Chương 993, biến cố chương 993, biến cố Lý gia thôn thôn trưởng trong viện. Thừa số chờ sau đó đến hậu viện đem gà giết, tại đem những dược liệu này bỏ vào hầm một chút đưa đến đại nưu nhà hắn đi. Thôn trưởng nằm tại trên ghế nằm, đối với trước người tôn nữ chỉ một bên sớm đã chuẩn bị xong dược tài nói: "Cái này." Thừa số nghe xong, trên mặt của nàng có chút do dự. "Thế nào, không muốn?" Thôn trưởng hơi nghi hoặc một chút. "Không phải." Thừa số không chút suy nghĩ chính là mở miệng, theo sau chính là giải thích một tiếng: "Ra ra, cái kia gà là giữ lấy để trứng cho ngươi ăn, nếu là giết về sau ngươi." Chỉ là tiếng nói của nàng chưa xong, liền bị nằm tại ghế nằm lên thôn trưởng khoát tay áo, trầm giọng nói: "Ta cái này tuổi đã cao ăn cái gì trứng gà, đại nưu hắn cha nương xem như ngươi tương lai công công bà bà. Bây giờ bọn hắn bị bệnh, chính là cần bổ thân thể thời điểm, nếu là không." Cũng đúng lúc này, một đạo tràn ngập thanh âm vội vàng vang vọng trong sân. "Chỉ nghe, ra ra, ta trở về á." Nương theo lấy tiếng nói vừa ra, Lý Nhị Nưu thân ảnh liền từ bên ngoài viện chạy vào. "Nhị Nưu, ngươi chỗ nào thụ thương, làm sao trên thân chảy nhiều máu như vậy?" Thừa số nhìn lấy Lý Nhị Nưu vết máu trên người, trên mặt tràn ngập lo lắng. "Thừa số, tiểu tử này sinh long hóa hổ, chỗ nào giống như là thụ thương dáng vẻ." Thấy thế, nằm tại trên ghế nằm thôn trưởng chỉ là mí mắt nhấc lên một chút, trên mặt hoàn toàn không có đối với Lý Nhị Nưu lo lắng. "Tẩu tẩu, đây không phải máu của ta." Lý Nhị Nưu vào cửa bước nhỏ là hướng về phía Thừa số nói một tiếng, sau đó ánh mắt của hắn chính là rơi vào trên bàn đá một bộ dược tài, kinh hỉ nói: "Bổ khí tán." "Ra ra, ngươi là làm sao biết ta chuẩn bị tới lấy bổ khí tán dược tài?" Gặp Lý Nhị Nưu chỉ là nhìn thoáng qua trên bàn đá dược tài liền nhận ra là thuốc gì mới sau. Thôn trưởng chính là mở hai mắt ra, trong đôi mắt lộ ra một vẻ vui mừng, trầm giọng nói: "Nhị Nưu à, y thuật của ngươi từ hôm nay trở đi triệt để đạt được ta tán thành, ngươi có thể xuất sư." Thôn trưởng tiếng nói vừa ra về sau, liền là hướng về phía trước người tôn nữ nói: "Thừa số, đến bên trong đem gà giết đi." "Ừm." Thừa số lần này không do dự, chính là đứng dậy chuẩn bị giết gà. "Giết gà? Giết cái gì gà?" Lý Nhị Nưu có chút không hiểu, nhưng rất nhanh chính là biết người trước mắt dự định, cái này khiến hắn trong lòng không khỏi ấm áp. "Ra ra, tẩu tẩu, không cần giết gà, ta lần này đi bên ngoài sản bán, vận khí hảo làm một đầu heo rừng trở về." Cậu tử thúc cùng đại lực thúc bọn hắn hiện tại cũng đã kéo đến quảng trường phía trên. "Heo rừng?" Thôn trưởng cùng thừa số hai người thần sắc sững sờ, cũng minh bạch Lý Nhị Nưu trên thân tại sao lại có nhiều như vậy vết máu khô khốc. "Về sau, không muốn lô mạng như vậy, bên trong vùng rừng rậm kia có đại hổ tồn tại, muốn hành sự cẩn thận." "Đúng vậy à, ca ngươi để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi, về sau ngươi có thể tuyệt đối không nên thâm nhập hơn nữa trong rừng rậm." Nhìn lấy Lý Nhị Nưu, thôn trưởng cùng thừa số trong đôi mắt lộ ra vẻ đau lòng, nhưng hồn nhiên không có quái tội Nhị Nưu cử động. "Biết rồi." Lý Nhị Nưu cười cười, theo sau chính là đối với thôn trưởng nói ra: "Ra ra, còn làm phiền ngươi đi chủ trì một chút, cái kia heo rừng phân lượng vẫn còn lớn." Tiếng nói vừa ra, hắn chính là đi đến thôn trưởng bên cạnh, chuẩn bị đem trên bàn đá dược tài lấy đi. Chỉ là còn chưa chờ hắn lấy đi, cái kia trên bàn đá dược tài liền bị thừa số lấy đi, cái này khiến hắn có chút không hiểu. "Tẩu tẩu, Nhị Nưu, ngươi cùng ra ra đi trước quảng trường, dược liệu này ta lấy trước đến ngươi bên kia trước xử lý, dạng này sẽ không lãng phí thời gian." Lý Nhị Nưu nghe xong, chính là vội vàng đối với trước người thiếu nữ thừa số cảm kích nói: "Đa tạ tẩu tẩu." "Cảm ơn ta làm gì, đều là người một nhà." Thừa số nói, chính là hướng về bên ngoài viện đi đến. "Ra ra, vậy chúng ta nhanh đi quảng trường đi." "Ừm." Lý gia thôn quảng trường. Lúc này Lý gia bên trong thôn dân nhóm đều vây tập hợp một chỗ, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở quảng trường trung ương cái kia khổng lồ heo rừng trên thân. Thôn dân nhóm nhìn lấy cái kia khổng lồ heo rừng, trên mặt ào ào lộ ra vẻ giật mình. Bên trong một cái thôn dân trừng lớn hai mắt, đối với đứng tại heo rừng người bên cạnh hô: "Cậu tử, các ngươi là nơi nào làm lớn như vậy đầu heo rừng?" Cậu tử đắc ý cười cười, trả lời: "Đây là Nhị Nưu giết, chúng ta tại ngoài thôn giúp đỡ kéo trở về." Đối với cậu tử lời nói, bốn phía mọi người chính là ào ào kinh hô lên: "Nhị Nưu giết? Người khác đâu? Hắn không có sao chứ?" "Không có việc gì, vừa mới nhà ta tiểu tử thúi kia còn nhìn gặp Nhị Nưu đi về nhà. Mau nhìn, thôn trưởng cùng Nhị Nưu đến rồi." Là một người trong đó trông thấy chính chậm rãi đi tới thôn trưởng cùng Lý Nhị Nưu về sau, trang diện chính là lần nữa sôi trào lên. "Thôn trưởng, Nhị Nưu, tốt. Thôn trưởng, đao cái gì ta đều lấy ra, ngươi xem một chút làm sao làm." Nghe bên tai không ngừng tiếng thốt kinh ngạc, thôn trưởng chậm rãi giơ tay lên, trang diện chính là trong nháy mắt an tĩnh lại. "Cậu tử cùng đại lực mấy người các ngươi đến xử lý cái này thịt heo rừng." Nói xong, thôn trưởng liền là hướng về phía một bên Lý Nhị Nưu trầm giọng nói: "Nhị Nưu, đây là ngươi mang về, ngươi xem trước một chút." Nghe vậy, Lý Nhị Nưu liền là hướng về phía heo rừng một bên hai người nói: "Cậu tử thúc, đại lực thúc, ta chỉ cần một cái heo rừng chân trước là được rồi, còn lại đại gia phân một phần liền tốt." Tiếng nói vừa ra, mọi người chính là nhìn lấy Lý Nhị Nưu có chút hoảng hốt lên: "Nhị Nưu, vậy không được, ngươi cái này muốn cũng quá ít." "Không sai, lớn như vậy một cái heo rừng, ngươi sao có thể chỉ cần như thế một điểm?" "Không có." Nghe lời của mọi người, Lý Nhị Nưu liền nói: "Đại lực thúc, loại kia phía dưới ngươi xem đó mà làm thôi, ta lấy trước một cái chân trở về hầm dược tài cho cha mẹ ta uống." Theo Lý Nhị Nưu lời nói, chỉ thấy đại lực thúc không nói hai lời, dùng lực chặt xuống heo rừng chân trước đưa cho Lý Nhị Nưu, nói: "Nhị Nưu, ngươi mau trở về, nơi này có thôn trưởng cùng chúng ta tại chờ, sau đó ta đem nhiều thịt đưa qua cho ngươi." "Ừm." Lý Nhị Nưu không do dự tiếp nhận, cũng đối với thôn trưởng nói: "Ra ra, vậy ta đi về trước." "Ừm." Đợi thôn trưởng lên tiếng về sau, Lý Nhị Nưu chính là nhanh chóng hướng về trong nhà chạy tới. Chốc lát sau, Lý Nhị Nưu nhìn trước mắt quen thuộc nhà lá, hắn một bên chạy một bên lớn tiếng la lên: "Tẩu tẩu, ta đem thịt heo mang về. Nương theo lấy Lý Nhị Nhu cái kia cao giọng hô hoán, trong phòng Thừa Số cũng là vội vàng chạy ra. Chỉ thấy trên mặt của nàng tràn đầy lo lắng, nhanh chóng đối với Lý Nhị Nhu vội vàng nói, "Nhị Nhu, ngươi mau đi xem một chút cha ngươi, hắn vừa mới nôn thật là nhiều máu." "Cái gì?" "Chương 994, tàn khuyết nhân sâm chương 994, tàn khuyết nhân sâm cái gì?" Nghe vậy, Lý Nhị Nhu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Trong chốc lát, hắn thân thể run lên bần bật, không chút do dự hướng về trong phòng chạy như điên. Phi nước đại bên trong, hắn trong tay thịt heo rừng chính là ném ở Tẩu Tẩu Thừa Số trước người, cũng lôi kéo cuống họng hô to, "Tẩu Tẩu, phiền phức giúp ta đem cái này thịt heo rừng cùng bổ khí tán hầm một chút." Tiếng nói vừa ra, Lý Nhị Nhu thân ảnh chính là hướng vào trong nhà. "Được." Thừa Số nghe vậy, không có quá nhiều do dự, chính là cật lực ôm lấy thịt heo rừng, hướng về nhà bếp mà đi. Làm Lý Nhị Nhu vào nhà bên trong thời điểm, sắc mặt của hắn chính là có biến. "Khô khụ, khô khụ khụ." Một trận tiếng ho khan kịch liệt tại trên giường đá không ngừng vang lên. Chỉ thấy tại Thạch Nam Tử trên giường thân thể khẽ run, sắc mặt của hắn trắng xám như tuyết, không có chút huyết sắc nào. Đồng thời theo ho khan, từng tia máu tươi cũng là không ngừng chảy xuống tới, nhuộm đỏ xiêm y của hắn. Nhìn đến phụ thân bộ dáng như thế, Lý Nhị Nhu lòng nóng như lửa đốt đổi tới bên giường bằng đá phía trên, hắn vươn tay nhẹ nhàng khoác lên phụ thân trên cổ tay. Làm ngón tay của hắn chạm đến nam tử cổ tay nháy mắt, con ngươi của hắn chính là bỗng nhiên co rụt lại. Mạch đập vô cùng yếu ớt, cơ hồ khó có thể phát giác. Cũng mặc kệ hắn như thế nào cảm thụ, cái kia mạch đập cơ hồ nhất trí. Cái này, làm sao có thể? Lý Nhị Nhu trong lời nói đều là khó có thể tin. Tại một canh giờ trước, hắn nhưng là vì chính mình phụ thân bắt mạch, cái kia lúc mặc dù mạch đập suy yếu, nhưng vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được, tuyệt không giống như bây giờ suy yếu tới cực điểm. Nhị Nhu, cha hẳn là không được. Thạch Nam Tử trên giường giơ tay lên muốn an ủi sờ một chút Lý Nhị Nhu đầu, có thể tay của hắn chỉ là đưa đến giữa không trung chính là không còn khí lực rơi xuống. "Cha, ngươi không có việc gì, tẩu tẩu tại hầm thuốc chờ sau đó ngươi uống tại ngủ một giấc liền có thể tốt." Lý Nhị Nhu lắc đầu, cưỡng ép để sắc mặt của mình bình phục lại. "Con a, cha nếu là thật không được, nhớ đến phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi nương." "Nương?" Lời của nam tử trong nháy mắt để Lý Nhị Nhu kinh hoàng, hắn vừa mới chỉ lo phụ thân của mình, theo bản năng loại bỏ rơi mẫu thân. Giờ phút này theo lời của nam tử vang dội đến, hắn mới biết được vì sao chính mình quên đi cái gì. Làm hắn nhìn hướng giường đá khác một bên về sau, hắn chính là an lòng xuống tới. Cứ việc không có đi kiểm tra nữ tử mạch đập, nhưng từ đối phương cái kia không ngừng độ ngực phập phồng liền biết đối phương sẽ không có chuyện gì. Nhưng Lý Nhị Nhu vẫn là vươn tay, đem tay khoác lên nữ tử tay trên cổ tay. "Hô." Cảm thụ được cùng một canh giờ trước nhất trí mạch tượng, Lý Nhị Nhu chính là giải thở phào. "Nhị Nhu, ta nghĩ ngươi ca." Thạch Nam Tử trên giường chật vật mở miệng lên, trong đôi mắt cũng là lộ ra tưởng niệm chi sắc. "Cha, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ sau đó uống thuốc tại ngủ một giấc thân thể tự nhiên là sẽ tốt. Đến thời điểm đại ca trở về nhìn đến ngươi dạng này, chẳng phải là đau lòng chết. Ngươi nhanh nằm, ta đi giúp tẩu tẩu nhóm lửa." Lý Nhị Nhu giúp phụ thân nằm thẳng sau đó, chính là nhanh chóng hướng về phòng đi ra ngoài. Chỉ là tại hắn đạp ra khỏi cửa phòng mấy mắt, hai hàng nước mắt không ngừng mà tại hắn trên gương mặt chảy xuôi xuống tới. Hắn nhanh chóng xoa xoa nước mắt trên mặt, hướng về trong phòng bếp đi đến. Khi nhìn thấy ngay tại đốt tuổi lửa tẩu tẩu Thừa Số, hắn miễn cưỡng vui mừng cười một tiếng, "Tẩu tẩu, ta đi hô phía dưới ra ra tới, cha mẹ ta phiền phức giúp ta nhìn xem." Lý Nhị Nhu lời nói để Thừa Số tay một trận, hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng, luôn ngữ có chút nghẹn nào, "Ừm, ta đem cái này bổ khí tán nấu đi ra sau trước hết đưa cho cha mẹ ăn vào, cái này heo rừng canh cần thời gian so sánh lâu." "Phiền phức tẩu tẩu." Lý Nhị Nhu gật gật đầu, chính là hướng về quảng trường phương hướng chạy tới. "Ô ô ô." Nhìn lấy Lý Nhị Nhu đi xa bóng lưng, Thừa Số nhịn không được nhỏ giọng khóc ồ lên. "Đại Nhu ca, ngươi chừng nào thì có thể trở về?" Thừa Số nhớ qua Lý Gia thôn quảng trường. Thôn dân chính vây tập hợp một chỗ, nhìn lấy cái kia bị không ngừng phân giải heo rừng, trên mặt vui sướng chạy xuôi tại trên mặt của bọn hắn. Thôn trưởng ngồi ở một bên, trên mặt mỉm cười nhìn tình cảnh này. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi ở phía xa. Chỉ thấy Lý Nhị Nhu chính vội vã hướng bên này chạy tới, cái này khiến hắn không khỏi lòng sinh nghi hoặc, tự nói lấy, Nhị Nhu tiểu tử này làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi. Khi thấy rõ Lý Nhị Nhu trên mặt cái kia có chút đỏ bừng hốc mắt về sau, hắn tựa hồ là có đáp án. "Đại lực, các ngươi tại cái này xử lý, lão đầu tử có việc muốn đi bận điệu." Nói, hắn chính là đứng dậy hướng về Lý Nhị Nhu phương hướng đi đến. "Yên tâm đi thôn trưởng." Đại lực mắt nhìn thôn trưởng về sau, khắp khuôn mặt là chăm chú đáp lại. Lúc này, Lý Nhị Nhu đã chạy đến thôn trưởng trước mặt, thở hổn hển nói, "Ra ra." Thôn trưởng không để ý đến đã đầu đầy mồ hôi Lý Nhị Nhu, chỉ là nhanh chóng hướng hắn nói, "Nhị Nhu, ngươi đi phòng ta góc trái trên cùng nơi nhỏ lánh, đem bùn đất vào mở, bên trong có một cái hộp thuốc lấy ra. Lão giả ta đi trước nhà ngươi nhìn xem cha mẹ ngươi." Nghe vậy, Lý Nhị Nhu chính là lên tiếng, chính là nhanh chóng hướng về thôn trưởng nhà chạy vừa đi. "Ai?" Nhìn lấy Lý Nhị Nhu cái kia vội vàng bóng lưng, thôn thở ra thật dài, nỉ non, hy vọng Nhu dụng đi. Cùng lúc đó, Lý Nhị Nhu không dám có chút dừng lại, một hơi chạy đến thôn trưởng nhà bên trong. Dựa theo thôn trưởng lời nói, hắn chính là nhanh chóng ở trong đó trong một gian phòng lật đảo lên. Chỉ chốc lát sau, tại trên mặt đất hố nhỏ bên trong liền xuất hiện một cái có chút cũ nát hộp thuốc. Làm hắn mở ra hộp thuốc về sau, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, thấp giọng kinh hô lên, "Đây là nhân tham." Chỉ thấy tại hộp thuốc bên trong chính là một gốc tàn khuyết nhân sâm, thậm chí hắn có thể cảm nhận được trong lòng dâng lên một cỗ khát vọng. Đây là cha mẹ cứu mạng thuốc, không thể nuốt. Lý Nhị Nhu cưỡng ép nhịn xuống trong lòng tuân gia thôn vệ cảm giác, đem hộp thuốc theo trên mặt đất bên trong xuất ra ôm vào trong ngực. có cái này nhân sâm, cha mẹ mệnh thì được cứu rồi. Nguyên bản sắc mặt có chút mù mịt Lý Nhị Nưu, lúc này cũng là lộ ra vui sướng chi sắc, nhanh chân hướng về trong nhà mình chạy tới. Lý Nhị Nưu trong nhà. Thôn trưởng nhìn lấy nằm tại thạch nam tử trên giường, hắn chậm rãi thu tay lại, ánh mắt bên trong đều là vẻ mặt nghiêm trọng. "Ai, chỉ là ngày một không thấy, vì sao ngươi triệu chứng sẽ nghiêm trọng như vậy?" Nghe vậy, nam tử thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là có chút đắng chát cười một tiếng, "Có lẽ, đây là số mệnh đi." Dừng một chút, hắn quay đầu nhìn đã tối tăm ngủ mất nàng dâu, trong mắt lóe lên một vẻ đưa tình, chậm rãi nói, "Thôn trưởng, ta đoán chừng là muốn không chịu nổi, ta lớn nhất không bỏ nổi cũng là bà nương cùng hai cái hài tử, nếu là ta thật." Cũng đúng lúc này, chỉ thấy Thừa Số bưng bát đi đến. "Gia gia, cha, thuốc ta đã nấu xong, nhanh cho Đại Nưu hắn trà ăn vào đi." Thôn trưởng đứng người lên, đem vị trí nhường cho tôn nữ Thừa Số. "Cha, mau đưa cái này rượu uống, ngươi thân thể liền trở nên tốt đẹp." Thừa Số ngồi đến bên giường bằng đá, đối với nam tử nói. Nàng một tay bưng bát một tay cầm thìa vì nam tử nuốt xuống rượu thủy. Chẳng qua là khi ánh mắt của nàng rơi ở một bên nữ tử về sau, có chút lo lắng đối ra ra của mình nói, "Ra ra, nương nàng làm sao một không thẳng lên được, vừa mới ta hô rất lâu nàng cũng là đang ngủ." Đối với cái này, thôn trưởng chính là giải thích một tiếng, "Không có việc gì, tình trạng của nàng không tệ, đợi nàng cái này ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, lại bồi bổ thân thể đoán chừng liền tốt." "Vậy là tốt rồi." Hô hô hô. Một trận thô ráp tiếng hơi thở vang dội đến, chỉ thấy Lý Nhị Nưu ôm lấy một cái hộp thuốc đi vào trong phòng. "Ra ra, ta đem thuốc kia hộp mang về." Chương 995, Tam Mộ Sâm Lâm chương 995, Tam Mộ Sâm Lâm ứng. Thôn trưởng chậm rãi buông tay, tiếp nhận Lý Nhị Nưu đưa tới hộp thuốc. Làm tay của hắn chạm đến hộp thuốc trong ngáy mắt, trong đôi mắt đột nhiên lóe qua một tia nhớ lại qua mang. "Ra ra." Thừa Số đứng ở một bên, nàng xem thấy ra ra cái kia trong đôi mắt toát ra thần sắc, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Nàng tựa hồ theo ra ra trong mắt thấy được một số nàng chưa từng thấy qua đồ vật. Cái kia, phản phất là một loại thật sâu nhớ nhung cùng hoài niệm. Ánh mắt của nàng rơi vào hộp thuốc phía trên, trong lòng không khỏi suy nghĩ một tiếng, là bởi vì cái này hộp thuốc sao? "Ai." Thôn thở ra thật dài về sau, chính là từ từ mở ra hộp thuốc, lộ ra bên trong cái kia tàn khuyết nhân sâm, đưa cho mình tôn nữ Thừa Số. "Nhân tham." Nhìn trước mắt nhân sâm, Thừa Số trên mặt chính là lộ ra vẻ giận mình. Nhưng rất nhanh, trong con ngươi của nàng lộ ra vẻ chờ đợi, chính là tiếp nhận nhân tham, kéo một chút nhân tham cần xuống tới, đối với nam tử nói, "Cha, miệng há mở." Phản phất là nhìn đến sống tiếp tử vong, giúp vào thạch nam tử trên giường không biết khí lực từ nơi nào tới. Chỉ thấy hắn cắn một cái hạ nhân dâu sâm cũng nhấm nuốt vài cái nuốt trong bụng, cái này khiến Lý Nhị Nưu trong lòng vui vẻ. "Cha, ngươi ăn nhiều một chút." Thừa Số lần nữa kéo xuống một khối nhỏ nhân tham, để vào nam tử trong miệng. "Thừa Số có thể." Thôn trưởng thấy thế, chính là ngăn cản phía dưới đang chuẩn bị tiếp tục kéo nhân tham Thừa Số, lại nói, "Thông gia thân thể thái hư, không thể lập tức ăn nhiều như vậy, quá bổ không tiêu nổi." "Ừm." Thừa Số nghe xong, nghiêm túc gật đầu. Không bao lâu, thạch nam tử trên giường nhấm nuốt hết trong miệng nhân tham về sau, liền chỉ cảm thấy mí mắt hỗn loạn, tối tăm ngủ mất. "Cha." Thấy thế, Lý Nhị Nưu cùng Thừa Số đồng thời kinh hô một tiếng. Sắc mặt của thôn trưởng không có biến hóa chút nào, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, "Không có việc gì, nhân tham dược lực quá nhiều một chút, ngủ một giấc cũng tốt." Tiếng nói vừa ra, hắn liền nhìn lấy cháu gái của mình Thừa Số, lại nói, "Đợi lát nữa ngươi đem cái này nhân sâm cắt xuống một điểm cùng heo rừng xương cốt hầm chút canh, trễ giờ chờ bọn hắn khi tỉnh lại cho bọn hắn ăn vào." "Ra ra, tôn nữ biết." Thừa Số gật đầu đáp lại, chính là rón rén đi ra trong phòng. Gặp Thừa Số sau khi rời đi, thôn trưởng đối với Lý Nhị Nưu trầm giọng nói, "Nhị Nưu, ngươi đi theo ta." Thôn trưởng cái kia ngưng trọng ánh mắt để Lý Nhị Nưu có chút sững sờ, trong lòng cũng là sinh ra một chút dự cảm không tốt. Chốc lát sau, "Nhị Nưu, ngươi theo ta học y một năm a." Thôn trưởng nhìn lấy Lý Nhị Nưu, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ phức tạp. Tại một năm trước, hắn ban đầu vốn còn muốn chính mình cái này một đám xương già chí ít còn muốn dạy dỗ Lý Nhị Nưu 10 năm thời gian, đối mới có thể bắt đầu triệt để nắm giữ tập y tư cách. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Lý Nhị Nưu học tập văn tự vẹn vẹn chỉ là phí tổn không đến 7 ngày thời gian liền triệt để nắm giữ văn tự. Lại phí tổn không đến 3 tháng liền đem trong nhà hắn liên quan tới y thuật sách đều hòa vào trong đầu. Sau cùng 8 tháng bên trong thì là theo hắn học tập như thế nào bắt mạch, như thế nào xem bệnh. Lý Nhị Nưu không hiểu, nhưng vẫn gật đầu nói, "Ra ra, hết thảy tháng 3 năm 7 8 ngày." "Mới tháng 3 năm 7 8 ngày sao?" Thôn trưởng lặp lại một tiếng, ánh mắt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Có điều rất nhanh, sắc mặt của thôn trưởng chính là khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là nhìn lấy Lý Nhị Nưu đắng chát một tiếng, "Cha ngươi tình huống của hắn chính ngươi cũng biết, cho dù có ta nhân sâm kia tại, cũng vô pháp để hắn kéo dài tính mạng." "Ta..." Lý Nhị Nưu không nói, hắn cha tình huống hắn tự nhiên minh bạch, chỉ là có chút không cam lòng tiếp tục nói, "Có thể ra ra, sách thuốc bên trong không phải nói có người tham tại thì có thể khôi phục một." Nhưng tiếng nói của hắn chưa xong, liền bị thôn trưởng đánh gãy, trầm giọng nói, "Đó là ngàn năm nhân sâm mới có hiệu quả. Ta cái kia chôn giấu trong đất cũng bèn bèn chỉ là trăm năm nhân sâm, đồng thời dược hiệu còn tổn thất hơn phân nửa, đỉnh trời cũng thì 50 năm phần." "Ta..." Trong lúc nhất thời, Lý Nhị Nưu chỉ là trầm mặt xuống, hốc mắt cũng là nhỏ bắt đầu nóng, thanh âm cũng là bắt đầu nghẹn ngào, "Ra ra, ta không muốn ta cha tử, hắn còn không có gặp đại ca trở về." Thấy thế, thôn trưởng trong lòng không khỏi dâng lên một trận chua xót, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Ai." Do dự một chút về sau, hắn nhìn lấy Lý Nhị Nưu, trong lời nói đều là ngưng trọng lên, "Ngươi nếu là thật sự muốn cứu cha ngươi, cái kia chỉ có một cái biện pháp, đó chính là xâm nhập Tam Mộ Sâm Lâm bên trong. nếu như có thể tìm kiếm được 100 năm nhân sâm, lấy đặc thù thuốc dẫn phối hợp xuống, cha ngươi mệnh có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nghe được thôn trưởng lời nói này về sau, Lý Nhị Nhu cả người chấn động mạnh một cái, trong mắt của hắn lóe qua một đạo không hiểu hào quang, nhưng rất nhanh lại bị do dự che giấu ở, ngắn ngủi do dự về sau, ánh mắt của hắn biến đến kiên định lạ thường, nói ra, "Gia gia, ta cũng phải đi. Ngươi đừng nói cho cha ta biết đường, ta nhất định sẽ tận mau trở lại." Theo Lý Nhị Nhu lời nói, hắn chính là cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa chạy tới. Nhị Nhu, cũng không biết ta nói cho ngươi đến tột cùng là đúng hay sai, hy vọng ngươi có thể an toàn không việc gì trở về đi. Nhìn lấy Lý Nhị Nhu dần dần bóng lưng biến mất, thôn trưởng trên mặt lộ ra một tia lo lắng, chính là quay người trở lại trong phòng. "Gia gia, Nhị Nhu đâu?" Lúc này, vừa từ trong phòng bếp đi ra Thừa Số, nhìn trước mắt chỉ có chính mình Gia gia một người tới, liền mở miệng hỏi đến. "Vừa mới ta cho hắn cha mở cái dược phương, hắn hiện tại đi huyện thành lấy thuốc đi. Cái này đều nhanh buổi tối, hắn lúc này đi vạn nhất gặp đến cái gì dã thú làm sao bây giờ? Mà lại huyện thành đến một lần nhanh nhất đều muốn 3 ngày thời gian, cái này nhiều không an toàn a." Nói, Thừa Số trên mặt chính là lộ ra vẻ lo lắng. Đối với cái này, thôn trưởng chỉ là trong lòng có chút đắng chát, nhưng vẫn là miễn cưỡng vui mừng cười một tiếng, "Yên tâm đi, Nhị Nhu phúc lớn mạng lớn, là sẽ không có vấn đề." Tam Mộc Sâm Lâm bên ngoài, Lý Nhị Nhu đứng tại chỗ, ánh mắt xa xa nhìn hướng trước mắt cái kia khu rừng rậm rạp. Ở dưới ánh trăng, liếc nhìn lại, rừng rậm giống như một cái lô đen thật lớn, đen nhánh để hắn trong lòng không khỏi sợ hãi. Tình cảnh này, để Lý Nhị Nhu không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một cỗ khiếp đảm cảm xúc. Đáng chết, cây châm lửa hẳn là ném ở trên đường, cái này sơn đen mà đen đi vào thật là cái gì cũng nhìn không thấy. Làm Lý Nhị Nhu luồn vào trong lực thời điểm, thần sắc của hắn chính là cứng đờ. Không được, mặc kệ nhiều nguy hiểm đều muốn đi vào, mà lại ta thực lực cũng không có yếu như vậy. Hồi tưởng lại chính mình ban ngày chỉ là một quyền liền có thể để một đầu heo rừng mất đi chiến đấu lực, cái này khiến Lý Nhị Nhu trong lòng có lực lượng. "Nhị Nhu, ngươi có thể." Suy nghĩ ở giữa, Lý Nhị Nhu trong đầu khiếp đảm trong nháy mắt tiêu tán, chính là hướng về trong rừng rậm mà vào. Nguyên lai, không phải đen như vậy. Tiến vào rừng rậm về sau, vốn cho là lại là đen kịt một màu rừng rậm, kết quả ngược lại đến cùng đều tản ra từng đạo u quang. Cái này khiến Lý Nhị Nhu cũng là nhẹ nhàng thở ra, theo sau chính là tiếp tục chỗ sâu xâm nhập. Chỉ là hắn hồn nhiên không có chú ý tới chính là, nhất cử nhất động của hắn đều bị trong bóng tối mấy đạo lục quang thấy rất rõ ràng. Không biết qua bao lâu. Ngao. Chương 996, bầy sói, thức tỉnh. Chương 996, bầy sói, thức tỉnh. Ngao. 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 Nương theo lấy từng đợt thê lương tiếng sói tru vang dội đến, nguyên bản tĩnh mịch tăng một xâm lâm cũng là bắt đầu táo động. Trong rừng rậm Lý Nhị Nhu, nghe này trận tiếng sói tru về sau, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, phía sau lưng bắt đầu phát lạnh. Hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy a. Hắn trong lòng âm thầm tiêu khổ, một cái đáng sợ suy nghĩ cũng tại trong đầu của hắn hiện hiện bầy sói. Đáng chết, bên này phía trên làm sao cũng không có công sự che chắn để cho ta trốn đi. Nhìn lấy bốn phía hơi có chút trống trải cảnh sắc, Lý Nhị Nhu trên mặt cũng là lộ ra lo nghĩ. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn nhanh chóng nằm rạp trên mặt đất, nhanh chóng đem xung quanh bùn đất hướng chính mình trên thân lay. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Chỉ là Lý Nhị Nhu không biết là, ở phía xa một đám tản ra xanh mơn mượn quang mang đang nhìn hắn chằm chằm. Cái kia tản ra xanh mơn mượn ánh mắt đương nhiên đó là một bầy sói. Nửa ngày, kỳ quái, làm sao đột nhiên như thế an tĩnh lại? Nằm rạp trên mặt đất Lý Nhị Nhu, giờ phút này cảm thụ được lần nữa an tĩnh lại hoàn cảnh, trong con ngươi của hắn lộ ra nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, chính là lộ ra vẻ mừng rỡ, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, khẳng định là cái kia bầy sói đi, còn tốt vận khí của ta tốt. Suy nghĩ ở giữa, Lý Nhị Nhu chính là ngẩng đầu, con ngươi của hắn đông nhiên co rụt lại. Chỉ thấy ở phía trước của hắn, tràn đầy vô số tản ra màu xanh quang mang nhãn cầu. Cái này khiến Lý Nhị Nhu biết, mình bị bầy sói vây lại, vừa mới chính mình làm hết thảy không khác nào lừa mình dối người. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết chính mình nên làm thế nào cho phải, thậm chí còn một mực nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên, nơi nào có kinh lịch qua chuyện thế này. Không. Đột nhiên, Lý Nhị Nhu thân thể dừng lại, kinh hô một tiếng. Thanh âm này xuất hiện, để chính đang chậm rãi đi hướng Lý Nhị Nhu bầy sói không tự chủ được dừng bước lại. Ta không thể chết, cha mẹ còn đang chờ ta trở về, ta nhất định muốn tìm tới 100 năm nhân sâm. Lý Nhị Nhu thấp giọng tự nói lẩm bẩm. Hắn thân thể cũng không lại giống trước đó như vậy run rẩy, mà chính là dần dần ổn định lại, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Lớn như vậy heo rừng ta đều có thể giết chết, các ngươi những thứ này sói lại đáng là gì? Lý Nhị Nhu cắn răng, hung tợn chầm chầm lấy trước mắt bầy sói, sợ hãi trong lòng cũng là tiêu tán, bị phẫn nộ thay thế. Chỉ thấy hắn song quyền nắm chặt lên, từng đạo gân xanh tại trên cánh tay của hắn triển lộ lên. Trong chớp mắt, cặp mắt của hắn trợn lên, để lộ ra một cỗ dứt khoát cùng không sợ, hướng về bầy sói hét lớn một tiếng, "Đến a!" Cái này hét lớn một tiếng, để bốn phía bầy sói cũng không khỏi run lên. Bầy sói nghe Lý Nhị Nhu hét lớn, cứ việc nó không hiểu lời của hắn, nhưng chúng nó đều là cảm nhận được một loại bị khinh thị cảm giác. Cái này để chúng nó bắt đầu lòng tự trọng bị tổn thương cực lớn. Ngao, ngao. Nương theo lấy bọn chúng tiếng gọi ầm ĩ, bọn chúng mở ra răng nanh, lộ ra diện mục dữ tợn, hướng về Lý Nhị Nhu mãnh liệt bổ nhào qua. Thấy thế, Lý Nhị Nhu không chút do dự, thân hình nhất điểm, hắn phi lên một chân hung hăng đá vào một cái sói trên bụng. Cái kia sói chính là kêu thảm một tiếng, giống đạn pháo một dạng bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên một tảng đá, ngã trên mặt đất không ngừng kêu thảm. Hắn không để ý đến cái kia bị hắn đánh bay sói, chỉ là hướng về bên cạnh mãnh liệt nhào tới sói trùng điệp vung ra một quyền. Phanh. Chỉ nghe phanh một tiếng, cái kia sói hốc trong nháy mắt vỡ nát, máu tươi văng khắp nơi. không gì hơn cái này. Nhìn lấy bị chính mình một quyền đánh nát đầu sói, Lý Nhị Nưu nhìn lấy chính mình nắm đấm có chút hoảng hốt, nhưng theo sau chính là hưng phấn lên. Lập tức hắn càng là không sợ hãi chút nào, chủ động hướng về bầy sói vành kích mà đi. Ngao. Mà lúc này bầy sói nhìn lấy bị Lý Nhị Nưu một quyền đánh nát đầu đồng bạn, thân thể của bọn nó không khỏi một trận. Cái kia bi thảm bộ dáng không để cho bọn chúng cảm thấy lùi bước, ngược lại càng là khơi dậy mãnh liệt hơn hung tính, ào ào dương nhanh múa vút hướng Lý Nhị Nưu đánh tới. Đối với cái này, Lý Nhị Nưu không sợ hãi chút nào, trái lóe phải tránh, linh hoạt tránh đi bầy sói. Đồng thời, hắn nắm đấm như là như mưa rơi rơi đang lịch nước hướng hắn thân sói phía trên. Mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, đánh bầy sói ngao ngao thét lên. Chốc lát sau, Lý Nhị Nưu trong lòng mắng thầm, đáng chết, những thứ này sói là không sợ chết sao? Hắn nhìn lấy bốn phía cái kia không sợ sinh sói bị chết nhóm, trong lòng càng lo lắng. Giờ phút này, vết thương trên người hắn vết càng ngày càng nhiều, máu tươi không ngừng mà theo trong vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ xiêm y của hắn. Không được, không thể ham chiến, phải nghĩ biện pháp né ra. Cảm thụ được trên thân thể truyền đến mọi bệnh, Lý Nhị Nưu một bên huy động nắm đấm, một bên tìm kiếm khắp nơi có thể chạy trốn lộ tuyến. Thế mà, ngay tại hắn nhất thời phân tâm dưới, một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức đột nhiên đánh tới, để hắn nhịn không được nghẹn ngào kêu to. A, hắn vội vàng cúi đầu xuống nhìn qua, chỉ thấy một đầu thoang có chút rảo hoạt sói chẳng biết lúc nào đã trộm mò lấy đi vào trước người hắn, cũng hung hăng cắn lấy bắp chân của hắn phía trên. Chết. Thấy thế, hắn tức giận hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực hướng về cắn lấy hắn trên bàn chân đầu sói trùng điệp một quyền rơi xuống. Phanh. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, cái kia rảo hoạt sói liền bị một quyền này của hắn đánh óc văng khắp nơi, tứ chi co giật ngã trên mặt đất. A. Nhưng còn chưa chờ Lý Nhị Nưu buông lòng một hơi, hắn chính là cảm giác được phía sau lưng đau đớn một hồi, dường như có đồ vật gì tại hung hăng xé rách lấy phía sau lưng của hắn. Làm hắn tập trung nhìn vào, liền gặp một con sói trong miệng chính nhai nuốt lấy cái gì, miệng kia góc còn sót lại vết đục để Lý Nhị Nưu biết. Phía sau lưng của hắn phía trên tuyệt đối là thiếu một khối thịt. Cút. Nhìn lấy bốn phía lại có mấy đầu sói hướng về hắn đánh tới, Lý Nhị Nưu chính là không chút nghĩ ngợi nhanh chóng bung ra mấy cái quyền. Đáng chết. Mấy cái quyền sau đó, Lý Nhị Nưu trên mặt càng là thảm trắng lên, hiển nhiên là mất máu quá nhiều. Thậm chí hắn chỉ cần hơi hơi động đậy, sau lưng chính là truyền đến từng đợt xuyên tim đau đớn. Chẳng lẽ ta sẽ chết ở nơi này sao? Hắn thở hổn hển, trong đôi mắt lộ ra một tia ảm đạm. Ha ha, là nhìn ta đáng thương, cho nên không có tiếp tục hướng ta đánh tới sao? Hắn nhìn lấy đã lui lại mấy bước bầy sói, Lý Nhị Nưu không khỏi lộ ra vẻ trào phúng. Hiển nhiên, lúc này bầy sói đã cảm nhận được Lý Nhị Nưu chính là nọ mạnh hết đà, cho nên liền không có gấp nhào về phía Lý Nhị Nưu. Ngược lại là tại nguyên chỗ chờ đợi Lý Nhị Nưu mất máu quá nhiều tử vong, ở trên đi cắn ăn Lý Nhị Nưu thân thể. Ta là phải chết sao? Lý Nhị Nưu ngẩng đầu nhìn phía trên cái kia sáng chói tinh hà, hắn chỉ cảm thấy một trận vô tận mệt nhọc tuôn ra hiện ở trong đầu hắn. Cái này mệt nhọc xuất hiện, cũng để cho cặp mắt của hắn bắt đầu mơ hồ, hắn thân thể cũng là bắt đầu lay động. Cha, mẹ, Hải Nhi đi trước một bước. Trong đầu của hắn sau cùng lóe qua một cái ý niệm trong đầu về sau, chính là triệt để mất đi lực lượng, ngửa mặt chỉ lên thiên ngã trên mặt đất. Ngao, ngao. Gặp Lý Nhị Nưu thân ảnh ngã trên mặt đất về sau, bốn phía bầy sói phảng phất là thu được thắng lợi đồng dạng, ào ào ngửa mặt lên trời gào lên. Ngay sau đó, bọn chúng chính là mắt lộ ra hung quang, hướng về Lý Nhị Nưu bỗng nhiên đánh tới. A. Chương 997, lần nữa ngủ say. Vô số tiểu lão chương 997, lần nữa ngủ say, vô số tiểu lão a. Nương theo lấy một trận tiếng cười khẽ vang vọng, tiếng cười kia dường như có một loại ma lực. Để nguyên bản nhào về phía Lý Nhị Nưu bầy sói dường như bị làm định thân chú giống như, trên không trung đống nhiên đình trệ. Bầy sói cái kia giữ tận răng nanh cùng sắc bén móng vuốt đều lơ lửng trên không trung, mà bọn hắn khoảng cách Lý Nhị Nưu vẹn vẹn không đến 50 cm khoảng cách. Cũng đúng lúc này, nguyên bản ngửa mặt chỉ lên thiên ngã trên mặt đất Lý Nhị Nưu, giờ phút này chậm rãi đứng lên. Động tác của hắn có vẻ hơi chậm chạp, giống như một cái theo ngủ say đã lâu người vừa thức tỉnh đồng dạng. Chỉ thấy hắn chậm rãi mở hai mắt ra, một vệ kinh mang trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ thấy trước người hắn trên không trung đỉnh trệ bầy sói trong nháy mắt đầu thân phận cách, từ không trung ngã xuống đất. Ngao. Tình cảnh này, để còn chưa nào về phía Lý Nhị Nưu bầy sói ánh mắt lộ ra một tia không hiểu. Hiển nhiên là có chút không rõ, đồng bạn của mình vì sao êm đẹp thì đã chết đi, mà lại kiểu chết vẫn là như vậy thê thảm. Nhưng không có đầu góc bọn chúng hiển nhiên không nghĩ quá nhiều, chính là dương nhanh múa vút bắt đầu hướng về Lý Nhị Nưu vị trí đánh tới. Muốn chết. Thấy thế, Lý Nhị Nưu sắc mặt lạnh lẽo, chính là một quyền hướng về bầy sói vị trí đánh tới. Chỉ thấy một cỗ màu đỏ máu quang mang ở quả đấm của hắn hiện lên, cũng hướng về bầy sói rơi đi. Oanh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tại Lý Nhị Nưu huy quyền phương hướng, xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Ngao, ngao. Một quyền này sau đó, nguyên bản còn đang không ngừng hướng về Lý Nhị Nưu mà đi bầy sói trong nháy mắt tỉnh ngòi. Con của bọn nó bên trong lộ ra vẻ sợ hãi, đại bộ phận bầy sói trong lòng cũng là bắt đầu khiếp đảm, lập tức cái đuôi của bọn nó kẹp lấy chính là thoát đi nơi đây. Không chạy. Nhìn lấy còn có một phần nhỏ sói không có thoát đi nơi đây, Lý Nhị Nưu chính là lạnh hừ một tiếng, vậy liền chết đi. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Lý Nhị Nưu mi đầu hơi động một chút, một cỗ lực lượng vô hình hiện lên tác dụng tại bốn phía bầy sói trên thân. Trong chốc lát, nguyên bản còn tại ngắm nhìn bầy sói, chính là bị một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng áp tại trên mặt đất. Ngao, ngao. Những thứ này bị áp tại trên mặt đất bầy sói sợ hãi kêu thảm một tiếng, chính là ào ào mất đi lực lượng tê liệt trên mặt đất, không có sinh sống. Tình cảnh này, để vừa rời đi bầy sói đồng tử trừng lớn. Sau đó chính là vung ra chân, lấy tốc độ nhanh hơn thoát đi nơi đây. Khu khu. Thế, Lý Nhị Nưu chính là nhịn không được ho ra vài tiếng, máu tươi cũng là theo trong miệng của hắn chảy ra. Hắn bước lên vết máu ở khóe miệng, nhịn không được cau mày tự nói lấy, thân thể này thật là yếu a. Tiếng nói vừa ra, hắn chính là trầm xuống tâm dò xét tâm thần của mình, lập tức một cỗ hơi to lớn tin tức chính là tràn vào trong đầu của hắn. Lý Nhị Nưu. Khi biết cỗ thân thể này quá khứ kinh lịch về sau, Lý Nhị Nưu chính là nhịn không được đầu đen rau muống lên, như thế thổ khí tên. Lập tức, hắn chính là không khỏi ngửa mặt lên trời nhìn lấy phía trên không ngừng lưu chuyển tinh thần, không khỏi tự nói lên, thiên tiên say, chỉ sợ chỉ là một cái vật dẫn đi. Diệu kia lão thực lực chỉ sợ có chút khó lường, thế mà làm cho ta thể nghiệm một loại khác nhân sinh, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Suy nghĩ ở giữa, tựa hồ là minh bạch cái gì, không khỏi lắc đầu, xem ra ta lần này thần hồn có thể hồi phục lại hẳn là một cái ngoài ý muốn, cũng không biết tiểu lão đến tột cùng muốn để ta thể nghiệm cái gì. Bình thường một đời người, ái hận tình kiều, sinh ly từ biệt. Đủ loại suy nghĩ tại trong đầu của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng chính là lắc đầu không lại suy tư. Ai? Phương thế giới này linh khí thật sự là mỏng manh, chỉ sợ chỉ là một phàm nhân. Tiếng nói chưa xong, hắn nhíu mày lại, hắn cảm giác được chính mình tư duy dần dần bắt đầu mơ hồ. Hẳn là tiểu tử ngốc này muốn tỉnh lại. Như thế, nói, hắn vươn tay tại trên mặt đất hơi hơi vạch một cái, cả người liền là lần nữa ngửa mặt chỉ lên tiên nga xuống. Thiên võ giới, Quan Sơn thành Túy Tiên cư bên trong, tiểu lão ngồi một mình ở trước quầy, nhưng ánh mắt của hắn lại là nhìn lấy ngồi tại trong đại sảnh nhắm mắt quét hiểu trên thân. Tiểu tử, cũng không biết ngươi đến tuột cùng cái gì thời điểm có thể đại thông đại ngộ, tỉnh lại chính mình bản tôn chi linh. Như không cách nào tỉnh lại bản tôn, cái kia thiên tiên say cũng coi là uổng phí. Nhìn lấy Quách Hiểu thân hình, Tiểu Lao không khỏi thở dài một tiếng. Nhưng hắn hồn nhiên không biết là, Quách Hiểu đã tại bên trong thế giới kia tỉnh táo lại. Nếu là biết được, sợ rằng sẽ càng thêm giật mình lên. Sau một khắc, Tiểu Lao thân thể dừng lại, sau đó chính là chậm rãi biến mất tại Túy Tiên cư bên trong. Làm Tiểu Lao thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại một vùng không gian bên trong. Tại bên trong không gian này, có vô số cái tiểu lão lớn lên giống nhau như lúc thần sắc. Lúc này, tại không gian phía trên đột nhiên xuất hiện một bóng người hư ảo, tiểu lão nhóm thấy thế, ào ào mở miệng hô, "Bản tôn." "Ừm." Không trung bản tôn chỉ là nhàn nhạt đáp lại một tiếng, chính là mở miệng hỏi thăm về đến, cái này trong vòng trăm năm có thể hay không có phát hiện. Nương theo lấy bản tôn lời nói, toàn bộ không gian chính là an tĩnh lại, theo sau chính là nghe thấy, thiên võ giới bên trong có một vị, bây giờ hắn vừa lâm vào huyễn cảnh bên trong, bất quá có rất lớn xác suất có thể xông qua. Vạn xuyên giới nội có một vị, trước mắt còn tại huyễn cảnh bên trong. Thái âm giới bên trong có hai vị, trong đó một vị đã xuất qua, khác một vị còn tại huyễn cảnh bên trong. Theo tiểu lao nhóm từng đạo lời nói, chiếc kia bên trong chỗ phát ra thanh âm cũng là dần dần nhiều hơn. Ngàn năm, nhiều nhất ngàn năm liền muốn để bọn hắn. Đúng, bản tôn. Theo tiểu lao nhóm cung kính lời nói về sau, giữa bầu trời kia hư huyễn bóng người chính là biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại chúng tiểu lao nhóm chuẩn bị rời đi thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang vọng ở trong không gian, có hay không tại Vân Hải đại thiên giới minh đệ nha? Có, đại minh đệ. Huynh đệ, ta là thiên võ giới Quan Sơn thành. Các ngươi Vân Hải đại thiên giới bên trong có một cái gọi là Phồn Hoa thành địa phương, chỗ đó có hảo hữu, nhớ đến để người cho ta đưa. Chỉ là lời của hắn còn chưa nói xong, thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian bên trong tiểu lão thân ảnh đều biến mất. Thiên võ giới Quan Sơn thành bên trong, tiểu lão thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại Túy Tiên cư bên trong, chỉ là sắc mặt của hắn rõ ràng có chút khó coi. Đáng chết, quên cùng hắn nói rượu kia tên gọi là gì. Không qua đại khái vị trí đã nói ra, cũng không biết hắn có thể hay không nghe hiểu được. Luôn không khả năng muốn ta tự mình đi một chuyến đi, địa phương xa như vậy, quá khó khăn. Tự nói ở giữa, trên mặt của hắn chính là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Vân Hải đại thiên giới, Huyền Thiên thành, Túy Tiên cư bên trong. Kỳ quái, thiên võ giới huynh đệ làm sao lại đột nhiên quan tâm ta tới bên này? Tiểu lão trong đôi mắt lộ ra vẻ không hiểu. Có điều rất nhanh, hắn chính là không khỏi tự nói lên, Phồn Hoa thành bên trong có hảo tiểu. Đã ta huynh đệ nói như vậy, vậy khẳng định là có, đợi ngày mai làm xong, hậu thiên liền tự mình đi qua nhìn một chút. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, ít nhất cũng phải đem cụ thể đồ vật nói cho ta biết. Ai? Chương 998, Quách Hiểu. Tự thân biến hóa chương 998, Quách Hiểu. Tự thân biến hóa tam một sâm lâm bên trong. Một chỗ hơi có vẻ u ám bãi cỏ phía trên. Nô. Lý Nhị Nưu nằm trên mặt đất vô ý thức phát ra một đạo nói mớ. Ngay sau đó, hắn tựa như là bị thứ gì bừng tỉnh động đạo, đông nhiên trừng lớn hai mắt. Thậm chí còn không chờ hắn hoàn toàn kịp phản ứng, một lăn lông lốc chính là cấp tốc đứng lên. Hai tay của hắn bản năng duy trì tư thế công kích, cái kia gân xanh trên cánh tay nổi lên, chỉ cần một có tiếng gió liền sẽ tùy thời xuất thủ. Ừm. Làm hắn nhìn lấy bốn phía tràng cảnh về sau, hắn liền là kinh ngạc lên. Chỉ thấy xuất hiện tại hắn trước mắt, đầy đất đều là sói thi thể, mùi máu tanh trên không trung không ngừng tràn ngập, để người buồn nôn. Nhìn lấy một màn trước mắt, Lý Nhị Nưu không khỏi tự mình lẩm bẩm, cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đang lúc hắn đờ đẫn thời điểm, tựa hồ là cảm nhận được cái gì, chính là mãnh liệt mà túi thấp đầu nhìn lấy hai tay của mình. Thương thế của ta. Thế mà, tốt. Nguyên bản tại đánh giết bầy sói thời điểm, cánh tay của hắn, bắp chân, phía sau lưng các bộ vị đều bị thương không nhẹ. Nhất là sau lưng của hắn cùng bắp chân, thế nhưng là bị bầy sói hung hăng cắn xuống một miếng huyết đục. Có thể hiện ở trên người hắn một điểm vết thương đều không thấy, thậm chí nguyên bản bởi vì làm việc nhà nông mà ngăm đen màu da cũng là trắng tinh không tì vết lên. Ta. Cũng đúng lúc này, Lý Nhị Nưu ánh mắt rơi vào dưới chân, đồng tử không khỏi co rụt lại. Quách Hiểu. Nhìn lấy bãi cỏ phía trên chỗ khắc họa hai cái chữ to, Lý Nhị Nưu có chút không hiểu, phản phất là minh bạch cái gì. Hắn hướng về bốn phía hô to một tiếng, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Một lát sau, thấy không có người đáp lại hắn, cái này khiến Lý Nhị Nưu sắc mặt không khỏi thất vọng. Dù sao có thể tại nhiều như vậy trong bầy sói cứu hắn, thực lực thế này đủ để cho hắn ngưỡng mộ. Nếu là có khả năng, hắn còn muốn bái hắn vi sư học tập võ đạo. Không đúng, ánh mắt của ta làm sao tốt như vậy sự? Suy nghĩ ở giữa, Lý Nhị Nưu ánh mắt lần nữa hồ nghi. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình thế mà có thể thấy rõ trên đất văn tự, muốn là ban ngày còn chưa tính, nhưng bây giờ thế nhưng là đêm tối. Trong đêm tối này, hắn cảm giác hết thảy xung quanh dị thường rõ ràng, giống như ban ngày đồng dạng. Được rồi, mặc kệ, có thể còn sống sót liền đã không tệ. Lý Nhị Nưu tự mình lẩm bẩm, theo sau chính là chuẩn bị tiếp tục hướng về Tam Mộc Sâm Lâm chỗ sâu mà đi. Thế mà, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đáy lòng của hắn hiện ra một tia khát vọng. Nơi này ta không có phát hiện dược tài, ngươi muốn nuốt cũng không có nuốt ta. Lý Nhị Nưu giơ tay lên có chút bất đắc dĩ nói lấy. Hắn biết đấy lòng dâng lên khát vọng là có ý gì, chỉ là trong tay của hắn không có dược tài a. Đúng lúc này, một đạo dường như đến từ trong minh minh thần bí suy nghĩ tại Lý Nhị Nưu trong đầu đột nhiên lóe qua. Đạo này suy nghĩ tới dị thường bất ngờ, để hắn hoàn toàn không có chút nào phòng bị, cả người không khỏi sửng sở. Tiên nhân truyền đạo. Đối với mình trên thân xuất hiện biến hóa, Lý Nhị Nưu không khỏi có chút suy đoán. Vừa nghĩ tới tay của mình có thể hấp thu dược tài đến cường hóa tự thân, cái này cùng trong truyền thuyết tiên nhân thủ đoạn lại có gì khác biệt? Nghĩ không ra tiên duyên cũng sẽ rơi vào ta Lý Nhị Nưu trên đầu, quả nhiên là diệu a. Lý Nhị Nưu hưng phấn lên. Đợi cái này hưng phấn đi qua sau, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, trên mặt cũng là lộ ra vẻ lo lắng, không được, sự kiện này về sau không thể để cho người phát hiện, không phải vậy ta liền phiền toái, cái kia. Vừa nghĩ tới bạn nhất trên người hắn tiên nhân truyền đạo bị người phát hiện, cái kia gà chó không yên sinh hoạt, liền để cho hắn có chút hoảng hốt lo sợ. Lập tức thần sắc của hắn chính là trầm mặt xuống, lạnh lẽo lên, nếu là có người phát hiện được ta bí mật, cái kia liền giết. Lúc này, hắn trong lòng khát vọng cảm giác lần nữa hiện lên, điều này cũng làm cho Lý Nhị Nưu lấy lại tinh thần, lộ ra cái kia thật thà sắc mặt. Chỉ cần đem tay đặt ở xác sói phía trên là được rồi sao? Nói, hắn hít sâu một hơi, cất bước hướng lấy gần nhất một bộ xác sói đi đến. Đi đến xác sói bên cạnh, Lý Nhị Nưu dừng bước lại, nhìn chăm chú trước mắt đã không có không một tiếng động thi thể. Hắn ngồi xổm ở xác sói bên cạnh, chậm rãi vươn tay, đặt ở sói trên thi thể. Cái này thật có hiệu quả sao? Lý Nhị Nưu nhỉ non một tiếng. Vừa dứt lời, một cỗ vô cùng kinh khủng hấp lực theo trong tay hắn phun ra ngoài. Cái này hấp lực giống như một cái hắc động đồng dạng, trong nháy mắt liền đem xác sói thôn vệ ở trong đó. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, nguyên bản còn nằm dưới đất xác sói chính là biến mất vô ảnh vô tung. Duy chỉ có trên đất một đám vết máu màu đỏ sậm, chứng minh vừa mới mặt đất phía trên có lấy một bộ xác sói tồn tại. Ta, Lý Nhị Nưu nhìn trước mắt một màn kinh người, kinh ngạc đến nói không ra lời. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy tay mình, trong lòng không khỏi cảm thấy bắt đầu sợ hãi. Trước đó hấp thu dược tài thời điểm hắn còn không có cảm giác đến cái gì. Giờ phút này một bộ sống sờ sờ thi thể cứ như vậy không có, mang đến trùng kích viễn siêu hồ tưởng tượng của hắn. Đột nhiên, một cổ lực lượng cường đại ra hiện ở trên người hắn, lực lượng kia hắn không xa lạ gì, thậm chí tập mãi thành thói quen. Chỉ bất quá lần này lực lượng lại là vô cùng to lớn, không ngừng tại hắn thể nội đánh thẳng vào. Nửa ngày, ba, đương theo lấy ba một tiếng, Lý Nhị Nưu chính là cảm giác được chính mình thân thể thư thái một hồi, thậm chí suy nghĩ thông suốt lên. Thứ gì thối như vậy? Một tia mùi tanh hôi trong nháy mắt tràn vào mũi của hắn nói bên trong, để hắn có chút buồn nôn lên. Sau một khắc, một cỗ cảm giác khác thường xông lên đầu, vô ý thức hắn cúi đầu xuống nhìn qua. Cái này xem xét, hắn liền đem chính mình giật mình kêu lên. Chỉ thấy tại hắn thân thể mặt ngoài bao trùm lấy một tầng sền sệt màu đen vật thể, cái kia làm cho người buồn nôn mùi thối chính là từ cái này màu đen vật thể bên trong phát ra. Cái này, đây là ta thể nội bài xuất. Lý Nhị Nưu trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy trên người mình màu đen vật thể, trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Hắn chưa từng có nghĩ tới trong cơ thể mình vậy mà lại có như thế nhiều mấy thứ bẩn thỉu. Khó trách, ta hiện tại cảm giác trạng thái thân thể tốt ghê gớm, nguyên lai là dạng này. Lý Nhị Nưu tự mình lẩm bẩm. Lập tức, hắn chính là đang ánh mắt chuyển rời đến bốn phía trên đất xác sói phía trên, trong mắt lóe lên một tia khắc thần sắc. Dù sao các ngươi chết cũng đã chết rồi, cùng tiện nghi người khác còn không bằng tiện nghi ta. Cứ việc vừa mới cái tia xác sói bị hắn hấp thu tràn diện có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến chính mình thân thể biến đến càng cường tráng hơn, khóe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. Nếu là có người giờ phút này trông thấy Lý Nhị Nưu sắc mặt, chỉ sợ cũng sẽ ở trong lòng thầm nghĩ một câu, thật là bị ổi thiếu niên. Chốc lát sau, tại Lý Nhị Nưu không ngừng mà chạm vào, bốn phía trên mặt đất xác sói ào ào tiêu tán tại nguyên chỗ. Làm xong đây hết thảy Lý Nhị Nưu, hắn đứng lặng lặng, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ tại chờ đợi thân thể một loại nào đó biến hóa. Ung ung cục đột nhiên, một trận thanh âm kỳ quái theo Lý Nhị Nưu cho trong bụng truyền đến. Thanh âm này tựa như là có đồ vật gì tại bụng hắn bên trong không ngừng lăn lộn giống như, để hắn cảm thấy đau đớn một hồi. Đau quá, muốn không nín được. Lý Nhị Nưu chăm chú bưng bít lấy bụng của mình, trên trán bắt đầu toát ra một tầng mồ hôi lấm tấm. Nơi này cũng không, cứ như vậy đi. Hắn bốn phía nhìn chung quanh một vòng, theo sau chính là không có quá nhiều do dự. Trong chớp mắt chính là giải khai dây lưng quần, trực tiếp ngồi xuống. 333 chương 999, thuế biến, hồ ly chương 999, thuế biến, hồ ly a theo một tiếng thở dài thỏa mãn âm thanh, Lý Nhị Nưu chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Giờ phút này, trên mặt của hắn tràn đầy một loại khó nói lên lời thoải mái dễ chịu cảm giác. Thật thoải mái. Lý Nhị Nưu khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Trải qua vừa rồi một trận bài độc, giờ phút này hắn giống như thu hoạch được tân sinh đồng dạng, toàn thân cao thấp tràn đầy lực lượng vô tận. Đương nhiên, ngoại trừ tự thân phía trên cái kia sền sệt màu đen vật thể tán phát mùi vị để hắn có chút khó chịu bên ngoài. Được rồi, trước không quan tâm những chuyện đó, thứ như vậy vừa tốt cũng có thể xua tan một số côn trùng. Lý Nhị Nhu nói. Ánh mắt của hắn chính là nhìn hướng Tam Mục Xâm Lâm chỗ sâu, lập tức không chút do dự, chính là hướng về cái kia chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Tốt. Làm Lý Nhị Nhu mở ra tốc độ nháy mắt, trên mặt của hắn chính là lộ ra một tia kích động. Chỉ vì hắn chỉ là hướng về phía trước phóng ra một bước, liền đã chuyển rời 2 mét khoảng cách. Cái này muốn là lúc trước, trong mắt hắn quả thực cũng là tiên gia thủ đoạn. Lần này, cha được cứu rồi, ta phải nắm chặt chút thời gian, đi bên trong tìm một chút nhìn có hay không trăm năm nhân sâm. Tự nói ở giữa, hắn liền đã nơi xa 100m, đồng thời chậm rãi biến mất tại cái này trên cỏ. Ngao, ngao. Tại hắn rời đi sau đó không lâu, chỉ thấy một đám đếm không hết bầy sói bắt đầu xuất hiện tại bãi cỏ phía trên. Chẳng qua là khi bọn chúng phát hiện bãi cỏ phía trên chỉ có từng bãi vết máu bên ngoài, không có gặp đến bất kỳ đồng bạn thân thể. Cái này để chúng nó mặt sói phía trên lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngao, tựa hồ là phát hiện cái gì, một đầu dáng người tráng kiện lang vương chính là đi ra. Lang vương ngửa mặt lên trời hô hô một tiếng về sau, chính là điều động bên cạnh mình hai cái tiểu đệ hướng về chẳng trên đất một nơi nào đó mà đi. Mà nơi này chính là Lý Nhị Nhu vừa mới chỗ ngồi xổm qua vị trí. Nôn, nôn. Làm lang vương bên người hai cái tiểu đệ chậm rãi tới gần về sau, một tia cực kỳ hôi thối vị đạo tràn vào bọn chúng chót núi. Để hai sói chính là điên cuồng thoát đi đến nơi xa, không hề đứt đoạn nôn khăn lấy. Ngao. Lang vương không hiểu, nhưng nó cũng không ngốc, biết vừa mới chính mình phát hiện chỉ sợ không phải vật gì tốt. Nó liếc nhìn một vòng về sau, không có phát hiện cái kia đáng chết hai cước thú sau. Chính là ngửa mặt lên trời hô hô một tiếng, không bao lâu chúng bầy sói chính là bắt đầu đào ào tán đi. Cùng lúc đó, trong rừng rậm cái nào đó thác nước bên trong hồ. Trong hồ nước, Lý Nhị Nhu thân thể trần truồng đang không ngừng lau sạch lấy trên thân màu đen vật chất, trong miệng càng là không ngừng phát ra từng tiếng kinh hô. Chậc chậc, cái này nếu như bị tẩu tẩu biết, sợ rằng sẽ hâm mộ không được a. Đợi đem trên thân thanh tẩy sạch sẽ về sau, Lý Nhị Nhu chính là xuyên qua đã sói cắn xé phá y phục, hướng về một cái hướng khác mau chóng đuổi theo. Chít chít. Lúc này, một đạo thanh âm yếu ớt đột nhiên vang vọng tại Lý Nhị Nhu bên tai. Người nào, đi ra. Bất thình lình thanh âm, để Lý Nhị Nhu trong nháy mắt cảnh giác lên. Hắn nhìn phía xa cái kia chính đang lắc lư bụi cây, tùy thời làm tốt xuất thủ đánh chết chuẩn bị. Ê. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Nhị Nhu thần sắc chính là ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy một đầu người thấp nhỏ hồ ly theo cái kia trong bụi cỏ rẽ rùa đi ra, làm nó trông thấy Lý Nhị Nhu về sau, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi. Nó vừa mới nghe thấy được một cỗ rễ người bị đạo, coi là thuốc gì tài. Vừa tốt chân của nó thụ thương, cần muốn tìm một số dược tài chữa thương cho mình. Kết quả nó theo cái kia quán chú bên trong rẽ rùa sau khi ra ngoài, mới phát hiện là một cái mọc ra hai cái chân quái thú. Loại này quái thú mẹ của nó đã từng nói, rất nguy hiểm, thậm chí nói có thể trực tiếp một miệng thì nuốt vào bọn chúng, đồng thời sẽ còn lột da của bọn nó. Vừa nghĩ tới chờ sẽ tự mình sẽ bị rút gân lột da, thân thể của nó chính là run không ngừng lên. Nguyên lai là ngươi cái vật nhỏ này. Đối với cái này, Lý Nhị Nhu tự nhiên không biết trước người hồ ly suy nghĩ trong lòng. Hắn nhìn lấy cái kia tràn đầy vết thương hồ thân, trong lúc nhất thời có chút mềm lòng xuống tới. Thôi, lấy ta hiện tại bản sự, giữa một cái hồ ly vẫn là không có vấn đề. Suy tư, hắn chính là tới gần hồ ly, cũng một bả nhấc lên đến đặt ở trước mắt của mình quan sát. Chít chít. Nhìn lấy dần dần nhích lại gần mình hai cước thú, hồ ly trong lòng càng thêm bất an. Trong chốc lát, nó chỉ cảm thấy phía sau lưng bị tóm lên đến, sau đó chính là nhìn thấy Lý Nhị Nhu gương mặt. Nó nhìn lấy Lý Nhị Nhu cái kia tràn đầy hoan hỉ ánh mắt, cùng Lý Nhị Nhu trên thân tán phát khí tức. Chẳng biết tại sao, trong lòng của nó đúng là không lại sợ lên, cũng là trừng trong mắt nhìn lấy Lý Nhị Nhu. Tiểu gia hỏa, ngươi nếu có thể cờ cờ ý tờ tê tê ba lần, ta liền mang theo ngươi rời đi, thế nào? Lý Nhị Nhu nói xong, hắn chính là vỗ vỗ đầu, phát hiện mình có chút ngu xuẩn, hồ ly làm sao nghe hiểu tiếng người. Sau một khắc, chít 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 chít, nương theo lấy hồ ly trong miệng phát ra ba đạo thanh âm sau. Lý Nhị Nhu trong đôi mắt chính là lộ ra vẻ kinh ngạc, theo sau chính là cười ha ha một tiếng, trên mặt tràn ngập vui sướng. Ha ha, về sau ngươi liền đi theo ta lan lộn. Nói, hắn chính là đem hồ ly trực tiếp bỏ vào trong ngực của mình. Chi chi. Bị Lý Nhị Nhu thả trong ngực hồ ly, nó ngẩng đầu nhìn Lý Nhị Nhu gương mặt, ánh mắt lộ ra không hiểu. Lập tức một cỗ yên tâm khí tức tại nó trong lòng hiện hiện, liền phảng phất đây là chỗ an toàn nhất đồng dạng. Cái này khiến nó càng thêm không hiểu, cái này cùng mẹ của nó nói tới hoàn toàn không giống. Nhưng bởi vì trên thân bị thương, tình trạng kiệt sức phía dưới chính là tại Lý Nhị Nhu trong ngực ngủ thật say. Không biết qua bao lâu, tại rừng rậm chỗ sâu, một chỗ trống trải địa phương, đột nhiên bắn ra một đám chói mắt hỏa quang. Cái kia hỏa quang xuất hiện trong nháy mắt chiếu sáng chung quanh hắc ám. Nhìn kỹ, tại hỏa quang ngọn nguồn chính phản chiếu lấy một bóng người, người này đương nhiên đó là Lý Nhị Nhu. Giờ phút này hắn lặng lặng ngồi dưới đất, trong tay không giống loay hoay thứ gì. Đồng thời, theo động tác của hắn, thỉnh thoảng truyền đến một trận rất nhỏ chi chi âm thanh. Chi chi đúng lúc này, một đạo tràn ngập giọng nghi ngờ đột nhiên vang dội đến, cái này khiến Lý Nhị Nhu không nhịn được cười một tiếng, tỉnh rồi. Nương theo lấy Lý Nhị Nhu lời nói, chỉ thấy tại trong ngực của hắn lộ ra một cái ước chừng nắm đấm lớn đầu. Giờ phút này, cái kia đầu lộ ra về sau, ánh mắt của nó chính là rơi vào trên đống lửa, từng tia dịch thể cũng là theo trong miệng của nó chạy xuôi xuống tới. Người A thấy thế, Lý Nhị Nhu không khỏi bật cười lớn, theo sau chính là nắm lên trong ngực hồ ly đặt ở bên cạnh mình. Còn không có quen, chờ một lúc liền có thể ăn. Nói, Lý Nhị Nhu ánh mắt cũng là chăm chú nhìn hỏa quang phía trên thịt. Hôm nay hắn đã một ngày không có ăn uống gì, lại thêm thân thể vừa thể biến, đã sớm bụng đói kêu vang. Cũng may mắn hắn có tùy thân mang theo cây châm lửa cử động, nếu không để hắn nhóm lửa vẫn là cái vấn đề lớn. Không bao lâu, hẳn là quen. Lý Nhị Nhu cũng không sợ nóng, trực tiếp kéo xuống một khối nhỏ thịt đặt ở hồ ly trước người. Sau đó một người một hồ chính là ăn như gió cuốn bắt đầu ăn. Ngao, ngao. Chương 1000, gặp lại bầy sói chương 1000, gặp lại bầy sói ngao. Từng đợt tiếng sói tru lần nữa vang dội đến, tại cái này điên tĩnh trong hoàn cảnh lộ ra đến mức dị thường bất ngờ. Chi chi. Ngay tại ăn thịt hồ ly nghe thấy cái kia không ngừng vang vọng sói tru, nó vô ý thức run một cái. Theo sau chính là không muốn mà liếc nhìn trong tay thịt, liền nhanh chóng bước xuống chạy đến Lý Nhị Nhu trong ngực trốn. Có ta ở đây, sợ cái gì? Lý Nhị Nhu nhẹ nhàng vỗ vỗ hồ ly đầu. Chi chi. Hồ ly bất mãn nói một tiếng, nhưng gặp Lý Nhị Nhu không có chút nào muốn rời khỏi ý nghĩ, nó có chút sợ lên. Không bao lâu. Ngao. Ngao. Vài đầu sói chính là đi vào Lý Nhị Nhu bên cạnh, bọn chúng nhìn lấy cái kia một đám ngọn lửa có chút lùi bước. Nhưng nhìn thấy cái kia không ngừng bốc lên dầu thịt nướng, ánh mắt trong nháy mắt trở lớn, trong miệng cũng là chạy xuôi tiếp theo bày ra dịch thể. Nấc. Thấy thế, Lý Nhị Nhu không có chút nào khiếp đảm, chỉ là tại hắn ăn no sau ở một cái. Hắn đứng người lên, nhìn trước mắt sói, vung vẩy trong tay xương cốt, mỉm cười, muốn. Vậy liền cho các ngươi đi. Nói, Lý Nhị Nhu chính là cầm trong tay xương cốt hướng về sói vị trí ném đi. Nhìn trước mắt dần dần đến gần xương cốt, trong đó một con sói không nói hai lời chính là không khỏi giải thích muốn cắn một cái xuống. 3. Chỉ là còn chưa chờ cao hứng, xương kia chính là trực tiếp xuyên thấu cổ họng của nó, đồng thời tốc độ không giảm, hướng về sau lưng bay đi. Trong lúc nhất thời, tràng diện chính là an tĩnh lại. Cái kia vài đầu sói tứ chi tại run không ngừng lấy, hiển nhiên bực này tràng diện cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thì bực này mặt hàng cũng dám. Ngao, ngao. Còn chưa chờ Lý Nhị Nhu nói xong, liền gặp từng đợt tiếng sói tru vang vọng, sau đó chính là vô số bầy sói xuất hiện tại bốn phía. Khi chúng nó nghe thấy được đồng bạn chạy xuôi máu tươi về sau, mặt sói phía trên càng là lộ ra phẫn nộ cùng khát máu. Ngao. Nương theo lấy một đạo tiếng sói tru về sau, chính là hướng về Lý Nhị Nhu phương hướng đánh giết mà đi. Tới tốt lắm. Lý Nhị Nhu hét lớn một tiếng, chính là chủ động hướng về bầy sói phương hướng phóng đi. Giờ phút này, một cố khó nói lên lời hưng phấn trong lòng hắn hiện ra tới. Bây giờ hắn thân thể đã thủy biến, vừa tốt mượn nhờ lần này tới khiêu chiến chính mình cực hạn ở nơi nào. Không biết qua bao lâu, Lý Nhị Nhu đứng tại một đám xác sói phía trên, nhìn phía xa cái kia không ngừng thoát đi bầy sói, có chút trầm mặc. Sau đó hắn nhìn lấy dưới chân xác sói, không khỏi tự mình lẩm bẩm, ta thực lực đã mạnh như vậy sao? Vốn cho là đối phó cái này bầy sói đánh giết tại làm sao nhẹ nhõm, cũng sẽ nỗ lực một chút đại giới. Nhưng hắn hiện tại ngoại trừ thoáng có chút chật vật bên ngoài, hoàn toàn không có nhận đến tổn thương chút nào. Tại nguyên chỗ ngốc trệ một lát sau, Lý Nhị Nhu liền đem ánh mắt rơi vào dưới chân thành đống xác sói phía trên, đem tay nhẹ để lên. Chỉ thấy một cỗ kinh khủng hấp lực trong tay hắn hiện lên, vậy được chồng chất xác sói chính là bắt đầu từ từ nhỏ dần, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Hiệu quả nhỏ đi. Lý Nhị Nhu đứng tại chỗ, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mờ mịt. Trước mắt xác sói không có 100 cũng có 80, số lượng này có thể so sánh hắn lần thứ nhất hấp thu xác sói còn nhiều hơn. Nhưng thân thể thuế biến lại là cực kỳ bé nhỏ, vẻn vẹn chỉ là tăng cường không đến một thành. Được rồi, từ từ sẽ đến, sớm muộn sẽ biến mạnh hơn. Hắn lắc lắc đầu về sau, liền đem ánh mắt rơi ở phía xa, cũng hướng về phía trước nhanh chóng chạy tới. Một phút sau, ước chừng 7 người ngay tại nơi xa con do thân thể cũng không lúc di chuyển. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia còn đang thiêu đốt đống lửa về sau, trên mặt đều là của biến, ào ào thấp giọng kinh hô, thật sự là thật to gan, thế mà ở chỗ này còn dám nhóm lửa. Chúng ta vẫn là cách xa một chút, nếu như chờ sẽ bị sói phát hiện vậy liền không xong. Cái kia cạnh đống lửa phía trên không thấy được người, đoán chừng là bị hung thú giết chết đi. Vẫn là nhanh điểm rời đi nơi này, ta luôn cảm giác có chút dự cảm không tốt. Nương theo lấy bọn hắn nói chuyện với nhau âm thanh, thân thể của bọn hắn cũng là hướng về nơi đến phương hướng chậm rãi rút đi. Đoàn trưởng, một người trong đó phát hiện mình đoàn trưởng không hề rời đi, mà chính là nhìn lấy một cái phương hướng chăm chú nhìn. Cái này khiến mấy người còn lại đồng thời quay đầu nhìn hướng đoàn trưởng, trên mặt đều là vẻ không hiểu. Đoàn trưởng lấy lại tinh thần, trên mặt của hắn tràn đầy rung động, chỉ xa xa một cái phương hướng nói, nhìn, chỗ đó. Mọi người nghe tiếng nhìn qua về sau, liền là đồng thời hít sâu một hơi. Chỉ thấy tại bọn hắn cách đó không xa, một con sói thi thể đang lặng lặng nằm trên mặt đất. Để bọn hắn hít sâu một hơi chính là cái kia hốc văng khắp nơi đầu sói. Lấy nhãn lực của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra, cái này đầu sói chính là bị người một quyền trực tiếp nổ nát. Đoàn trưởng, cuối cùng cần muốn sức khỏe lớn đến đâu mới có thể đem đầu sói một quyền đánh thành dạng này? Cái này chí ít cần nhị lưu võ giả mới có thể một quyền đánh thành như vậy đi. Không, người này chí ít cũng là nhất lưu võ giả, nếu không tại cái này tam mộ xâm lâm bên trong làm sao dám sinh hoạt. Nhất lưu võ giả? Chỉ là ngắn ngắn một lát công phu, bọn hắn não hải bên trong chính là hiện ra một cái hình ảnh. Một cái nhất lưu võ giả tại tam mộ xâm lâm nội sinh sống, kết quả bị bầy sói đánh giết, hắn tại trong bầy sói không ngừng du tẩu, cũng đánh giết số đầu sói. Lập tức mắt thấy bầy sói số lượng có chút nhiều, liền nương tựa theo tự thân cứng thực lực, cưỡng ép thoát khốn thoát đi nơi đây. Vừa nghĩ tới đó, trên mặt của bọn hắn chính là lộ ra một chút vẻ sùng bái. Sau một khắc, chỉ thấy đoàn trưởng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thấp giọng hoảng sợ nói, không tốt, chúng ta nhanh điểm rời đi nơi này. Dứt lời, hắn chính là không lo được cẩn tàng tự thân, trực tiếp đứng dậy hướng về tiếp sau phương hướng đoạn mệnh phi nước lại. Đoàn trưởng, cái gì tình huống? Mắt thấy chính mình đoàn trưởng hốt hoảng như vậy bộ dáng, còn thừa mấy người không chút do dự, theo sát mà lên. Bầy sói thế nhưng là cực kỳ mang thủ, chờ những con sói kia nhóm không có xử lý sạch vị kia nhất lưu tiền bối, nếu là phát hiện ta. Đoàn trưởng tiếng nói để cả đám đều là sức sở, tựa hồ cũng là nghĩ đến cái gì, liền không nói thêm gì nữa, bắt đầu chạy trốn lên. Lý Gia Thôn bên trong. Lý Gia Thôn thôn trưởng giờ phút này đang nằm ở trong viện trên ghế nằm, trên mặt của hắn tràn đầy lo lắng. Chỉ thấy lông mày của hắn nhíu chặt, ánh mắt rời rạc nhìn lấy không trung, hiển nhiên trong lòng có chút trầm trọng. Ai? Hắn giờ phút này không tự chủ được thở dài, cái này âm thanh thở dài tại cái này yên tĩnh trong sân lộ ra phá lệ rõ ràng. Buổi tối nhị nhu hẳn là sẽ không mạo hiểm tiến vào cái kia tam mục xâm lâm a. Thôn trưởng tự mình lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia không xác định cùng lo lắng. Nếu là vận khí không tốt gặp phải bầy sói, cái kia cơ bản cũng là thập tử vô sinh tình huống a. Trong lúc nhất thời, thôn trưởng não hải bên trong chính là không ngừng hiện ra các loại đáng sợ chẳng cảnh, để phía sau lưng của hắn nhịn không được toát ra một tầng mồ hôi đi ra. Lúc này, hắn tôn nữ thừa số Thụy Nhãn mông lung đi ra. "Gia gia, đã trễ thế như vậy ngươi làm sao còn chưa ngủ?" Nhưng làm nàng nhìn thấy gia gia mình trên mặt có chút sắc mặt tái nhợt, chính là trong nháy mắt tỉnh táo lại, lo lắng nói, "Gia gia, ngươi không sao chứ?" Thôn trưởng chỉ là vỗ vỗ thừa số đầu, chậm rãi nói, "Không có việc gì, chỉ là làm cái ác mộng mà thôi." Nghe vậy, thừa số chính là trầm tĩnh lại. "Không có việc gì liền tốt. Gia gia, đã rất muộn, ta phủ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi." Chương 1001, Nhân Tham, Đại Xà. Chương 1001, Nhân Tham, Đại Xà Tam Một Sâm Lâm. "Tiểu Gia Hỏa, nghĩ không ra ngươi còn có loại bản lĩnh này." Lý Nhị Nhu mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn trước mắt cái này gốc bị hắn vừa mới rút ra chân quý dược tài. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem gốc này dược tài để vào chính mình lâm thời chế tác bọc nhỏ bên trong, trên mặt cũng là lộ ra vui sướng chi sắc. Sau đó hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt tiểu hồ ly cái kia mềm mại lông tóc, ôn nhu nói, "Tiểu hồ ly, ngươi cũng thật là lợi hại." Trong lực hắn tiểu hồ ly tựa hồ có thể nghe hiểu Lý Nhị Nhu, nó dùng cái kia ánh mắt linh động nhìn lấy Lý Nhị Nhu, hiển nhiên rất là cao hứng. "Tiểu hồ ly, ngươi có thể hay không giúp ta tìm một chút trăm năm nhân sâm?" Lý Nhị Nhu dùng chờ đợi ánh mắt nhìn lấy tiểu hồ ly nói. Nhưng rất nhanh hắn chính là kịp phản ứng, chính là đắng chát một tiếng, "Ta cũng thật là, ngươi làm sao có thể nghe hiểu được?" Tiếng nói vừa ra, Lý Nhị Nhu chính là nhanh chóng hướng về một cái hướng khác mau chóng đuổi theo. Hắn không có chú ý tới chính là, làm hắn nói ra nhân tham thời điểm, trong lực hắn tiểu hồ ly ánh mắt bên trong lộ ra một tia suy tư. "Cần phải chính là chỗ đó a?" Khi nhìn thấy nơi xa một mảnh cây cối về sau, Lý Nhị Nhu ánh mắt chính là lộ ra một chút vẻ hưng phấn. Hắn theo nghề thuốc trong sách nhìn qua, cái kia cây cối xem như nhân tham tương đối tốt dựng dục ra tốt địa phương một trong, hy vọng có thể có phát hiện. Hắn mang theo vẻ chờ mong, dưới chân tốc độ càng nhanh hơn lên. Nhưng chờ hắn tiến vào cái kia cây cối về sau, Lý Nhị Nhu ánh mắt trong nháy mắt thất vọng. Chỉ thấy tại cái này cây cối bên trong, tràn đầy mấp mô hầm động, theo cái hố này bên trong bộ dáng, hiển nhiên là không cao hơn một năm thời gian. "Đáng chết a." Lý Nhị Nhu chính là hung hăng một tiếng. "Chi chi." Lúc này, trong ngực hắn tiểu hồ ly lộ ra cái đầu nhỏ cũng kêu to lấy. Ngay sau đó, nó chính là tại Lý Nhị Nhu trong ngực nhảy xuống, hướng về một cái hướng khác chạy tới. "Có đủ." Thấy thế, Lý Nhị Nhu vui mừng trong bụng, chính là đi theo tiểu hồ ly sau lưng mà đi. Chỉ chốc lát sau, tiểu hồ ly ngồi xổm tại bãi cỏ phía trên, dùng ánh mắt nhìn lấy Lý Nhị Nhu, hiển nhiên là tại nói cho Lý Nhị Nhu nơi này có đồ vật. "Nơi này." Gặp Lý Nhị Nhu ánh mắt rơi vào vị trí của nó về sau, nó chính là thuần thục leo đến Lý Nhị Nhu trong ngực. "Ngàn bạn phải có nhân tham a, nhất định muốn có a." Nhìn trên mặt đất cái kia bình bình không có gì lạ bộ dáng, Lý Nhị Nhu ở trong lòng không ngừng cầu nguyện. Theo sau chính là quỳ trên mặt đất, lấy tay đào trên mặt đất bùn đất. "Đây là..." Làm Lý Nhị Nhu tay đụng chạm đến một cái đồ vật về sau, trên mặt hắn thần sắc chính là sức sở, tiếp lấy vui mừng. Theo sau chính là nhanh chóng tại bên cạnh lấy. Rất nhanh, hắn nguyên bản hoan hỉ sắc mặt dần dần sợ kéo xuống. Cái này đoán chừng thì 10 năm đáng tiếc. Xuất hiện tại Lý Nhị Nhu trước mắt, chính là một gốc ước chừng 10 năm phần nhân sâm, cái này khiến trong mắt của hắn lộ ra vẻ thất vọng. "Tiểu Gia Hỏa, chung quanh đây còn gì nữa không?" Chi chi tiểu hồ ly lộ ra đầu, trên không trung hít hà về sau, chính là lần nữa cuộn rút tiến Lý Nhị Nhu trong ngực. Tình cảnh này, liên để Lý Nhị Nhu biết, chung quanh đây khẳng định là không có người tham loại hình dược liệu quý giá, cái này khiến hắn không khỏi thở dài. "Ai? TT." Đúng lúc này, một đạo trầm thấp mà kéo dài thanh âm đột nhiên tại Lý Nhị Nhu bên tai vang vọng. Làm hắn theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đến ngốc trệ, dường như thời gian tại thời khắc này ngưng kết đồng dạng. "Ngoa tào." Lý Nhị Nhu trong cổ họng phát ra một tiếng hoảng sợ âm thanh. Chỉ thấy ở phía trước của hắn, đang có một đầu to lớn vô cùng đại xà. Đại xà này thân rắn lại so thân thể của hắn còn muốn cường tráng, để người dùng mình lên. Thậm chí tại trong ngực hắn tiểu hồ ly giờ phút này cũng là không ngừng đang run rẩy, hiển nhiên là cực kỳ sợ hãi. "T." Cái kia đại xà nhìn lấy Lý Nhị Nhu trong tay nhân tham, ánh mắt của nó trong nháy mắt trừng lớn, nhìn hướng Lý Nhị Nhu ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. "Cái này..." Lý Nhị Nhu trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, hắn nhìn lấy bốn phía mấp mô chẳng cảnh, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn chật vật nuốt ngụm nước bọt, thanh âm vang có chút run rẩy nói, "Mặc kệ ngươi tin hay không, nhưng ta cũng là vừa đến nơi đây, những thứ này tuyệt đối không phải ta làm." Thế mà, giải thích của hắn đối cái kia con đại xà tới nói, hiển nhiên là đàn gậy hai châu đồng dạng. Đại xà căn bản là không thể nào hiểu được nhân loại ngôn ngữ, nó chỉ biết mình lãnh địa bên trong chân quý dược tài đều bị trước mắt hai cước thú cho trả đạp không còn một mảnh. Trước đó bởi vì nó tại ngủ đông mà không cách nào trông coi chính mình lãnh địa. Bây giờ thật vất vả tỉnh lại, lại phát hiện tâm huyết của mình đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, điều này có thể không cho nó cảm thấy phẫn nộ. Giờ phút này, nó nhìn trước mắt hai cước thú trong tay nhân tham, cái này khiến nó càng thêm phẫn nộ. Tê rốt cục, đại xà phảng phất là không thể chịu đựng được phẫn nộ trong lòng, nó mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một đạo tiếng giống giận dữ. Thanh âm kia vang vọng trên không trung lấy, tại cái này yên tĩnh không gian bên trong đình thai nhức óc lên. Ngay sau đó, nó không chút do dự dãy rủa thân thể cao lớn, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lý Nhị Nưu bổ nhào mà đi. Mạnh như vậy, mắt thấy cái kia đại xà không nhìn thẳng bụi cây, hướng thẳng đến hắn mạnh mẽ đâm tới tới, Lý Nhị Nưu sắc mặt đen không được. Bất quá cũng không nghĩ nhiều, chính là hướng về sau lưng tránh đi. Dù sao trong mắt hắn, đại xà này thân thể như thế trắng kiện, hiển nhiên không đơn giản, thậm chí đoán chừng đều sắp thành tinh cũng có nói. 3. Sau một khắc, Lý Nhị Nưu chính là cảm giác phía sau lưng của mình một trận đau đớn, đồng thời một cỗ đẩy lưng cảm giác cũng là xuất hiện ở hắn trên lưng. Trong nháy mắt, hắn thân ảnh chính là hướng về phía trước bay đi. Đáng chết, chạy không khỏi. Lý Nhị Nưu thân hình trên không trung bước lên hai vòng về sau, chính là vững vàng rơi trên mặt đất, trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn xem cái kia đại xà. Người qua một bên trốn tránh. Lý Nhị Nưu đem trong ngực tiểu hồ ly nắm lên, hướng về một bên dùng lực hất lên. Chi chi. Tiểu hồ ly run rẩy thân thể trên không trung xuất hiện, ánh mắt của nó có chút hoảng sợ, nhưng vẫn là bén nhảy rơi trên mặt đất, có chút lo lắng nhìn lấy Lý Nhị Nưu, chính là nhanh chóng hướng về cái nào đó hòn đá sau tránh đi. Hôm nay, không phải ngươi tử chính là ta sống. Lý Nhị Nưu nhìn lấy cái kia không ngừng tới gần đại xà, trong âm thanh của hắn tràn đầy quyết tuyệt. Hừ. Hắn lạnh hừ một tiếng. Theo sau chính là không chút do dự, cũng là hướng về đại xà mà đến phương hướng chạy tới. Chết. Nói, Lý Nhị Nưu chính là nhảy lên thật cao, một quyền hướng về đại đầu rắn rơi xuống. A. Làm một quyền này của hắn rơi xuống về sau, rõ ràng nhìn đến đại xà lộ ra bị đau chi sắc, đồng thời trong nháy mắt sụp đổ tại trên mặt đất. Nguyên lai ngươi chính là cái trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn như vậy sợ hãi. Tiếng nói vừa ra, hắn chính là không chút do dự hướng về đại xà liên tiếp vung ra mấy đạo nắm đấm. Mỗi một lần vung ra, đều bị đại xà phía trên huyết đục lõm đi vào một điểm, điều này cũng làm cho Lý Nhị Nưu càng thêm hưng phấn lên. A chương 1002, thức tỉnh, cự xà tử chương 1002, thức tỉnh, cự xà tử. A ngay trong nháy mắt này, Lý Nhị Nưu đột nhiên cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới, để hắn nhịn không được mất âm thanh hét thảm lên. Chỉ thấy cái kia cự xà thừa dịp Lý Nhị Nưu không chú ý thời điểm, cấp tốc huy động nó cái kia tráng kiện cái đuôi, hung hăng quất vào Lý Nhị Nưu trên thân. Một kích này cực kỳ nhanh chóng, để Lý Nhị Nưu hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền giống như một viên đạn pháo một dạng bị đánh bay ra ngoài. Hắn thân thể trên không trung bay thật nhanh, sau đó hung hăng đụng ở phía xa trên một tảng đá lớn, phát ra phanh một tiếng. Phúc. Lý Nhị Nưu trùng điệp ngã trên đất, hắn chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, chính là nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thế mà, còn chưa chờ hắn tỉnh táo lại, một đầu tráng kiện cái đuôi cấp tốc quấn lấy hắn thân thể, chăm chú đem hắn cuốn lấy, thậm chí còn đang không ngừng thu nạp, để hắn không thể thở nổi. Tại cự xa khủng bố áp lực dưới, Lý Nhị Nưu xương cốt phát ra kèn kẹt mà vang lên âm thanh, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy đồng dạng. Xoạt xoạt. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, một đạo thanh thúy xương cốt sai động âm thanh bỗng nhiên vang lên. A cảm thụ được thân thể xương sườn gãy mất một cái về sau, Lý Nhị Nưu chính là bị đau hô một tiếng. Giống. Gặp Lý Nhị Nưu còn có thể quát to lên, cự đầu rắn chính là tới gần Lý Nhị Nưu trước người, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn lấy trước người cái kia to lớn đầu cùng cái kia dị thường hôi thối bị đạo, Lý Nhị Nưu chính là hướng hắn hét lớn một tiếng. Người xuất sinh này, chết cho ta a. Lời còn chưa dứt, hắn liền không chút do dự há miệng hướng về cự xà thân thể cắn một cái xuống. Làm hàm răng của hắn tiếp xúc đến cự xà thân rắn phía trên, thế mà không có chút nào tắc, chính là bị hắn cắn xuống một miếng thịt rắn xuống tới. Ngọt, hương, ăn ngon. Vốn cho rằng cái này sinh thịt rắn sẽ tràn ngập một cỗ mùi tanh, nhưng Lý Nhị Nưu không nghĩ tới thế mà lại là thơm ngọt vị đạo. Thậm chí cái này huyết nhục bên trong còn tràn đầy một tia lực lượng vô danh, thế mà tại khôi phục trạng thái thân thể của hắn. Trong lúc nhất thời, Lý Nhị Nưu chính là hồn nhiên không thèm để ý quấn quanh trên người mình cái đuôi, ngược lại bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn. Giống cái kia đại xà nhìn lấy Lý Nhị Nưu cái kia không có không sợ chết bộ dáng, trong ánh mắt của nó lộ ra hung quang. Lập tức thân thể của nó lần nữa xoay quanh vài vòng, đem Lý Nhị Nưu thật chặt bao bao ở trong đó. Hiển nhiên, nó là muốn đem Lý Nhị Nưu trực tiếp nghiền thành một cái bánh thịt. Không phải ngươi tử chính là ta tử, xem ai ác hơn. Thấy mình quanh thân áp lực lần nữa tăng lên, Lý Nhị Nưu trong lòng cũng là hung ác, chính là bắt đầu điên cuồng hướng về thân rắn cắn. Hả? Đột nhiên, Lý Nhị Nưu phát giác được thể nội dâng lên một đạo không hiểu năng lượng, cái này khiến hắn không khỏi sửng sợ. Huyết. Trong chốc lát, hắn liền minh bạch, đây tuyệt đối máu rắn chảy xuôi đến trên tay của hắn, cho nên bị hấp thu xuống tới, khôi phục hắn trên thân thương thế. Tốt, cái này xem ai trước chịu đựng không được. Lý Nhị Nưu trong lòng kích động dị thường, nhưng trong miệng hắn động tác lại là không chậm, điên cuồng gặm ăn đại xà huyết đủ. Chốc lát sau, đại xà đột nhiên cảm giác được một cỗ bất an mãnh liệt xông lên đầu. Nó khó có thể tin nhìn lấy bị chính mình bao khỏa tại thân rắn bên trong nhân loại, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng một chút hoảng sợ. Tê đại xà hướng về Lý Nhị Nưu phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể của nó bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên. Nó hoàn toàn không cách nào lý giải, vì cái gì trước mắt như thế nhỏ gầy người thế mà có thể tại nó rào sát phía dưới duy trì thời gian lâu như vậy. Theo thời gian trôi qua, nó chỉ cảm thấy đau đớn trên người cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, phản phất có vô số đâm kinh tại da thịt của nó bên trong xuyên thẳng qua. Loại này kịch liệt đau nhức để nó cơ hồ không thể chịu đựng được, thân thể của nó cũng bởi vì đau đớn mà biến đến bắt đầu bặm mẹo. Lại qua mấy chục giây về sau, nó không thể kiên trì được nữa, bất an trong lòng cũng là càng mãnh liệt. Theo sau chính là quả quyết bung ra quấn quanh ở Lý Nhị Nưu trên thân rắn, quay người thoát đi. Nguyên bản đang lúc ăn vui sướng Lý Nhị Nưu, làm cảm nhận được trên thân thể trói buộc giảm bớt về sau, trên mặt của hắn chính là vui vẻ. Không bao lâu, hắn thân thể phía trên trói buộc cảm giác chính là triệt để tiêu tán, cả người cũng là rơi trên mặt đất. Bịch. Làm hắn rơi trên mặt đất về sau, Lý Nhị Nưu chính là trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai chân run không ngừng lấy. Từ chân, thật mất mặt a. Đối với mình quỳ trên mặt đất tự động, Lý Nhị Nưu nhất thời im lặng. Đương nhiên cũng biết đây là bởi vì bị cái kia cự xà quấn quanh thật chặt, trong lúc nhất thời có chút không chịu nổi mới đưa đến. Sau một khắc, mắt thấy cái kia cự xà hướng về nơi xa chạy tới, Lý Nhị Nưu trên mặt chính là lo lắng. Chạy. Có lẽ là bởi vì nóng đội phía dưới để hắn khôi phục trạng thái, cả người liền là đứng lên, cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng về cự xà phương hướng chạy tới. Oeng. Theo sau chính là toàn lực một quyền đánh vào cự xà trên thân, một quyền này rơi xuống liền để cho thân rắn lõm một khối lớn. Tê cái kia cự xà nguyên bản chính nhanh chóng rời rạc trốn xa, liền cảm giác đau đớn một hồi vang vọng ở trên người hắn, để nó gào thét. Ta thực lực lại mạnh điểm. Lý Nhị Nưu nhìn lấy chính mình vừa vung ra nắm đấm, cùng cự xà trên thân cái kia rõ ràng quyền hố, trên mặt lộ ra một tia hoảng hốt. Trên mặt hắn hoảng hốt chỉ là trong nháy mắt, chính là lấy lại tinh thần, trong miệng lần nữa phun ra một chữ, chết. Tiếng nói vừa ra, Lý Nhị Nưu thân thể chính là đột nhiên bật lên, thẳng tắp hướng về cự xà xà đầu mãnh kích mà đi. Oeng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái này cự xà xà đầu phảng phất là bị trọng truy giống như, trong nháy mắt mất đi chèo chống lực, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Không chết. Lý Nhị Nưu giật mình, nhìn lấy còn tại động đậy cự xà, chính là không chút do dự chuẩn bị lần nữa vung ra năm đấm. Ngay tại hắn vung ra năm đấm trong tích tắc, hắn đột nhiên cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, thân thể không bị khống chế hướng về phía trước nghiêng ngã xuống. Đây là có chuyện gì? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, còn chưa chờ hắn quá nhiều nghi hoặc, chính là triệt để ngất đi. Cùng lúc đó, ở phía xa một mực nhìn chăm chú lên Lý Nhị Nưu cùng cự xà tiểu hồ ly. Nguyên bản chính lòng tràn đầy hoan hỉ nhìn lấy Lý Nhị Nưu đại phát thần uy, đem cự xà đánh chạy trối chết. Thật không nghĩ đến ngay tại nhanh phải giải quyết rơi cự xà thời điểm, Lý Nhị Nưu vậy mà ngã xuống. Cái này khiến tiểu hồ ly trong lòng có chút kinh ngạc, ngay sau đó, nó chính là bắt đầu điên cuồng hướng về Lý Nhị Nưu vị trí kêu to lấy, chi chi cờ cờ ý tờ tê tê chỉ thấy cái kia cự xà lúc này bắt đầu chậm rãi ngẩng đầu, làm nó nhìn thấy Lý Nhị Nưu ngã xuống thân hình về sau, mắt lộ ra hung quang. Mặc dù không biết trước mắt hai cước thú tại sao lại ngã xuống, nhưng nhìn đến cơ hội như vậy, chính là không chút do dự mở ra miệng to như chậu máu hướng về Lý Nhị Nưu cắn xuống. Ai? Đột nhiên, thở dài một tiếng theo Lý Nhị Nưu trên thân vang dội tới. Đồng thời một cỗ lực lượng cũng là tác dụng tại cự xà phía trên, để hắn không cách nào động đậy mảy may. Tiểu tử ngốc này, cái này đi thuật học quân công, thương nặng như vậy không đi điều dưỡng thêm mà còn đần độn đuổi theo giết cái này ngu xuẩn xà. Hắn nhìn lấy trước người cự xà bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau chính là duỗi ra một chỉ điểm tại cự xà trên thân. 3. Vẹn vẹn một chỉ, tại cái kia cự xà ánh mắt sợ hai bên trong chính là triệt để ngã trên mặt đất, khí tức trên thân chính là triệt để tiêu tán. Sau đó hắn vươn tay rơi vào cự xà trên thân, liền gặp cự xà thân rắn nhanh chóng tiêu tan biến mất. Mấy hơi sau đó, hắn trên thân thương thế chính là khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu gia hỏa, tới. Chương 1003, linh trí. Sơn Cốc chương 1003, linh trí, Sơn Cốc tiểu gia hỏa, tới. Lý Nhị Nưu mặt mỉm cười, ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú xa xa tiểu hồ ly. Đồng thời hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng huy động. Chi chi. Tiểu hồ ly nghe xong, chính là nhanh chóng chạy tới, nó theo Lý Nhị Nưu trên thân lần nữa cảm nhận được một cỗ để nó cực kỳ thoải mái khí tức. Còn không có đản sinh linh trí, liền có một chút thần trí, thật sự là hiếm lạ. Lại có lẽ, hồ ly vốn là so sánh thông minh. Nhìn lấy nhảy đến trong ngực hắn tiểu hồ ly, Lý Nhị Nưu duỗi tay vớt ve lấy hồ ly lông tóc, nói một mình lấy. Ai? Đột nhiên, Lý Nhị Nưu thở dài một tiếng, gặp hồ ly dùng ánh mắt khó hiểu nhìn lấy hắn, liền lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Người chủ nhân hắn a, muốn tỉnh. Lý Nhị Nưu nhẹ nói lấy, trong lời nói mang theo một chút bất đắc dĩ cùng cảm khái. Lập tức ánh mắt của hắn rơi vào hồ ly trên thân, trong con mắt suy tư. Thôi. Hắn chậm rãi buông tay, nhẹ nhàng địa điểm tại hồ ly chô mi tâm. Ngay tại đầu ngón tay của hắn chạm đến hồ ly mi tâm trong nháy mắt, một đạo yếu ớt lưu quang xuất hiện, cũng cấp tốc chui vào hồ ly cái trán bên trong. Tiểu hồ ly, bây giờ ta có thể sử dụng lực lượng không nhiều, về sau ngươi có dạng gì tạo hóa thì toàn nhìn cố gắng của ngươi. Gặp tiểu hồ ly trong con mắt toát ra một tia cảm kích, để Lý Nhị Nưu khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một chút hài lòng mỉm cười. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê, tiểu hồ ly nhìn lấy Lý Nhị Nưu trên mặt thần sắc, nó tựa hồ biết cái gì, chính là không ngừng kêu to lấy. Nếu có duyên, ngươi tự gặp được ta, no. Tên ta quyết hiểu. Theo Lý Nhị Nưu tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Lý Nhị Nưu hướng về phía trước nghiêng ngã xuống. Chi chi. Thấy thế, tiểu hồ ly chính là cấp tốc nhảy xuống, sau đó nó nhìn lấy Lý Nhị Nưu hơi nghi hoặc một chút lên. Cái kia cố để nó trong lòng rất thoải mái khí tức, lúc này ở chậm rãi tiêu tán, cái này khiến nó không hiểu. Quyết hiểu. Nhớ tới vừa mới Lý Nhị Nưu trong miệng sau cùng lời nói, tiểu hồ ly chính là đứng trên mặt đất không ngừng suy tư. Tử, chết cho ta. Lúc này, nghiêng ngã trên mặt đất Lý Nhị Nưu lớn tiếng hô hô một tiếng. Chỉ thấy Lý Nhị Nưu đột nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Chạy. Đợi Lý Nhị Nưu nhìn chung quanh một vòng về sau, không có nhìn thấy cái kia cự xà thân ảnh về sau, hắn như chút được gánh nặng một tiếng. Đáng tiếc, vừa mới thì kém một chút liền có thể giết chết đầu kia xà. Làm sao đang yên đang lành thì té xỉu. Nương theo lấy Lý Nhị Nưu trong lời nói hoang mang, tại trên mặt đất tiểu hồ ly chính là đối Lý Nhị Nưu cảm thấy im lặng lên. Thậm chí điều này cũng làm cho tiểu hồ ly trong lòng biết, Lý Nhị Nưu tuyệt đối không phải quyết hiểu, theo hai người ngôn hành cử chỉ liền vừa xem hiểu ngay lên. đang lúc nó lâm vào suy nghĩ thời điểm, nó chỉ cảm giác đến chính mình thân thể đầy ánh sáng, liền bị Lý Nhị Ngưu nhấc lên. "Tiểu hồ ly, chúng ta đi thôi, ta còn muốn đi tìm trăm năm nhân sâm trở về cho cha cứu mạng đây." Nói, Lý Nhị Ngưu chính là nhanh chóng hướng về Tam Mục Sâm Lâm bên trong mà đi. Chỉ có tiến về chỗ càng sâu, mới có thể thu hoạch được trăm năm nhân sâm. Chỉ là Lý Nhị Ngưu không có nhìn thấy là, làm hắn nói ra trăm năm nhân sâm về sau, tiểu hồ ly ánh mắt bên trong toát ra vẻ do dự. "Ai, làm sao không có cái gì a?" Lại một lần nữa theo nào đó cái khu vực bên trong đi ra Lý Nhị Ngưu, thần sắc của hắn đều là thất vọng. Nhìn lấy đã phơi nắng ba xảo thái dương, trên mặt càng là vội vàng lên. Hắn biết cái này trăm năm nhân sâm không phải một sớm một chiều thì có thể tìm tới sự tình, nhưng hắn cha có thể đợi không được thời gian lâu như vậy. Gặp Lý Nhị Ngưu trên mặt lộ ra thất vọng cùng đội vàng chi sắc, tiểu hồ ly cũng có quyết định. "Chi chi." Nó theo Lý Nhị Ngưu trong ngực nhảy đến trên bờ bay, nắm lấy Lý Nhị Ngưu tóc, cũng chỉ bên trong một cái phương hướng nói: "Ngươi đừng bắt ta tóc ca." Lý Nhị Ngưu đầu tiên là không hiểu quay đầu, nhưng làm nó nhìn thấy tiểu hồ ly cử động về sau, lộ ra vẻ giật mình. Hắn bây giờ nhìn lấy tiểu hồ ly có một loại cảm giác, liền phảng phất trước mắt hồ ly dường như là một người giống như. Nhưng điều này có thể sao? Hắn lắc lắc đầu, chính là đem cái này hoang đường ý nghĩ vung đi, liền là dựa theo tiểu hồ ly chỉ phương hướng mà đi. Một ngày sau, "Tiểu hồ ly, còn chưa tới sao?" Lý Nhị Ngưu nhìn lấy bốn phía hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, hắn nhìn lấy trên bờ vai tiểu hồ ly không khỏi hỏi thăm về tới. Thậm chí hắn ở trong lòng không khỏi đối với mình cảm thấy im lặng lên, hắn chính mình cũng không biết tại sao lại nghe tiểu hồ ly. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê lúc này, tiểu hồ ly lời nói để hắn lấy lại tinh thần. "Sơn cốc." Làm hắn nhìn về phía trước cách đó không xa một cái sơn cốc về sau, ánh mắt của hắn chính là toát ra một tia nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, hắn liền là nghĩ đến cái gì, hướng về trên đầu vai tiểu hồ ly nói: "Ngươi nói là tại trong sơn cốc có trăm năm nhân sâm." "Chi chi." Tiểu hồ ly gật gật đầu. "Thật." Lý Nhị Ngưu kinh hô một tiếng, lập tức hắn chính là kích động hướng về trong sơn cốc chạy tới. "Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê." "Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê." Làm Lý Nhị Ngưu sau khi vào thung lũng, thu vào hắn tầm mắt chính là tùy thời có thể gặp hồ ly. Tình cảnh này, để ánh mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, theo sau chính là quay đầu nhìn trên đầu tên tiểu hồ ly. "Chi chi." Đối với cái này, tiểu hồ ly chỉ một cái phương hướng, cũng đối với Lý Nhị Ngưu nói. Cứ việc có chút không hiểu tiểu hồ ly trong lời nói, nhưng đối với bốn phía cái kia khắp nơi trên đất hồ ly, hắn không có chút nào lo lắng. Dù sao cái này hồ ly hình thể nhỏ như vậy, hắn một quyền một cái, giết mặc một cái sơn cốc hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Không bao lâu, cái này làm Lý Nhị Ngưu đi vào một cái tiểu hình hồ nước về sau, thần sắc của hắn chính là hồng nghi. Chỉ thấy ở phía trước của hắn, một cái có chút thương lão hồ ly chính nằm dạp trên mặt đất nhìn lấy hắn. Ánh mắt kia liền phảng phất tại nói cho hắn biết, ta chờ các ngươi rất lâu đồng dạng. "Chi chi chi chi." Còn chưa chờ Lý Nhị Ngưu mở miệng hỏi thăm, chỉ thấy hắn trên đầu vai tiểu hồ ly nhảy xuống, hướng về cái kia thương lão hồ ly mà đi. "Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê, chi chi cờ cờ ý tờ tê tê." Ngay bên tai cái kia không ngừng vang dội hồ ly âm thanh. Lý Nhị Ngưu rất muốn đánh đoạn, nhưng trong lòng là có một cái thanh âm nói cho hắn biết, để hắn chờ một chút. "Chi chi." Đúng lúc này, chỉ thấy tiểu hồ ly hướng về hắn phất phất tay, hiển nhiên là tại ra hiệu hắn đi qua. "A, nha." Thấy thế, Lý Nhị Ngưu theo bản năng chính là đi tới. Nhưng rất nhanh chính là lấy lại tinh thần, trong đôi mắt càng là lộ ra một tia chấn kinh. Vừa mới cái kia tiểu hồ ly ngoắc bộ dáng quả thực như là một cái nhân loại đồng dạng. "Chi chi, tôn nữ, này nhân loại nhìn lấy đần độn, ngươi thật muốn cùng hắn đi sao?" "Chi chi, mãi mãi, linh trí của ta cũng là hắn giúp ta mở ra, hắn cùng những người khác loại không giống nhau, mà lại ta muốn đi bên ngoài nhìn xem." "Chi chi, ân, ngươi con đường của mình tự mình lựa chọn, bất quá phải nhớ kỹ, đại bộ phận nhân loại tâm đều là đen." "Chi chi, ân, ta biết á." Giờ phút này, một già một trẻ hồ ly nhìn lấy đang không ngừng hướng chúng nó đi tới Lý Nhị Ngưu không đoạn giao nói. "Chi chi." Chương 1004, lấy được trăm năm nhân sâm. Chương 1004, lấy được trăm năm nhân sâm. Chi chi. Đợi Lý Nhị Ngưu tới gần về sau, chỉ thấy tiểu hồ ly hướng về hắn không ngừng khoa tay lấy cái gì. Một hồi hai tay mở ra, một hồi dùng móng vuốt chỉ Lý Nhị Ngưu vừa chỉ sân gốc, đồng thời còn ra vẻ hung ác bộ dáng. Không chỉ có như thế, tiểu hồ ly còn thỉnh thoảng lộ ra một bộ da vẻ hung ác bộ dáng, tựa hồ tại biểu đạt cái gì. Tình cảnh này, để Lý Nhị Ngưu không khỏi cảm thấy một chút buồn cười, để hắn không khỏi cười ra tiếng. "Chi chi, ai nha, ta cái này tiểu chủ nhân tại sao ngu xuẩn như vậy a?" Nhìn lấy Lý Nhị Ngưu tiếng cười, để tiểu hồ ly có chút im lặng lên, bất quá vẫn là hướng về Lý Nhị Ngưu lần nữa kêu to lấy, "Chi chi." Nói đồng thời, tiểu hồ ly lặp lại lần nữa trước đó cử động. "Ngươi là muốn nói cho ta cái gì?" Lý Nhị Ngưu thu hồi tiếng cười, nhìn lấy tiểu hồ ly nổi lên nghi ngờ. Gặp tiểu hồ ly gật gật đầu, trong tay càng là khoa tay lên. "Ngươi nói là có một cái rất lớn động vật, bọn chúng thường xuyên đến sơn cốc này. Ngươi muốn cho ta đến thời điểm giết bọn chúng." Sau một thời gian ngắn, tiểu hồ ly rốt cục hài lòng gật đầu, tình trạng kiệt sức nằm rạp trên mặt đất. Nó đều không biết mình khoa tay bao lâu, mới khiến cho Lý Nhị Ngưu minh bạch ý tứ của nó. Thậm chí cũng tại thời khắc này quyết định, chờ sau này sau khi rời khỏi đây, nhất định phải đi học tập nhân loại văn tự. Sau một khắc, con mắt của nó chính là trừng lớn, đầy là kinh ngạc nhìn lấy Lý Nhị Ngưu. "Chỉ nghe, có thể tiểu hồ ly à, giết bọn chúng có thể, ít nhất cũng phải chờ ta trở về cứu cha mệnh mới được. Huống chi hiện tại cái kia trăm năm nhân sâm ở nơi nào còn cũng không biết." Nghe nói như thế về sau, tiểu hồ ly trong lòng nhịn không được dâng lên một trận nộ khí. Cảm tình nó vừa mới khoa tay nửa ngày, đối phương vẫn là không có lý giải cái kia mấu chốt nhất ý tứ. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Tiểu chủ nhân thật ngu xuẩn, đại chủ nhân ngươi tại sao vẫn chưa ra mau cứu ta? Đang lúc tiểu hồ ly chuẩn bị tiếp tục khoa tay thời điểm, ở một bên cái kia thương láo hồ ly chậm rãi lên tiếng, chi chi. Chúng ta thú cùng người vốn là câu thông không được, này nhân loại có thể nhìn ra liền đã không tệ. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy cái kia thương láo hồ ly đối với Lý Nhị Nhu phất phất tay, theo sau chính là dọc theo hồ nước chậm rãi đi đến. Tiểu hồ ly cũng tựa hồ là minh bạch cái gì, cũng là hướng về phía Lý Nhị Nhu vẫy vẫy tay, cũng theo sát chính mình mãi mãi đi đến. Lý Nhị Nhu lòng sinh nghi hoặc, đây là để cho ta đuổi theo bọn chúng sao? Cứ việc không hiểu, nhưng hắn vẫn là cất bước đi theo hai con hồ ly sau lưng. Không bao lâu, thật xinh đẹp. Lý Nhị Nhu nhìn cảnh tượng phía trước không khỏi kinh ngạc. Xuất hiện tại hắn tầm mắt, chính là một mảnh sinh trưởng các loại năm màu rực rỡ hoa hải. Tại hoa hải bên trong thỉnh thoảng lại nhảy ra từng cái hồ ly, tại hì hì đùa nghịch náo. Khi chúng nó trông thấy Lý Nhị Nhu về sau, bắt đầu từ hoa hải bên trong chạy ra, ngồi khoanh chân trên mặt đất tò mò nhìn Lý Nhị Nhu. Ê! Nhìn lấy trước người một đám hồ ly ngồi khoanh chân trên mặt đất theo dõi hắn, Lý Nhị Nhu cảm giác trong lòng có chút run lên. Chi chi! Cái kia thương lão hồ ly phát ra một thanh âm về sau, cái kia theo trong biển hoa đi ra hồ ly đều là ảo ảo tán đi. Theo sau chính là tiếp tục nện bước cái kia thương lão thân thể hướng về một bên đi đến. Một phút sau, Lý Nhị Nhu ánh mắt đột nhiên bị trên đất cái nào đó vật thể hấp dẫn lấy, hắn tập trung nhìn vào, không khỏi thất thanh nói, nhân tham. Hắn trừng lớn hai mắt, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Thậm chí nhìn lấy nhân tham trần trụi bên ngoài trên phi lá, cái kia tráng kiện thân cảnh, nam tuyệt đối không nhỏ. Rất nhanh, Lý Nhị Nhu lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi trước người hai con hổ ly phía trên. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình kích động về sau, đối với cái kia thương lão hổ ly nói, đây là cho ta. Chi chi. Cái kia thương lão hổ ly lên tiếng, nó rội ra móng vuốt chỉ hắn vừa chỉ trên đất nhân tham. Lý Nhị Nhu thấy thế, trên mặt tràn ngập cảm kích đối với cái kia thương lão hổ ly đáp tạ một tiếng, đa tạ. Đang lúc hắn chuẩn bị đào lấy người tham thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên lóe qua vừa rồi tiểu hổ ly đối với hắn khoa tay một hệ liệt động tác. Cái này khiến hắn thân thể không khỏi một trận, ánh mắt nhìn chăm chú tiểu hồ ly, trầm giọng nói, cho nên, ngươi mới vừa rồi là muốn cho ta ra tay giết những cái kia độc vật, đem đổi lấy cái này nhân sâm. Tiểu hồ ly trừng mắt nhìn, sau đó dụng lực gật đầu, phát ra liên tiếp thanh thúy chi chi âm thanh, chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. A, đúng đúng đúng. Đối với cái này, Lý Nhị Nhu trong lòng hơi chút do dự. Hắn nhìn một chút mặt đất cái kia chôn dưới đất nhân sâm, lại nghĩ tới trong nhà trên giường bệnh phụ thân, hắn cắn răng, nói, được. Bất quá phải chờ ta trước tiên đem cái này trăm năm nhân sâm mang về, ta sợ cha ta nhịn không được bao lâu thời gian. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp, bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ về tới giúp ngươi giải quyết những cái kia độc vật. Chi chi. Tiểu chủ nhân A, chúng ta đương nhiên tin tưởng ngươi á. Tiểu hồ ly nói, cũng trợn trắng mắt, bọn chúng muốn là không tin Lý Nhị Nhu, đương nhiên sẽ không mang Lý Nhị Nhu tới. Húng chi, nếu là Lý Nhị Nhu muốn trực tiếp lấy đi cái này nhân sâm lời nói, bọn chúng cũng không có năng lực ngăn cản không phải. Đa tạ. Mặc dù hắn không biết tiểu hồ ly đang nói cái gì, nhưng thấy đối phương không có ngăn cản nó, hiển nhiên là đáp ứng yêu cầu của hắn. Nhất định muốn là trăm năm trước kia, nhất định muốn a. Lý Nhị Nhu ngồi chồm hổm trên mặt đất, thận trọng dùng ngón tay mở ra nhân sâm kia xung quanh bùn đất. Chi chi, thật là ngu xuẩn a, nhìn lấy Lý Nhị Nhu cái kia trở mong lại khẩn trương thần sắc, tiểu hồ ly chính là có chút im lặng lên. Bất quá nó cũng không có đánh gãy Lý Nhị Nhu lúc này cử động, ngược lại hướng về một bên cái kia thương láo hồ ly hiếu kỳ hỏi đến, chi chi, mãi mãi, cái này nhân sâm là bao nhiêu năm? Chi chi, nếu là ta nhớ không lầm, hẳn là 199 năm đi. Chi chi, lâu như vậy a? Cũng ngay tại lúc này, Lý Nhị Nhu chính là đem người trước mắt tham xung quanh bùn đất triệt để mở. Làm nó nhìn thấy nhân sâm kia về sau, chính là nhịn không được kinh hô lên, trăm năm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đào lên nhân tham, trong hốc mắt cũng là nhịn không được hưởng luận, thanh âm có chút nghẹn ngào nhỉ non tự nói lấy, cha, được cứu rồi. Ngao, ngao. Đang lúc Lý Nhị Nhu trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, một trận tiếng hổ gầm chính là vang vọng tại thải của hắn mở. Cái này khiến hắn có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn bốn phía. Chỉ thấy tại phía trước một cái đầu hổ mơ hồ trong đó thu vào tầm mắt của hắn, cái này khiến Lý Nhị Nhu ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Lão hổ, làm sao lại đột nhiên đến đây? Chi chi, cũng là bọn chúng, tiểu chủ nhân mau giúp ta giải quyết bọn chúng. Lúc này, tiểu hồ ly nhảy vọt đến trên vai của hắn, cùng sử dụng thanh âm lo lắng ghé vào lỗ tai hắn không ngừng kêu to lấy. Ngươi mới vừa nói động vật cũng là bọn chúng. Cứ việc nghe không hiểu tiểu hồ ly trong miệng lời nói, thế nhưng vẻ lo lắng hắn lại là nhìn ra. Chi chi, đúng đúng, cũng là bọn chúng. Gặp tiểu hồ ly gật gật đầu, Lý Nhị Nhu chính là cầm trên tay nhân sâm để vào chính mình chế tác ba lô bên trong. Hắn nhìn lấy cái kia dần dần rõ ràng lão hổ, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Vừa tốt, trực tiếp giải quyết hết bọn chúng, cũng không cần đến tiếp sau tại đặc biệt đi một chuyến. Tiếng nói vừa ra, Lý Nhị Nhu chính là hướng về con hổ kia phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngao. Chương 1005, rời đi, Lý Gia thôn biến cô chương 1005, rời đi, Lý Gia thôn biến cấu ngao. Vừa bước vào mảnh này khu vực lão hổ, con mắt của nó liền bị một cái hai cước thú hấp dẫn lấy ánh mắt. Chỉ thấy cái kia hai cước thú mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, giống tựa như phát điên trực tiếp hướng về nó vào tới. Tình cảnh này để lão hổ cảm thấy 10 phần kinh ngạc, nó không khỏi lòng sinh nghi hoặc, cái này hai cước thú làm sao lại xuất hiện tại hồ ly lãnh địa bên trong? Đồng thời, cái này hai cước thú hành động quả thực tựa như là chịu chết một dạng, chẳng lẽ hắn không biết mình phải đối mặt chính là rừng cây chi vương sao? Sau một khắc, thân xác của nó cứng đờ. ở trong mắt nó coi như có chút khoảng cách hai cước thú, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở thì đã đến nó trước mặt. Thậm chí còn không chờ nó quá nhiều kịp phản ứng, một cỗ to lớn vô cùng lực lượng liền là xuất hiện ở nó trên thân. Phanh! Chỉ nghe phanh một tiếng, thân thể của nó chính là hướng về sau lưng bay rất ra ngoài, làm nó rơi vào mặt đất về sau, còn tại trên mặt đất lộn vài vòng, theo sau chính là không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Cái kia thương lão hổ Ly nguyên bản nhìn lấy Lý Nhị Nưu mạnh mẽ đâm tới hướng về con hổ kia đi qua, nó trong lòng còn lo lắng không được. Dù sao ở trong mắt nó, nhân loại muốn chiến thắng lão hổ, hoặc là để đặt bẫy dập, hoặc là cũng là lợi dụng vũ khí trong tay. Có thể Lý Nhị Nưu một không có vũ khí, hai không có bố trí bẫy dập, thế mà một quyền liền đem lão hổ đánh bay đến mấy mét xa. Trong lúc nhất thời, trên mặt của nó chính là lộ ra ngốc trệ, hoảng hốt chi sắc, lập tức nỉ non một tiếng, chi chi. Ai ra, này nhân loại mạnh như vậy sao? Chi chi. Mãi mãi, ngươi là không có gặp đại chủ người. Hắn nhưng là chỉ cần một ngón tay thì có thể giết con hổ này. Chi chi, tôn nữ à, ngươi theo nhân loại rời đi chúng ta hồ ly cốc, lao bà tử ta không có bất cứ ý kiến gì. Không chịu nổi một kích, gặp con hổ kia bị chính mình một quyền đánh bay về sau, Lý Nhị Nưu khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Đợi tới gần về sau, phát hiện lão hổ đã triệt để không có sinh sống. Hắn đầu tiên là hài lòng gật đầu, mà sau đó xoay người đối với sau lưng tiểu hồ ly, mở miệng hỏi, dạng này là có thể sao? Chi chi, còn có một cái. Tiểu hồ ly nghe xong, vội vàng kêu lên, cũng rôi ra móng đuốt qua tay một chút. Lý Nhị Nưu thấy thế, lập tức minh bạch ý tứ của nó, liền nói ra, còn có một cái đúng không? Gặp tiểu hồ ly gật gật đầu về sau, Lý Nhị Nưu chính là không chút do dự hướng về sơn cốc cửa ra vào tìm kiếm mà đi. Nhưng còn chưa chờ nó đi mấy bước, trong mắt của hắn chính là xuất hiện lần nữa một đầu dáng người càng càng hùng tráng lão hổ. Điều này cũng làm cho Lý Nhị Nưu không khỏi hoảng hốt, hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy chủ động qua đi tìm cái chết. Lúc này, cái kia hùng tráng lão hổ nhìn thấy cái kia nằm trên mặt đất không nhúc nhích lão hổ về sau, chính là mắt lộ ra hung quang nhìn lấy Lý Nhị Nưu. Giống. Nương theo lấy nó gầm lên giận dữ về sau, chính là hướng về Lý Nhị Nưu vồ giết tới. Tự tìm đường chết. Lý Nhị Nưu đạm mạc một tiếng. Tại cái kia hùng tráng lão hổ sẽ phải bổ nhào vào trên người hắn mấy mắt, Lý Nhị Nưu chính là nhanh chóng vung vẩy xuất quyền đầu. Phanh. Chỉ thấy cái này hùng tráng lão hổ cùng lúc trước cái kia bị Lý Nhị Nưu một quyền đâm chết lão hổ một dạng, hướng về sau lưng bay rất ra ngoài. Tại bay ngược trước đó, con hổ kia ánh mắt bên trong toát ra một tia không hiểu. Nó không biết vì sao một cái nhìn qua như thế nhỏ gầy hai cước thú, thế mà lại có khí lực lớn như vậy. Tiểu hồ ly, con hổ này thịt các ngươi muốn hay là không muốn? Lý Nhị Nưu phủi tay, quay đầu nhìn hướng sau lưng hai con hổ ly. Gặp hai con hổ ly đều là gật gật đầu về sau, hắn không nói gì thêm, cái này hai con lão hổ với hắn mà nói cũng không tính là gì. Huống chi hắn đều cầm cái kia trăm năm nhân sâm, lưu hai cái lão hổ thịt cũng là bình thường. Theo sau chính là đối với cái kia tiểu hổ ly nói, ta phải đi, ngươi muốn theo ta không? Nghe vậy, tiểu hổ ly chính là không chút do dự hướng về Lý Nhị Nưu vị trí chạy tới, đồng thời nhảy đến trên vai của hắn. Chi chi, lấy sau nhớ về thăm nhìn lão nhân gia ta. Chi chi, mãi mãi, ta sẽ còn trở lại. Lý Nhị Nưu thần sắc nghiêm túc đối với cái kia thương lão hổ ly nói, ta sẽ chiếu cố tốt nó. Tiếng nói vừa ra về sau, hắn chính là hướng về Lý Gia Thôn vị trí chạy tới. Một ngày sau, Tam Mục Sâm Lâm lối bảo, rất tốt, lại là một cái không có mắt heo rừng, vừa tốt mang về cho cha mẹ bồi bổ thân thể. Lý Nhị Nưu đứng tại heo rừng bên cạnh thi thể, khoe miệng hơi méo, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh cái kia bị hắn một quyền đấm chết heo rừng trên thân, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Lập tức hắn hít sâu một hơi, đột nhiên túi người, khẽ quát một tiếng, lên. Nương theo lấy tiếng quát khẽ của hắn, chỉ thấy cái kia khổng lồ heo rừng bị hắn dễ như trở bàn tay khiêng trên vai. So với lần trước bị ta đánh chết đầu kia heo rừng một chút nặng một chút, cảm thụ được trên lưng áp lực, hắn trong lòng âm thầm tương đối. Cứ việc trên vai gánh lấy nặng nề vô cùng heo rừng, nhưng hắn tốc độ dưới chân lại không chậm chút nào. Lý Gia Thôn bên ngoài, cuối cùng là nhìn đến thôn làng. Nhìn phía xa thôn xóm, Lý Nhị Nưu ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra vẻ kích động. Chỉ là rất nhanh, làm hắn chạy đến cửa thôn trước, thần sắc của hắn hơi đổi. An tĩnh, quá an tĩnh. Lúc này chính vào buổi sáng, bình thường tới nói đều là các nhà các hộ bận điệu làm nông khi còn sống, thậm chí tiểu hài tử cũng sẽ ở cửa thôn trước cửa chơi bừa. Nhưng hôm nay, cửa thôn bên trong khắp nơi đều tràn đầy an tĩnh. Ra chuyện rồi. Một tia dự cảm không tốt tại Lý Nhị Nưu não hải bên trong hiện hiện, hắn nhanh chóng bước xuống trên lưng heo rừng, hướng về trong thôn mau chóng đuổi theo. Cái này, khi nhìn thấy trong thôn ngổn ngang lộn xộn thi thể về sau, Lý Nhị Nưu ánh mắt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đại Lực Thúc, Cậu Tử Thúc, Tiểu Hạt Rẻ. Nhìn lấy ngã trên mặt đất một đám người quen, Lý Nhị Nưu ánh mắt trong nháy mắt trở lớn. Chính hắn chỉ là cách nhau mới mấy ngày thời gian, làm sao cái kia không nhúc nhích thân bằng hảo hữu chính là âm dương lưỡng cách. Cũng mặc kệ hắn như thế nào la lên, những cái kia ngã trên mặt đất người từ đầu đến cuối không có đáp lại. Cũng đúng lúc này, một đạo loáng thoáng thanh âm truyền vào Lý Nhị Nưu bên tai. Các các các, thật sự là thoải mái tiểu nương tử a. Lần này tuy nhiên theo cái kia Tam Mục Sâm Lâm bên trong đào tẩu, nhưng có thể gặp được đến như thế vắng vẻ thôn trưởng, không tệ. Chờ ngươi thoải mái xong, cũng cho ta sung sướng, thật sự là không nghĩ tới tiểu nương tử này mạnh như vậy, cũng là tử cũng như vậy. Lão gia hỏa nhìn tận mắt toàn bộ thôn làng người tử ở trước mắt, tư vị này như cái này vô cùng phách lối lời nói để Lý Nhị Nưu ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Nhưng càng nhiều thì là bởi vì cái kia phương hướng âm thanh truyền tới rõ ràng là nhà hắn phương hướng. Cha, mẹ còn có tẩu tẩu bọn hắn. Vừa nghĩ tới thân nhân của mình, đợi lát nữa cũng muốn ngang bị tai họa, cái này khiến hắn lòng nóng như lửa đốt lên. Theo sau chính là không chút suy nghĩ chính là hướng về trong nhà phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, Lý Nhị Nưu trong nhà, nghĩ không ra còn có người không chết. Chương 1006, xâm lấn giả, lửa giận. Chương 1006, xâm lấn giả, lửa giận cái gì? Thế mà còn có người không chết. Trong phòng mấy người nghe được đoàn trưởng mà nói về sau, không hẹn mà cùng ngây ngẩn cả người. Không sợ chết, vẫn là nói quá tin tưởng bản lãnh của mình rồi. Đoàn trưởng, hắn ở đâu? Ta đi qua đem hắn giải quyết. Ha ha, đừng có gấp, chờ ta thoải mái xong, đến thời điểm ta đi tiêu diệt hắn. Hắn đang theo chúng ta bên này đi tới, cần phải lập tức tới ngay. Đoàn trưởng nói chi tiết lấy. Đối với cái kia chính hướng lấy bọn hắn phương hướng đi người tới, mọi người đều là lộ ra một bộ hứng hở chi sắc. Dù sao bọn hắn võ đạo tu vi đều là tại nhị lưu võ giả mức độ, mà đoàn trưởng của bọn họ càng là nửa chân đạp đến nhập nhất lưu võ giả cảnh giới cường giả. Tại bọn hắn xem ra, liền xem như một vị nhất lưu võ giả đến nơi này, tại bọn hắn mấy người liên thủ cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Huống chi, cái này Lý Gia Thôn vị trí cực kỳ vắng vẻ, lại làm sao có thể sẽ có nhất lưu võ giả xuất hiện tại nơi đây? Cho nên, bọn hắn hoàn toàn không có đem người kia để vào mắt. Mấy hơi sau đó, làm trên mặt đất truyền đến một trận rung động âm thanh về sau, trong phòng mọi người liền là có chút hoảng hốt lên. Nhanh như vậy liền đến rồi, như thế không kịp chờ đợi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một cái thân ảnh theo ngoài phòng đi đến. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn tới, khi bọn hắn thấy rõ người đến bộ dáng về sau, không khỏi lần nữa cười vang lên. Ta còn tưởng rằng là người nào, nguyên lai chỉ là một thiếu niên a. Chậc chậc, các ngươi còn thật đừng nói, cái này da thịt thật là tốt, so với cái kia nhà giàu tiểu thư còn nhỏ hơn non, Long Dương ta đã rất lâu không có thể nghiệm qua. Lão Lục, vẫn là ngươi sẽ chơi, nam nữ ăn sẽ a. Còn có một cái hồ ly, chất lượng không tệ, những cái kia nhà giàu tiểu thư hẳn sẽ thích. Mọi người ngươi một lời ta một câu nhà báng, hoàn toàn không có đem thiếu niên để ở trong mắt. Bọn hắn nhìn lấy thiếu niên cái kia trong trắng lộ hồng khuôn mặt, phản phất như là thấy được một con dê đợi làm thịt giống như, trong lòng cảnh giác cũng là hoàn toàn tiêu tán. Mọi người ở đây trong tiếng cười, thiếu niên kia sắc mặt hoàn toàn đen lên, trong mắt càng là lóe qua vẻ tức giận. Thiếu niên này, tự nhiên chính là Lý Nhị Nưu. Giờ phút này, làm hắn tiến vào trong phòng, nhìn đến trong phòng tràn cảnh về sau, hắn nộ hỏa trong nháy mắt bị nhen lửa. Chỉ thấy trong phòng một mảnh hỗn độn, cái bàn ngã lật, mặt đất còn tán lạc một chén còn tản ra nhiệt khí dự thang. Nguyên bản nằm tại trên giường đá vợ chồng trung niên giờ phút này xuất hiện tại phòng nơi hẻo lánh, cùng một tên lão giả cuộn tròn giúp vào một chỗ. Mà tại trên giường đá thì là một thiếu nữ bị nam tử áp tại dưới thân. Cha, mẹ, thôn trưởng ra ra, tẩu tẩu. Nương theo lấy Lý Nhị Nưu lời nói, nguyên bản tràn ngập tuyệt vọng mấy người lấy lại tinh thần. Thật là nhìn thấy là Lý Nhị Nưu về sau, ao ao chật vật đối với Lý Nhị Nưu giống to, Nhị Nưu, chạy mau. Nhị Nưu, đi mau, không cần quản chúng ta. Nhanh. A. Bọn hắn cái kia hư nhược thanh âm nghe Lý Nhị Nưu trong lòng khó chịu không thôi. Các ngươi muốn chết à? Hắn nhìn lấy cái kia xâm nhập mấy người nhe răng nước quẹt mắt lên, thanh âm bên trong đều là tức giận cùng sát ý muốn chết. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi nằm mơ là không có tình đi. Không biết lượng sức, ngoan ngoãn tại dưới thân thể của ta. Ha ha ha, một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử cũng vọng tưởng để cho chúng ta tử. Lý Nhị Nưu lần này ngôn ngữ, để mấy cái xâm lấn giả lần nữa ngửa đầu cười ha ha. Hiển nhiên Lý Nhị Nưu lúc đó thật bộ dáng để bọn hắn cảm thấy buồn cười. Chỉ là tiếng cười của bọn hắn bèn bèn duy trì không đến mấy hơi thời gian, thì gặp bọn hắn nụ cười trên mặt chuyển biến thành vẻ hoảng sợ. A, chân của ta. Đoàn trưởng, tiểu tử này có vấn đề, nhanh, a không, ngươi không phải người, ngươi đến tột cùng là cái gì quái vật? Chỉ thấy Lý Nhị Nưu thân hình nhất điểm, chỉ là trong chớp mắt liền dựa vào gần mấy cái kia xâm lấn giả, thậm chí không chút do dự chính là mấy cái quyền bung ra. Cứ như vậy mấy cái quyền phía dưới, hơn phân nửa xâm lấn giả chính là ảo ảo nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Cái kia bị gọi là đoàn trưởng nam tử, giờ phút này trông thấy Lý Nhị Nưu mấy cái quyền phía dưới liền đem chính mình đồng đội đả thương, cái này khiến sắc mặt của hắn biến đổi. Nhưng ngay sau đó, trong con mắt hắn chính là lộ ra vẻ tham lam, cũng nói, tiểu tử, đem bí mật trên người của ngươi giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Bí mật? Đối với lời của nam tử, Lý Nhị Nưu không có trả lời, chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn. Lý Nhị Nưu ánh mắt để nam tử kia có chút không vui, cũng không nhiều lời, chính là rút ra bản thân bội đao hướng về Lý Nhị Nưu chặt xuống. Nhị Nưu, cẩn thận. Tình cảnh này, để trong phòng nơi hẻo lánh lão giả và phu phụ hai người đều là lớn tiếng kinh hô lên. Thấy thế, Lý Nhị Nưu không có chút nào bối rối, chỉ là nhìn lấy hướng hắn nhanh chóng rơi xuống đao, cấp tốc xuất thủ. Cái này, làm sao có thể? Nhìn lấy chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy chính mình đao Lý Nhị Nưu, người đoàn trưởng kia trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh. Hắn nhưng là chuẩn nhất lưu võ giả, coi như là chân chính nhất lưu võ giả cũng không dám lớn mật như thế dùng hai ngón tay đón lấy lưỡi dao của hắn. Bang. Đối với đoàn trưởng trên mặt chấn kinh chi sắc, Lý Nhị Nưu không để ý đến. Chỉ thấy tay của hắn hơi dùng lực một chút, cái kia hai ngón tay ở giữa đao nhận chính là trong nháy mắt bẻ gãy, hóa thành vài phiến rơi trên mặt đất. Sau đó hắn nhanh chóng hướng về người đoàn trưởng kia đá ra đến chân. Xoạt xoạt. Nương theo lấy một trận thanh thúy tiếng xương gãy, chỉ thấy người đoàn trưởng kia hai cái bắp đùi phảng phất là mất đi chèo chống giống như tê liệt trên mặt đất. Đồng thời hai tay của hắn theo bản năng che ở phía dưới, từng kia máu tươi chảy xuôi tại hắn phía dưới. Tại thạch nam tử trên giường một tay bóp lấy cổ của cô gái, hướng Lý Nhị Nưu khàn cả giọng hô, ngươi nếu là dám giết ta, ta thì trước hết giết nàng. Chỉ là theo hắn run rẩy thân thể có thể nhìn ra, giờ phút này nội tâm của hắn cực kỳ sợ hãi. Nhị Nưu, không cần bỏ ta. Ách. Thiếu nữ kia vừa mở miệng liền cảm thấy mình không thể thở nổi lên. Ý miệng. Lý Nhị Nưu nhìn chính mình tẩu tẩu cái kia gương mặt đỏ bừng, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, ta cũng không dám như thế đối tẩu tẩu nói chuyện, đến tột cùng là ai cho ngươi lá gan? Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy thân hình của hắn nhất điểm, trực tiếp bắt lấy cánh tay của nam tử dùng lực bóp. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Chỉ nghe từng đợt thanh âm tại Lý Nhị Nưu trong tay vang dội đến, chỉ thấy nam tử xương cốt mất đi lực lượng rơi xuống. Phanh. Ngay sau đó, Lý Nhị Nưu hơi hơi dùng lực, liền đem nam tử theo trên giường đá ném xuống. Hắn vươn tay nắm lên thạch chăn trên giường che ở tẩu tẩu thừa số trên thân, liền đem ánh mắt rơi vào xâm lấn giả trên thân. Ánh mắt kia triển lộ sát ý để xâm lấn giả ảo ảo đình chỉ kêu rên, cố nén thân thể đau đớn, quỳ trên mặt đất hướng Lý Nhị Nưu hô: "Đại nhân, chúng ta sai, nhìn tại ta trên có giả dưới có trẻ phân thượng, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta cái gì đều có thể làm, cầu ngài. Chúng ta chính là thành chủ phủ, ngươi nếu là dám giết ta, ta tam vị việc lớn quốc gia sẽ không để." Chương 1007, thảm kịch chương 1007, thảm kịch buông tha các ngươi. Lý Nhị Nưu thanh âm bên trong tràn đầy lửa giận, theo sau chính là giận quát một tiếng: "Cái kia ai có thể buông tha chúng ta?" Dứt lời, Lý Nhị Nưu chính là hướng lấy đầu của bọn hắn oanh ra một quyền, trong nháy mắt đem trước mắt mấy người đánh mất đi. "Cha, mẹ, gia gia, các ngươi hiện tại thế nào, có hay không tụ?" Lý Nhị Nưu quay đầu nhìn trong góc mấy người, hắn thanh âm tràn đầy lo lắng cùng đội vàng. Nhưng tiếng nói của hắn chưa xong, liền gặp trong góc vợ chồng hai người đồng thời mất đi, đồng thời bọn hắn sắc mặt dần dần thảm trắng lên. "Cha, mẹ." Lý Nhị Nưu thấy thế, trong lòng hoảng sợ, đội vàng hô lớn một tiếng, đồng thời nhanh chóng hướng về đến song thân bên cạnh hai người, vươn tay, chăm chú dựng tại mạch đập của bọn họ phía trên. Thế mà, làm hắn cảm nhận được cái kia yếu ớt cơ hồ khó có thể phát giác mạch đập sau, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy song thân hai người, lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Ngay sau đó, hắn nhìn đến một bên thôn trưởng Gia Gia về sau, thanh âm mang theo một chút giọng nghẹn ngào, vội vàng nói, Gia Gia, ta đem trăm năm nhân sâm mang về, mau nói cho ta biết làm sao làm mới có thể cứu phía dưới cha mẹ ta. Nhưng khi ánh mắt của hắn cùng thôn trưởng Gia Gia nhìn chăm chú liếc một chút về sau, hắn nhìn ra lão giả trong mắt thất vọng cùng tưởng niệm. Một tia dự cảm không tốt trong lòng của hắn hiện ra đến, liền nghe, thông gia thân thể vốn là suy yếu, trải qua sự tình vừa rồi, chỉ sợ là thân thể tiếp nhận. Chỉ là tiếng nói của hắn chưa xong, chỉ thấy thôn trưởng thân thể dường như mất đi lực lượng giống như, hướng về một bên nghiêng ngã xuống. Gia Gia, Lý Nhị Nưu vội vàng nhẹ thả phía dưới song thân hai người, đem tay khoác lên thôn trưởng trên tay, chỉ cảm thấy tay kia khô cạn vô cùng, không có chút nào huyết đủ. Không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc từ trong ngực móc ra cái kia trăm năm nhân sâm, không chút do dự kéo xuống một đoạn ngắn, để vào thôn trưởng trong miệng. Không bao lâu, thôn trưởng cổ họng đống lúc đích, chậm rãi mở hai mắt ra. Thế mà, Lý Nhị Nưu nhìn đến thôn trưởng ánh mắt về sau, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên trầm xuống. Ban đầu cái kia tràn ngập cơ trí cùng hiền hòa hai mắt, giờ phút này biến đến ảm đạm vô quang, dường như mất đi tất cả sinh khí cùng hy vọng. Đúng lúc này, một tiếng bi thương tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, "Gia Gia, tôn nữ bất hiếu, bây giờ bị người làm bẩn, không còn mặt mũi gặp đại nưu, tôn nữ chỉ có một con đường chết lấy trứng trong sạch." Thanh âm này dường như sấm sét giữa trời quang giống như tại Lý Nhị Nưu cùng thôn trưởng bên tai nổ vang, để Lý Nhị Nưu bọn hắn trong nháy mắt bị dại ra ngay sau đó, một đạo yếu ớt mà thanh âm quyết tuyệt lần nữa vang dội tới. Lý Nhị Nưu mãnh liệt chuyển qua thân, chỉ thấy nguyên bản nằm tại trên giường đá thừa số, trong tay nắm chặt cái kia thanh đã đứt gãy đao. "Không muốn." Nhưng tiếng kêu của hắn cuối cùng không có giữ lại ở thừa số cử động. Chỉ thấy nàng không chút do dự hướng trên cổ của mình trùng điệp bạch một cái. Trong chốc lát, máu tươi như là dâng trào giống như bỗng nhiên theo thừa số trong cổ phun ra ngoài, tung tóe rơi trên mặt đất. "Tẩu tẩu, tẩu tẩu, ngươi không có việc gì, đại ca còn muốn nở mày nở mặt cưới ngươi về nhà." Lý Nhị Nưu nhanh chân đi đến thừa số bên cạnh, quỳ trên mặt đất, lấy tay bưng bít lấy thừa số cái cổ. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào làm, cái kia trên cổ huyết dịch thủy chung tại không ngừng chảy lấy. Khô khụt. Đúng lúc này, thừa số đột nhiên kịch liệt đại khục vài cái, máu tươi cũng là không ngừng theo trong miệng của nàng phun ra. Nhưng kỳ quái là, nàng nguyên bản sắc mặt trắng bệnh trong nháy mắt lại bắt đầu hồng nhuận, cái này khiến Lý Nhị Nưu chính là triệt để thất thần. Hồi quang phản chiếu, Lý Nhị Nưu tự lẩm bẩm, hắn thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Nhìn lấy không biết làm sao Lý Nhị Nưu, thừa số chật vật giơ tay lên, muốn lau Lý Nhị Nưu trên gương mặt nước mắt. Ngón tay của nàng khẽ run, tựa hồ liền cái này một cái động tác đơn giản đều biến đến mức dị thường khó khăn. Hai, Nhị Nưu. Thừa số trong cổ họng phát ra một trận thanh âm khàn khàn, mỗi một cái cũng giống như từ trong hàm răng gạt ra một dạng. Tẩu tẩu, ta tại. Lý Nhị Nưu nước mắt trong nháy mắt trượt xuống. Nhớ đến cùng đại Nưu. Nói ta muốn. Nghĩ hắn. Lời của nàng đứt quãng, dường như mỗi nói một chữ đều muốn hao phí to lớn thể lực. Nhưng nàng vẫn kiên trì lấy, muốn đem trong lòng tâm nguyện cuối cùng truyền đạt cho Lý Nhị Nưu. Lời còn chưa dứt, thừa số cái kia miễn cưỡng lơ lửng ở giữa không trung tay, giống như là bị rút đi tất cả lực lượng đồng dạng, nặng nề mà rủ xuống tới. Một tia nước mắt cũng là tại thừa số khỏe mắt bên trong trượt xuống. Tẩu tẩu. Lý Nhị Nưu thấy thế, nước mắt như hồng thủy vỡ đê phun ra ngoài. Hắn cầm thật chặt thừa số tay, cảm thụ được trong tay nàng nhiệt độ dần dần tan đi, cho đến triệt để băng lãnh lên. Nhị Nưu, ca ngươi nghĩa vụ quân sự đi, về sau chỉ cần có ta một miếng ăn, vậy ngươi liền sẽ không bị đói. Nhị Nưu, để ngươi theo ta thật tốt tập ăn, làm sao lại như vậy nhịn không quyết tâm nghĩ đâu. Nhị Nưu, cái này mức quả là tẩu tẩu ta tự mình làm, ngươi mau ăn ăn thấy được hay không ăn. Giờ khắc này, trong đầu của hắn không ngừng lóe qua quá khứ hình ảnh. Vì cái gì a, vì cái gì a? Lý Nhị Nưu ngửa mặt lên trời lớn tiếng cất tiếng đau buồn la lên, nước mắt cũng là không ngừng nhỏ giọt xuống. lập tức hắn chỉ cảm thấy mình mắt tối sầm lại, chính là triệt để hôn mê bất tỉnh. Cũng đúng lúc này, chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Trong góc tiểu hồ ly nhìn lấy ngã trên mặt đất Lý Nhị Nhu, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Theo sau chính là nhanh chóng chạy chậm, dùng đầu lưỡi liếm láp Lý Nhị Nhu gương mặt, nỗ lực tỉnh lại hắn. Đột nhiên, không biết từ chỗ nào truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng vang, tại cái này yên tĩnh trong phòng lộ ra phá lệ bất ngờ. Thanh âm này để tiểu hồ ly trong nháy mắt cảnh giác lên. Khi nhìn thấy cái kia nguyên bản bị Lý Nhị Nhu một quyền đánh ngất đi mấy người tỉnh táo lại, nó trên thân lông tóc trong nháy mắt xù lông lên. Đồ bỏ đi, chỉ là một quyền liền cho rằng thật có thể cho chúng ta ngất đi sao? Tiểu tử này vẫn là tuổi còn rất trẻ, bất quá đoàn trưởng có thể là thật ngất đi, đây chính là chúng ta nam nhân. Đừng nói nữa, tiểu tử kia đã ngất đi, trước tiên đem hắn giải quyết, không phải vậy chờ tỉnh lại liền phiền toái. Đúng đúng đúng. Chỉ thấy nguyên bản bị Lý Nhị Nhu đánh ngất đi mấy cái xâm lấn giả giờ phút này ngoại trừ người đoàn trưởng kia bên ngoài đều là tỉnh táo lại. Thậm chí trên mặt của bọn hắn không có chút nào sợ hãi chi sắc, liền phảng phất vừa mới chỗ bày ra cho Lý Nhị Nhu nhìn đều là giả tượng. Bất quá tiểu tử này ngoại trừ ngốc bên ngoài, hạ thủ thật là hung ác a. Đúng vậy a, ta cái này một cánh tay xem như triệt để phế đi. Ta còn phế đi một cái chân, bất quá mệnh chí ít bảo vệ. Không muốn phí lời, ta chân không động được, các ngươi nhanh giải quyết tiểu tử này, để tránh đêm dài lắm mộng. Nguyên lai, vừa mới bọn hắn bị Lý Nhị Nhu một quyền đánh ngất đi đều là giả tượng. Vì chính là chờ Lý Nhị Nhu buông lỏng cảnh giác sau thừa cơ thoát đi nơi đây. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là Lý Nhị Nhu nội tâm yếu ớt như vậy, vẹn vẹn chết đi mấy người liền chịu không được đả kích hôn mê bất tỉnh. Chật chật. Chương 1008, thế gian thống khổ nhất tiểu chết. Chương 1008, thế gian thống khổ nhất tiểu chết. Chật chật. Một đạo hư vô mở mịt thanh âm đột nhiên vang dội tới. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Đại chủ người, ngươi trở về à nha? Tiểu hồ ly cảm thụ được cái tia khí tức quen thuộc, nó hồ ánh mắt lộ ra thoải mái thần sắc. Ai? Nghe cái này hư vô mở mịt thanh âm, cái này khiến vốn là muốn giết chết Lý Nhị Nhu mấy cái võ giả ảo ảo mặt mũi tràn đầy cảnh giác lên. Không phải muốn giết ta sao? Lý Nhị Nhu đột nhiên đứng người lên trầm giọng nói. Lời của hắn để tại chỗ cả đám đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lý Nhị Nhu. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi tuyệt đối không phải tiểu tử này. Tiểu tử này trong mắt tản ra thanh tịnh ngu xuẩn. Ngươi, vì sao ngươi khí tức đột nhiên thay đổi? Nhìn lấy Lý Nhị Nhu cái kia nụ cười trên mặt, ánh mắt của mọi người chính là trong nháy mắt chuyển biến. Mặc dù không biết Lý Nhị Nhu rõ ràng ngất đi tại sao lại tỉnh táo lại, nhưng bọn hắn biết cái này người tuyệt đối không phải trước đó Lý Nhị Nhu. Dù sao ánh mắt của hai người thật sự là kém nhiều lắm. Ta, Lý Nhị Nhu. Không, Quách Hiểu nghe vậy, trong con ngươi của hắn lộ ra vẻ đạm nhiên, nói, ta chính là ta, hắn cũng là ta. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, cái kia xâm người liền phát hiện mình bọn người thế mà không cách nào động đậy. Liên phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí tại hạn chế bọn hắn hành động, cái này để trong lòng của bọn hắn cảm thấy bắt đầu sợ hãi. Ta, yêu quái, ngươi đây là sứ thủ đoạn gì, vì sao để cho chúng ta không có thể hành động? Mau thả chúng ta, nếu không định để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đáng chết a. Thảo. Quách Hiểu nghe xong, trên mặt của hắn lộ ra một chút khó coi chi sắc, chính là trầm giọng nói, ồn ào. Nương theo lấy ồn ào hai chữ về sau, trong phòng chính là trong nháy mắt an tĩnh lại. Như thế trung trình, cũng là đáng tiếc. Nhìn lấy bên chân cái kia đã hoàn toàn mất đi sinh sống nữ tử, Quách Hiểu trong lòng cực kỳ cảm thán. Ngay sau đó, Quách Hiểu chính là nhìn hướng trong góc hai nam một nữ, cái này xem xét chính là cho mày lên. Ai? Quách Hiểu thở dài một tiếng, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ nói, không còn sống lâu nữa, tại hạ cũng vô lực cứu các ngươi. Nếu như thân thể này là bản thể hắn, cứu chỉ là ba cái phàm nhân khẳng định là không có vấn đề, có thể không làm gì được là. Nhưng nghĩ lại nghĩ tới ba người dù sao cũng là Lý Nhị Nhu song thân cùng ra ra, do dự một phen sau, cuối cùng vẫn là không đành lòng, theo sau chính là hướng về ba người bấm tay một điểm. Một đạo không hiểu lưu quang tại ngón tay của hắn bên trong hiện lên, cũng kích xạ nhập ba người trong mi tâm. Chỉ thấy cái kia đã mất đi sinh khí cùng hy vọng lão giả trước hết tỉnh táo lại, hắn có chút không biết làm sao nhìn lấy trước người một màn. Còn chưa chờ lão giả lấy lại tinh thần, liền nghe một bên phu phụ hai người chậm rãi mở hai mắt ra, chậm rãi nói, "Đây, ta đây là thế nào?" Hai người thanh âm để lão giả ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, không khỏi kinh hô một tiếng, Lý Cương, Tiểu Vũ, các ngươi. Đối với cái này, Lý Cương phu phụ hai người nhìn chăm chú liếc một chút, đều là không hiểu chuyện gì xảy ra. Thôn trưởng, ngươi không sao chứ? Lý Cương hai người nhìn lấy ngã trên mặt đất lão giả, liền là đồng thời rằng có muốn đỡ dậy lão giả. Sau một khắc, hai người sắc mặt chính là sững sờ, sau đó nhìn lấy chính mình thân thể có chút không hiểu. Ta, tốt, hài tử hắn cha, ta. Hai người biết chính mình thân thể tình huống có thể nói là hoàn toàn không có chút nào khí lực có thể nói, nhưng bây giờ lại là toàn thân tràn ngập lực lượng. Tình cảnh này, bị Quách Hiểu giam cầm tại nguyên chỗ một đám xâm lấn giả nhìn rõ ràng, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tiên, tiên nhân. Tiên nhân lão gia, chúng ta sai, cầu ngài đại nhân có đại lượng, thả chúng ta. Ô ô ô, nhìn tại ta bên trên có 80 lão nhân, xuống. Theo những kẻ xâm lấn này không ngừng mà ngôn ngữ, một cỗ mùi tanh hôi cũng là không ngừng hiện lên trong phòng. Tiên nhân. Nghe bên hai cái kia cầu xin tha thứ thanh âm, Lý Cương ba người ánh mắt đều là lộ ra vẻ không hiểu. Nhưng nhìn thấy Lý Nhị Nhu cùng cái kia ngã trên mặt đất thừa số về sau, thần sắc của bọn hắn chính là của biến. Lý Cương phu phụ hai người đồng thời leo đến thừa số trước người quỳ xuống, khàn cả giọng hô hào, "Thừa số, thừa số, ngươi thế nào?" Cái kia trong góc chuẩn bị đi hướng thừa số lão giả, hắn thân thể một trận, trong mắt chính là lộ ra vẻ phức tạp. "Đa tạ." Chỉ thấy lão giả nhìn lấy Quách Hiểu, chậm rãi đáp tạ một tiếng. Vừa mới bước họa, hắn đều nghĩ tới, cũng tự nhiên biết lúc này Lý Nhị Nhu không phải Lý Nhị Nhu. Quách Hiểu thấy thế, chỉ là nhàn nhạt nói, hết thảy đều đã chú định. Dù sao trong mắt hắn, phương thế giới này chính là hư huyễn, Lý Nhị Nhu tất cả kinh lịch qua hết thảy có lẽ đều là giả. Làm lần này thể nghiệm hoàn toàn sau khi kết thúc, phương thế giới này cũng tự nhiên sẽ sụp đổ. Mà hắn chỗ lấy chọn lãng phí thần hồn của mình chi lực, thì là động lòng chắc cần thôi. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là phất phất tay, to lớn thần hồn chi lực chính là trong nháy mắt hiện ra tới. Trong chốc lát, bốn phía thiên địa một trận xoay tròn. Đợi hết thảy đều khôi phục bình thường về sau, bọn hắn đã xuất hiện tại ngoài phòng. Cái này, mọi người thấy tình cảnh này, đều là há to mồm, trong lúc nhất thời ngốc trệ ngay tại chỗ. Ngay sau đó, Lý Cương ba người nhìn lấy Lý Gia Thôn bên trong cái kia ngổn ngang lộn xộn thi thể về sau, hốc mắt của bọn họ chính là trong nháy mắt đỏ bừng. Đại lực, cậu tử, Lão Vương, nhìn qua cái kia từng đạo người vật quen thuộc chết thảm tại chỗ, bọn hắn đôi mắt bên trong lộ ra bi thương. Chính khi bọn hắn chuẩn bị vì những người này nhặt xác thời điểm, Quách Hiểu nhàn nhạt phun ra một tiếng, tụ. Nương theo lấy một tiếng này tụ chữ về sau, chỉ thấy Lý Gia Thôn những thôn dân kia thi thể bắt đầu không ngừng hướng lấy phương hướng của bọn hắn tụ lại tới. Không bao lâu, toàn bộ Lý Gia Thôn chỗ người đã chết túi đầu đứng tại Quách Hiểu trước người. Nhị Nhu, ngươi. Lý Cương phu phụ hai người nhìn lấy Lý Nhị Nhu, trong con mắt của bọn hắn tràn ngập lạ lẫm. Giờ khắc này, cho dù là bọn họ chỉ là một giới phàm phu tục tử, cũng biết Lý Nhị Nhu không thích hợp. Gặp trên mặt mọi người ngốc trệ chi sắc, Quách Hiểu không có lộ ra mảy may thần sắc, chỉ là dùng ánh mắt nhìn lấy những xâm lấn giả kia, nói: "Những người này, các ngươi muốn xử lý như thế nào?" Lời vừa nói ra, chỉ thấy mấy cái kia xâm lấn giả bị hù sợ chết khiếp, trong thần sắc đều là hoảng sợ. "Thiên nhân, chúng ta thật cũng không dám nữa, cầu ngài buông tha chúng ta." "Đại gia, đại nương, chúng ta thật không dám, van cầu ngài." "Lão gia tử, ngài đức cao vọng trọng, mong rằng ngài." Những kẻ xâm lấn này giờ phút này hoàn toàn mất hết trước đó vẻ phách lối, ngược lại trong miệng không ngừng hướng về Quách Hiểu bọn người cầu xin tha thứ lấy. Chỉ là bọn hắn cầu xin tha thứ ngữ để Lý Cương ba người trên mặt lộ ra vẻ đau thương. Ba người nhìn lấy cái kia đứng tại chỗ hoàn toàn không có chút nào khí tức thôn dân, lửa giận bắt đầu trong mắt bọn hắn bốc cháy lên. "Tha các ngươi, người nào có thể tha chúng ta? Thừa số chết rồi, người của Lý Gia Thôn đều đã chết. A, ngươi nói cho ta biết, ta muốn để cho các ngươi tiếp nhận ngàn đao bầm thây, thế gian thống khổ nhất kiểu chết." Lý Cương ba người ngữ để mấy cái xâm lấn giả đều là bắt đầu sợ hãi, trong miệng cầu xin tha thứ ngữ càng thêm khàn cả giọng lên. "Ngàn đao bầm thây, thế gian thống khổ nhất kiểu chết." Chương 1009, Cung Tiễn Thượng Tiên chương 1009, Cung Tiễn Thượng Tiên thế gian thống khổ nhất kiểu chết sao? Quách Hiểu nhỉ non một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn thanh âm rất nhẹ, lại là phá lệ rõ ràng thu vào mọi người bên thai bên trong. Lập tức, Quách Hiểu ngẩng đầu, nhìn lấy bên cạnh Lý Cương ba người, mỉm cười, nói thật, loại chuyện này tại hạ cũng là lần đầu tiên làm, nếu là cảm thấy không hài lòng, mong được tha thứ. Hắn ngôn ngữ bên trong tràn đầy khách khí, nhưng người ở chỗ này đều là có thể cảm thấy một loại để người cảm giác không rét mà run. Dứt lời, Quách Hiểu chính là đưa mắt nhìn sang mấy cái kia xâm lấn giả. Chỉ thấy hắn hướng về những xâm lấn giả kia chậm rãi ngẩng đầu, một cỗ lực lượng chính là tác dụng tại trên người của bọn hắn, cũng chậm rãi lơ lửng. Ngay sau đó, tại những người này bốn phía trong hư không xuất hiện vô số thanh kiếm. Những kẻ xâm lấn này thân thể lơ lửng giữa không trung, đồng thời nhìn lấy bốn phía quanh thân xuất hiện càng ngày càng nhiều tiểu kiếm. Chẳng biết tại sao, một cỗ khí lạnh đột nhiên theo lòng bàn chân của bọn họ tấm tràn vào trong đầu, theo sau chính là càng thêm hoảng sợ cầu xin tha thứ. "A, ta sai rồi, ta thật sai. Cầu ngài thả chúng ta." "Thượng tiên, không muốn." "Không." "A." Chỉ là bọn hắn tiếng cầu xin tha thứ cuối cùng không có chút nào tác dụng, chỉ thấy Quách Hiểu phất phất tay. Cái kia xuất hiện tại hư không bên trong tiểu kiếm, bắt đầu không ngừng tại những xâm lấn giả kia quanh thân xen kẽ mà qua. Mỗi khi những thứ này tiểu kiếm theo cái kia không chung mấy cái người trên thân xuyên thẳng qua mà qua, cũng sẽ ở trên người của bọn hắn lưu lại một đạo nhàn nhạt kiếm miệng. Nhẹ nhẹ huyết dịch cũng là không ngừng theo trên người của bọn hắn chảy xuôi xuống tới, trong chớp mắt chính là hóa vì một cái huyết nhân. "A, a không muốn. Tha ta. Cầu thí thượng tiên, ta coi như dù chết cũng sẽ không ở phía dưới chờ ngươi. Ta cho dù chết cũng sẽ nguyền rủa ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh." Lơ lửng giữa không trung mấy cái người biết tại làm sao cầu xin tha thứ, Quách Hiểu cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, liền bại lộ bản tính, không ngừng thoá mạ lấy. "Ha ha." Nghe vậy, Quách Hiểu chỉ là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối với những cái kia thoá mạ âm thanh không để ý chút nào. Miệng này như là hữu dụng, hắn chỉ sợ sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Huống chi, mấy người này chỉ sợ đều là hư miễn tồn tại, không có linh hồn tồn tại nguyền rủa thì có ích lợi gì. Không bao lâu, cái kia lơ lửng giữa không trung người đã hoàn toàn nhìn không ra một tia huyết đục dấu vết, có chỉ là hải cốt. Có thể nói là ngàn đao bầm thây, lang chỉ sử tử cũng không gì hơn cái này. Nôn. Lý Cương ba người chỉ là phổ thông dân bình thường, nơi nào thấy qua bực này huyết tinh tràn diện. Nguyên bản bọn hắn nhìn lấy cái kia lơ lửng giữa không trung mấy người chịu tội, trong lòng còn tràn đầy thống khoái. Có thể nhìn một chút, bọn hắn cũng đã hai chân như nôn ra, ngồi sập xuống đất, thậm chí nôn ra một trận. Như thế nào? Quách Hiểu khẽ miệng khẽ nhếch, đồng thời hướng về phía trước phất phất tay. Trong chốc lát, nguyên bản tràn ngập trên không trung kiếm ý trong nháy mắt tiêu tán, cái kia mấy cô chỉ là còn lại hài cốt thi thể cũng là từ giữa không trung ngã xuống. Lại cạnh. Nương theo lấy thanh thúy tiếng vang, những thứ này hài cốt nặng nề màn đện rơi trên mặt đất, cũng hóa thành từng cây tán loạn toái cốt tại bốn phía. Trong lúc nhất thời, trang diện chính là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, chỉ có cái kia đầy đất toái cốt phảng phất là tại vô thanh thuật nói cái gì đó. Sau một lúc lâu, Lý Gia Thôn thôn trưởng cái này mới hồi phục tinh thần lại, hắn dù sao cũng là một tên thầy thuốc, cho nên thoáng lấy lại bình tĩnh sau liền bình phục lại. Hắn hít sâu một hơi, đứng người lên về sau, hướng về Quách Hiểu hơi hơi không người nói, "Nhiều, đa tạ thượng tiên." Nương theo lấy thôn trưởng tiếng nói vừa ra về sau, tại trên mặt đất Lý Cương phu phụ hai người như ở trong mộng mới tỉnh giống như, ào ào rẽ rủa đứng người lên. "Cảm ơn tiên nhân đại lao ra." Lý Cương bên cạnh nữ tử nhìn lấy Quách Hiểu cái kia mặt mũi quen thuộc, ánh mắt bên trong có chút rẽ rủa, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hướng hắn hỏi, "Thượng tiên, con ta, nhịn như hắn." Theo nữ tử lời nói âm, Lý Cương cùng thôn trưởng hai người cũng là ngừng thở nhìn hướng Quách Hiểu. Đối với cái này, Quách Hiểu cũng không có lộ ra mảy may thần sắc, chỉ là nhàn nhạt nói, "Yên tâm đi, tiểu tử ngốc này tốt không được, đợi ta sau khi rời đi chính là hắn thanh tỉnh thời điểm." Lý Cương ba người nghe xong, trong lòng cũng là trầm tĩnh lại, nhưng còn chưa chờ bọn hắn buông lòng tới, trong lòng lại là bắt đầu cảnh giác lên. Chỉ nghe, "Tiểu tử ngốc này không có việc gì, nhưng mà các ngươi lại là có việc." Quách Hiểu một tiếng này lời nói, để Lý Cương ba người coi là Quách Hiểu chuẩn bị muốn đối bọn hắn xuất thủ. "Yên tâm đi, tại hạ cũng không có loại kia ác thú vị." Gặp Lý Cương ba người trên mặt vẻ khẩn trương, Quách Hiểu bất đắc dĩ lắc đầu, cũng nói, "Bây giờ các ngươi toàn bằng thần niệm của ta còn sống sót, đợi ta sau khi đi, không được bao lâu, các ngươi liền sẽ đi vào trước đó xuống chẳng." "Nguyên lai, like. Như thế." Thôn trưởng nghe xong, trên mặt của hắn bừng tỉnh đại ngộ lên. Tại lần đầu tiên nhìn thấy Lý Cương phu phụ hai người lúc tiến vào, hắn thì không hiểu vốn nên khí tuyệt thân vong hai người tại sao lại êm đẹp đứng tại trước người hắn. Về phần hắn chính mình, tuổi tác của hắn vốn là lớn, tại kinh lịch như thế một lần tai họa, coi như có thể còn sống sót, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có một hơi, cho nên mà tử vong với hắn mà nói không tính là gì. "Thượng tiên, xin hỏi chúng ta còn có thể sống bao lâu?" "Một canh giờ." Quách Hiểu nói xong, hắn nhìn lấy cái kia tràn ngập vẻ thất vọng ba người, do dự một phen, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, "Thôi, tại hạ có thể thay các ngươi nhiều kéo dài một đoạn thời gian, bất quá nhiều nhất không cao hơn ngày một thời gian." Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu duỗi ra ngón tay, ba đạo lưu quang quấn quanh trên tay hắn, sau đó không chút do dự tiến vào Lý Cương ba người trên thân. "Đa tạ thượng tiên, đa tạ thượng tiên." Lý Cương ba người cảm thụ được trên thân thể cái kia liên tục không ngừng lực lượng về sau, chính là không chút nghĩ ngợi muốn quỳ trên mặt đất hướng về Quách Hiểu đáp tạ lên. Nhưng đầu gối của bọn hắn chỉ là rơi ở giữa không trung, liền bị một cỗ lực lượng ngăn cản đỉnh trệ ở giữa không trung. "Không cần như thế." Quách Hiểu vươn tay sờ lên trong ngực tiểu hồ ly. "Chi chi chi chi." Tiểu hồ ly hồ ánh mắt lộ ra dễ chịu chi sắc. "Tiểu gia hỏa, lần này sau đó, có lẽ lần sau gặp lại thời điểm cũng là rất lâu sau đó." Quách Hiểu lời nói để tiểu hồ ly thần sắc cứng đờ, nó có chút không rõ Quách Hiểu tại sao lại nói như thế. "Ha ha, kinh lịch qua cái này một lần kiếp nạn về sau, tiểu tử ngốc này tự nhiên sẽ trưởng thành, làm thế nào có thể tùy ý." Chỉ là Quách Hiểu lời nói còn chưa nói xong, hắn tựa hồ là cảm nhận được cái gì, không khỏi cười khổ một tiếng, "Ha ha, xem ra tại hạ là muốn đi." Dừng một chút, Quách Hiểu liền đem ánh mắt rơi vào Lý Cương ba người trên thân, trầm giọng nói, "Tại hạ chỉ là một cái khách qua đường, coi như đây hết thảy đều chưa từng phát sinh qua đi." Nói xong, Quách Hiểu chính là hai mắt nhắm lại, cả người liền là hướng trên mặt đất ngã xuống. Cùng tiễn thượng tiên. Chương 1010, ly biệt trước giờ. Chương 1010, ly biệt trước giờ cùng tiễn thượng tiên. Gặp Quách Hiểu hai mắt nhắm lại không nhúc nhích về sau, Lý Cương ba người đều là nhìn chăm chú liếc một chút. "Nhị ngư hắn, thật có thể tỉnh lại sao?" "Thượng tiên đã nói, vậy khẳng định sẽ đi. Hải tử hắn cha, chúng ta nếu là đi về sau, nhị ngư cái này hải tử cũng chỉ thừa hắn một người, ta sợ." "Ai? Các hương thân thi thể còn chưa nhập thổ vi an, chúng ta..." Cho nương theo lấy thôn trưởng lời nói, Lý Cương ba người ánh mắt chính là rơi vào cái kia nằm dưới đất một đám thôn dân, mắt lộ bi thương. À đúng lúc này, Lý Nhị Nhu đột nhiên hô to một tiếng, theo sau chính là vụt một tiếng liền đứng lên. Nhìn lấy Lý Nhị Nhu lập tức nào lên, Lý Cương phu phụ liền là đồng thời hướng hắn hô một tiếng, "Nhị Nhu." Thanh âm của bọn hắn bên trong tràn đầy phức tạp cùng mong đợi, hy vọng tỉnh táo lại có thể là bọn hắn nhi tử. Nghe bên tai âm thanh quen thuộc kia, Lý Nhị Nhu mãnh liệt chuyển qua đầu, khi nhìn thấy Lý Cương ba người hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trước người mình. Vô ý thức, hắn xoa xoa cặp mắt của mình, lần nữa nhìn hướng trước mắt ba người, thất thanh nói, "Cha, mẹ, gia gia." Nghe vậy, Lý Cương ba người trên mặt cũng là lộ ra vui vẻ cùng hưng phấn, chỉ là trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất hiệu quả. Gặp Lý Nhị Nhu hốc mắt cái kia chạy xuôi phía dưới nước mắt, nữ tử kia chính là không khỏi buồn nghịch một tiếng, "Nhị Nhu, người lớn như vậy, còn khóc nhẹ, xấu hổ hay không à?" Chỉ là sau một khắc, Lý Nhị Nhu chính là gào khóc lên, "Nương, tẩu tẩu chết rồi, nàng chết rồi, là ta không có bản sự cứu nàng, nếu là ta sớm một chút về." Lý Nhị Nhu lời nói, để Lý Cương ba người hốc mắt đều là hưng luận, nhưng vẫn là miễn cưỡng vui mừng cười rộ lên, "Hai tử, không trách ngươi, thừa số cũng sẽ không trách ngươi." Lý Nhị Nhu mẫu thân ôm lấy hắn, không ngừng an ủi. Theo sự an ủi của nàng, Lý Nhị Nhu cũng là bình phục lại. Sau một lúc lâu, Lý Nhị Nhu lúc này mới nhớ tới những cái kia đáng chết sầm lấn giả, trong lòng căng thẳng, vội vàng trầm giọng nói, "Cha, mẹ, những cái kia võ giả đâu? Bọn hắn bây giờ ở nơi nào?" Nghe thấy Lý Nhị Nhu lời nói, Lý Cương ba người đã sớm thương thảo tốt biện pháp, chính là nói ra, "Bọn hắn à, đều đã chết, ngay tại ngươi té xỉu đi qua thời điểm, một cái võ giả tiền bối xuất thủ cứu chúng ta. Ngươi vừa mới muốn là sớm một chút tỉnh lại, liền có thể nhìn thấy hắn." "Đúng vậy à, ngươi là không biết ngươi vừa mới ngất đi về sau, những người kia thì tỉnh lại, còn kém." Lý Nhị Nhu trừng lớn hai mắt, nghe cha mẹ giảng thuật, hắn não hải bên trong không khỏi hiện ra trong phòng hình ảnh, trên trán của hắn cũng là toát ra một tầng mồ hôi dị. Như là dựa theo cha mẹ mình thuyết pháp, hắn vừa mới quả thực cũng là tại quỷ môn quan đi một lượt. Lúc này, thôn trưởng đột nhiên mở miệng nói ra,
Nhị Nưu, thôn dân nhóm cũng còn nằm, chúng ta bây giờ đội vàng đem bọn hắn chôn đi. Lý Nhị Nưu nghe vậy, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn hướng cái kia nằm dưới đất một đám thôn dân, trong lòng nhất thời dâng lên một cô vô tận bi thương. Chôn đến hậu sơn đi thôi. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, nhìn xem có thể hay không hôm nay thì làm xong. Hôm nay, nghe thôn trưởng lời nói, Lý Nhị Nưu hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Mắt thấy Lý Cương ba người một người kéo lấy một cỗ thi thể hướng về hậu sơn đi đến, cái này khiến Lý Nhị Nưu quá sợ hãi lên. Hắn nhưng là biết cái này ba người thân thể thế nhưng là hư nhược không được, hiện ở nơi nào còn tài giỏi lên sống lại. Cho nên chính là lo lắng đối ba người nói lấy, cha, mẹ, gia gia, thân thể các ngươi vừa tốt, vẫn là ta tới đi. Đối với cái này, Lý Cương ba người chỉ là lắc đầu. Bọn hắn ba người hiện tại trạng thái tốt không được, hiển nhiên đây là tiên nhân đưa cho bọn hắn lực lượng. Húng chi bọn hắn bây giờ còn có thể sống thời gian cũng không nhiều, tự nhiên không thể lãng phí thời gian nữa. Bất quá gặp Lý Nhị Nưu cái kia khẩn trương thần sắc, bọn hắn chỉ là cười cười, Nhị Nưu, chúng ta ba cái vẫn có chút khí lực, muốn là không kiên trì nổi tự nhiên sẽ đi nghỉ ngơi. Đúng vậy a, không phải vậy chỉ dựa vào một mình ngươi, muốn làm tới khi nào đi. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không cậy mạnh. Gặp Lý Cương ba người cái kia chắc chắn thần sắc, Lý Nhị Nưu chính là không lại kiên trì khuyên can. Chỉ là ở trong lòng âm thầm quyết định, hắn đợi lát nữa muốn nhiều làm một điểm, dạng này có thể giảm bớt Lý Cương ba người gánh vác. Lý Gia thôn hậu sơn bên trong, Lý Nhị Nưu cùng Lý Cương hai người thân ảnh đang không ngừng bận rộn, bọn hắn tay cầm xẻng sắt, ra sức đào xới nguyên một đám canh huyệt. Mà tại bọn hắn xung quanh thì là nguyên một đám chất lên sườn núi nhỏ. Không biết qua bao lâu, cuối cùng là hoàn thành. Lý Nhị Nưu nhìn lấy trên tay sườn núi nhỏ, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó duỗi ra lưng mỏi. Ừm. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy nơi xa nhiều hai cái hố nhỏ về sau, thần sắc của hắn không khỏi sức sở. Lập tức hắn nhìn chung quanh một lần, phát hiện tất cả thôn dân thi thể đã vào đất, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút lên. Đào nhiều. Đang lúc hắn chuẩn bị đem hai cái hố nhỏ lấp lại lúc thức dậy, liền nghe hai tử hắn cha, Nhị Nưu, vận rộn cả đêm, mau tới đây ăn chút. Nương theo lấy một thanh âm hô hoán, chỉ thấy theo Lý Gia thôn bên trong đi ra hai đạo thân ảnh. Cái này hai đạo thân ảnh rõ ràng là Lý Nhị Nưu mẫu thân cùng thôn trưởng Gia Gia. Chỉ gặp bọn hắn trên tay dẫn theo không ít đồ vật đi tới, một chút hương khí cũng là đang không ngừng tản ra. Cái này khiến bận rộn một đêm Lý Nhị Nưu cũng là không khỏi cảm thấy bụng đói kêu vang lên. Nương, thơm quá a. Nhanh đi bên trên dòng suối nhỏ chỗ đó tẩy cái tay, tại tới ăn. Không bao lâu, Lý Nhị Nưu cùng Lý Cương chính là đi trở về. Thôn trưởng nhìn lấy hậu sơn bên trong to to nhỏ nhỏ đống đất, nhất là nhìn lấy cái kia thuộc về bọn hắn ba người hố nhỏ, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Hôm nay ngay tại cái này ăn, coi như là vì ngươi thúc thúc bá bá nhóm tiễn biệt. Tốt. Lý Nhị Nưu không có cự tuyệt, thậm chí trên mặt của hắn cũng không có sợ chút nào chi sắc. Lý Nhị Nưu mẫu thân đem chuyên môn chuẩn bị đồ ăn đặt ở ngồi xổm ở một bên nghỉ ngơi tiểu hồ ly bên cạnh, cũng nói, "Tiểu hồ ly, đây là chuẩn bị cho ngươi, nhanh thử một chút có hợp hay không khẩu vị của ngươi." Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Phù hợp phù hợp. Quá thơm. Tiểu hồ ly nghe trước người đồ ăn, nó hồ mắt trong nháy mắt trừng lớn, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hài lòng liền tốt, về sau Nhị Nưu cũng làm phiền ngươi. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Yên tâm, về sau tiểu chủ nhân giao cho ta. Tiểu hồ ly nói, chính là bắt đầu ăn lên. Nghe vậy, Lý Nhị Nưu không khỏi có chút bất đắc dĩ, nhân tiện nói, nương, về sau nó không phiền phức ta cũng không tệ rồi. Ngươi a. Lý Nhị Nưu mẫu thân vươn tay điểm một cái Lý Nhị Nưu mi tâm, ra vẻ nụ cười nói, nương nói cho ngươi một cái đạo lý, về sau muốn là gặp phải đẹp mắt nữ tử, tâm lý nhất định phải cẩn thận một chút. Cơm cũng phải thật tốt ăn, không thể bị đói tự mình biết không. Muốn là gặp phải ngưỡng mộ trong lòng nữ hải, nhớ đến mang về đến cho chúng ta nhìn. Nương theo lấy nàng không ngừng kể rõ, Lý Nhị Nưu ánh mắt có chút hoảng hốt lên, hiển nhiên là không biết mình mẫu thân tại sao lại nói như vậy. Ngươi bây giờ cũng lớn, là thời điểm nên rời đi Lý Gia thôn. Chúng ta ba cái số tuổi cũng lớn, đợi tại cái này cũng rất tốt. Đúng vậy a, Nhị Nưu ngươi không giống nhau, nên đi bên ngoài sông sáo. Chương 1011, thống khổ, trưởng thành chương 1011, thống khổ, trưởng thành ta. Lý Nhị Nưu bờ môi khẽ nhếch, phát hiện mình lại có chút nghẹn lời. Hắn nhìn lấy trước người ba người, trong lòng không khỏi dâng lên một câu nghi hoặc, hắn luôn cảm thấy bọn hắn tựa hồ có chuyện gì đang gặp hắn. Nhưng, làm Lý Nhị Nưu ánh mắt rơi tại bọn hắn cái kia hồng nhuận rơn phất trên khuôn mặt lúc, nghi ngờ trong lòng lại là tiêu giảm không ít. Cái này khiến hắn trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ ngợi, có lẽ là cha, mẹ bọn hắn không muốn rời đi Lý Gia thôn đi. Có thể Lý Nhị Nưu hồn nhiên không có phát giác là, Lý Cương trong mắt ba người quang mang bắt đầu dần dần ảm đạm lên. Nhị Nưu, ta muốn Đại Nưu. Chờ ngươi sau khi rời khỏi đây, nhớ đến muốn đi tìm Đại Nưu. Lúc trước hắn bị đi nghĩa vụ quân sự địa phương chính là núi Cao Thành, ngươi, cha, mẹ, các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi núi Cao Thành tìm đại ca. Lý Nhị Nưu mặt lộ vẻ kiên định nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe thấy Lý Nhị Nưu lời nói, Lý Cương phu phụ hai người đều là lộ ra ý cười. Lúc này, thôn trưởng đột nhiên đối với Lý Nhị Nưu nói, Nhị Nưu à, ngươi đi ta trong phòng đem ta dưới giường chân tảng tiểu lấy ra, lão phu hôm nay muốn uống. Tốt, ta cái này đi. Lý Nhị Nưu nghe xong, chính là đứng dậy hướng về nơi xa nhanh chóng chạy tới. Ô ô ô. Làm Lý Nhị Nưu sau khi rời đi, Lý Nhị Nưu mẫu thân chính là bắt đầu thấp giọng khóc ồ lên. Hai tử hắn cha, chờ chúng ta đi sau Nhị Nưu chính mình muốn làm sao a? Ai? Nhị Nưu cũng 17, cái kia một mình đảm đương một phía, cũng là đáng tiếc chúng ta không thể nhìn thấy hắn lấy vợ sinh con. Thông ra, các ngươi yên tâm đi, ta cái kia dưới giường còn có hai mươi mấy lượng bạc, đầy đủ Nhị Nưu dùng thật lâu rồi. Nghĩ không ra lần này đào mộ phần thế mà còn có chính ta, ha ha. Theo mấy người không đoạn giao nói, Lý Cương ba người cũng là nằm nhập cái kia sớm đã khai quật tốt mộ phần trong hầm, yên tĩnh chờ đợi sinh mệnh trôi qua. Thì trong nháy mắt này, chân trời một vệt ánh chiều vừa đúng xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Cái kia yếu ớt ánh sáng mặt trời vẩy tại trên người của bọn hắn, mang đến một tia ấm áp, cũng xua tán đi bọn hắn trong lòng hàn ý nguyên lai, trời đã sáng à. Thôn trưởng ánh mắt si ngốc nhìn lấy, phản phất là nhìn thấy cái gì, ánh mắt của hắn đột nhiên biến đến sáng lên. Đại gia, nguyên lai các ngươi đều còn chưa đi à. Hắn thanh âm tại cái này điên tĩnh mộ phần hố bốn phía quanh quẩn, mang theo một vẻ vui mừng. Ở một bên Lý Cương phu phụ hai người cũng tựa hồ thấy được đồng dạng theo câu nói sau cùng rơi xuống, Lý Cương ba người chính là chậm rãi hai mắt nhắm lại, một giọt nước mắt cũng là theo khỏe mắt tuột xuống. Đại gia, nguyên lai các ngươi đều còn chưa đi à. Hắn thanh âm tại yên tĩnh mộ phần trong hầm quanh quẩn, mang theo một vẻ vui mừng. Ở một bên giúp vào với nhau Lý Cương vợ chồng hai người tựa hồ cũng nhìn đến đồng dạng cảnh tượng, bọn hắn ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Nguyên bản ảm đạm trên mặt cũng hiện ra một vẻ hoan hỉ. Đại Nưu, Nhị Nưu, chúng ta đi. Theo Lý Cương câu nói sau cùng rơi xuống, bọn hắn ba bình quân đầu người là chậm rãi hai mắt nhắm lại, một giọt nước mắt cũng là theo khỏe mắt chảy xuôi xuống tới. Cùng lúc đó, Lý Nhị Nưu cũng đã đi tới thôn trưởng nhà bên trong. Cái giường này rời đáy, làm hắn xốc lên trên giường tấm ván gỗ về sau, ánh mắt của hắn chính là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Chỉ thấy ở giường tấm phía dưới nơi nào có rượu gì cái bình, có chỉ là một số thật nhỏ bạc vụn, ước chừng đoán chừng hai mươi mấy lạng dáng vẻ. Kỳ quái, chẳng lẽ không phải cái giường này? Lý Nhị Nưu đem giường chiếu bày sau khi trở về, chính là đi vào mặt khác một gian phòng, cái kia vốn là hắn tẩu tẩu thừa số chỗ ở gian phòng. Gia Gia nhớ lầm rồi. Làm hắn đem mặt khác một gian giường chiếu xốc lên về sau, cái kia không có vật gì không gian để Lý Nhị Nưu lần nữa sững sờ. Ngay tại hắn chuẩn bị đi đựng đầy dược tài trong phòng dò xét thời điểm, một vệt linh quang đột nhiên hiện lên tại Lý Nhị Nưu trong đầu xẹt qua. Cái kia thêm ra tới hai cái mộ phần hố. Cha, mẹ cái kia kỳ kỳ quái quái lời nói. Dưới giường hai mươi mấy lượng bạc. Trong chốc lát, một vệt bất an suy nghĩ giống như thủy triều tuôn ra nhập hắn trong lòng, để Lý Nhị Nưu nhịp tim đột nhiên gia tốc lên. Hắn không kịp nghĩ nhiều, không chút do dự hướng về hậu sơn chạy như điên. Cha, mẹ, Gia Gia, các ngươi tuyệt đối không nên có việc a. Hắn một bên chạy, một bên ở trong lòng cầu nguyện. Không bao lâu, làm hắn đi vào hậu sơn lúc, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt lên. Chỉ thấy Lý Cương ba người thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại cái kia hòn đá phía trên đồ ăn. Mà ở phía xa, Tiểu Hồ Ly thì là ngồi tại hai cái mộ phần hố trung gian ngồi lấy. Tiểu Hồ Ly nhìn lấy Lý Nhị Nưu thân ảnh đến về sau, chính là kêu to một tiếng cũng vây vây chảo, chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Tiểu chủ nhân, cha, mẹ cùng ra ra đi, ngươi mau tới đây. Cứ việc không hiểu Tiểu Hồ Ly chi chi vừa nói chính là cái gì, nhưng Lý Nhị Nưu vẫn là nghe hiểu Tiểu Hồ Ly lời nói. Cái này khiến sắc mặt của hắn trong nháy mắt mất đi sắc thái, hai chân cũng là dị thường nặng nề hướng đi cái kia mộ phần hố vị trí. Cha, mẹ, ra ra. Lý Nhị Nưu trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mộ phần trong hầm ba người, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Bịch. Hắn chỉ cảm giác hai chân của mình dường như mất đi lực lượng đồng dạng, đột nhiên mềm nhũn, bịch một tiếng bị trên mặt đất. Cha, nương, ra ra. Nương theo lấy một trận khàn khàn hô hoán, thanh âm kia bên trong tràn đầy vô tận thống khổ cùng tự trách. Môi của hắn hơi hơi rung động, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói tiếng nào. Tí tách, tí tách. Nước mắt giống như là hồng thủy vỡ đê, không ngừng theo hắn trong hốc mắt dâng trào xuống tới. Đều tại ta, muốn là ta có thể về sớm một chút thì sẽ không phát sinh như vậy nhiều sự tình. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Tiểu chủ nhân, ngươi còn có ta, mình không khóc. Mắt gặp chủ nhân của mình như thế khó chịu, tiểu hồ ly chính là đi đến Quách Hiểu bên cạnh, dùng móng vuốt vô vô Lý Nhị Nưu bà bay. Không biết qua bao lâu, Lý Cương ba người mộ phần hố dần dần bị bùn đất lấp đầy, hình thành một tòa nho nhỏ gò đất. Nhìn lấy trước người cái kia thuộc về tự thân song thân gò đất, Lý Nhị Nưu quỳ trên mặt đất, nặng nề mà dập đầu mấy cái vang tiếng. Mỗi một cái đầu đều đập dị thường dùng lực, phảng phất muốn đem hắn nội tâm bên trong thống khổ cùng bi thương đều phát tiết đi ra. Làm hắn lúc ngẩng đầu lên, nước mắt đã mơ hồ hắn ánh mắt, nhưng ánh mắt của hắn nhìn phía trước nguyên một đám gò đất, kiên định nói: "Cha, mẹ, ta sẽ đi núi cao thành tìm đại ca, đến thời điểm sẽ mang theo đại ca về tới thăm đám các người. Tẩu tẩu, ta sẽ cùng đại ca nói ngươi rất muốn. Gia gia, Lý gia thôn về sau sẽ một lần nữa thành lập. Chư vị thúc 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 thầm thầm, các ngươi là bị Tam vị quốc võ giả giết chết, ta nhất định sẽ đem Tam vị quốc diệt cho các ngươi cho cùng." Dứt lời, Lý Nhị Nưu chính là chậm rãi đứng dậy, không nhìn nữa lấy trước người một đám gò núi, quay người rời đi. Chi chi cờ cờ ý tở tê tê. Tiểu chủ nhân chờ ta một chút. Chương 1012, Tú Sơn Thành, Vương Đại Lực, Tôn Vũ. Chương 1012, Tú Sơn Thành, Vương Đại Lực, Tôn Vũ. Đây cũng là Tú Sơn Thành sao? Giờ phút này, một thiếu niên áo quần lam lũ nhìn về phía trước tự mình lẩm bẩm. Hắn đứng tại Tú Sơn Thành bên ngoài, xa xa ngắm nhìn tòa này thành thị, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Thiếu niên này đương nhiên đó là Lý Nhị Nưu, lúc này cách hắn rời đi Lý Gia Thôn đã qua một tháng. Tại cái này một tháng bên trong hắn cơ bản đều là hướng về Tú Sơn Thành mà đi, đáng tiếc bởi vì không hiểu được Tú Sơn Thành ở nơi nào. Để nguyên bản chỉ có nửa tháng lộ trình cứ thế mà biến thành một tháng, cũng may mắn trên đường gặp phải mấy cái người hảo tâm cáo chi phương hướng. Bằng không hắn còn chưa nhất định sẽ thuận lợi như vậy đến cái này Tú Sơn Thành. Đại ca, ngươi là có hay không còn khỏe mạnh, nếu là... Nhìn trước mắt Tú Sơn Thành, Lý Nhị Nưu trong lòng có chút lo được lo mất. Đoạn đường này lặn lội đường xa, để hắn kiến thức rất nhiều thảm sự, như là Lý Gia Thôn loại hình địa phương có thể số lượng cũng không ít. Càng tệ hơn sơn lâm mã tặc đông đảo, hắn cũng không biết gặp phải bao nhiêu lần, để nguyên bản chỉ có 20 đến lượng bạc hắn, hiện tại đã mang thai trăm lượng. Lúc này, tại thiếu niên trong ngực đột nhiên lộ ra một cái hồ ly đầu, nó không ngừng kêu to lấy, chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Tiểu chủ nhân, yên tâm đi, chỉ cần không nhìn thấy đại ca của ngươi thi thể, cái kia chính là còn sống. Đi vào về sau cũng không cần lộ đầu ra, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Chi chi, ta biết đã. Gặp trong ngực tiểu hồ ly gật gật đầu cũng rút vào hoài về sau, Lý Nhị Nhu chính là dậm chân hướng về Tú Sơn thành phương hướng mà đi. Tại Tú Sơn thành bên ngoài trấn thủ một đám quan binh, bọn hắn đứng ở trên tường thành, xa xa ngắm nhìn ngoài thành cảnh tượng. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy cái kia quần áo tả tơi thậm chí chân trần nạn dân về sau, càng là bọn hắn không khỏi hoang mang lên. Chuyện gì xảy ra, trong khoảng thời gian này nạn dân thế mà nhiều hơn không ít. Đúng vậy à, có chút kỳ quái, bình thường tuy nhiên cũng có nạn dân, nhưng số lượng có thể không có hiện tại nhiều như vậy. May mà chúng ta Tú Sơn thành có chút năng lực, không phải vậy như vậy nhiều nạn dân, có thể thật không biết làm sao an trí xuống tới. Dù sao chúng ta nghe từ phía trên an bài là được, không muốn nghĩ nhiều như vậy, dù sao đều là người đáng thương. Nương theo lấy bọn hắn nói chuyện với nhau về sau, chỉ nghe một tiếng yên lặng, lập tức liền gặp một người tướng lãnh đi ra, hắn nhìn phía dưới nạn dân, trầm giọng nói, vốn em không quản các ngươi là địa phương nào tới, cũng không quản các ngươi tại sao lại trở thành nạn dân. Nhưng đã các ngươi đi vào Tú Sơn thành, liền muốn tuân thủ Tú Sơn thành quy củ cho. Tướng lĩnh tiếng nói vừa ra, trên mặt của hắn chính là lạnh lùng xuống tới, lại nói, nếu là có người nào làm trái quy củ, đừng trách bốn đem vô tình. Sau khi nói xong, hắn chính là nhìn phía sau đi theo một đám quan binh, trầm giọng nói, mấy người các ngươi đi xuống an bài tốt, thuận tiện tại nói cho những thứ này nạn dân triều đình phát cháo thời gian cùng vị trí. Một đám quan binh nhìn lấy tướng quân bóng lưng rời đi, cung kính hô, đúng, tướng quân. Cũng đúng lúc này, một cái thiếu niên áo quần lam lũ đột nhiên thu vào tướng quân tầm mắt. Ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi vào thiếu niên trên khuôn mặt, trong lòng dâng lên một tia khó nói lên lời cảm giác quen thuộc. Hẳn là gần nhất quá mệt mỏi đi. Tướng quân âm thầm nghĩ ngợi, theo sau chính là quay người rời đi. Chẳng qua là khi hắn quay người rời đi mấy bước về sau, hắn cước bộ dừng lại, xoay người chỉ thiếu niên kia, nói, tiểu tử này cũng là người đáng thương, cực kỳ chiêu đãi đi. Sau khi nói xong, tướng quân chính là không chút nào dừng lại rời đi nơi đây. Vâng. Nhìn lấy tướng quân rời đi bóng lưng về sau, một đám quan binh chính là nhìn hướng cái kia thiếu niên áo quần lam lũ, không khỏi cảm thán một tiếng, thật sự là hảo vận tiểu tử. Đúng vậy a, đoán chừng là tướng quân phát hiện tâm đi. Không cần nhiều lời, đã tướng quân lên tiếng, cái kia tiểu tử này chúng ta cực kỳ chiếu cố một chút là được. Không sai, dù sao cũng không phải cái này đại sự. Bọn hắn không đoạn giao nói, đợi cái kia thiếu niên áo quần lam lũ tới gần về sau, chính là hướng hắn phất phất tay, hô, tiểu tử, tới. Cùng lúc đó, Lý Nhị Nhu vừa tới gần Tú Sơn thành cổng thành, chính là nghe thấy một đạo tiếng gọi ầm ĩ ta. Hắn ngẩng đầu nhìn, nhìn lấy trên tường thành quan binh mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Không sai, cũng là ngươi, đi lên nhanh một chút. Nhìn lấy Lý Nhị Nhu cái kia không hiểu thần sắc, quan binh không nói gì, chỉ là hướng về Lý Nhị Nhu lần nữa ra hiệu một tiếng. Ai? Cứ việc Lý Nhị Nhu trong lòng có chút không hiểu cái này thành tường phía trên quan binh vì sao chỉ là đơn độc gọi hắn, nhưng thân thể vẫn là thành thành thật thật thuận theo lấy. Dù sao muốn là gặp phải nguy hiểm, hắn tự sẽ một quyền đấm chết đối phương. Đợi Lý Nhị Nhu đi đến trên tường thành về sau, trong đó một tên quan binh chính là hướng hắn cười nói, tiểu tử, ngươi hôm nay quá may mắn. Đại vận. Còn chưa chờ Lý Nhị Nhu nghi hoặc, liền nghe, có lẽ là ngươi lớn lên tương đối giống tướng quân người quen, cho nên để cho chúng ta chiếu cấu ngươi một hai. Ta gọi Vương Đại Lực, ngươi có thể gọi ta Đại Lực à, cái này bánh nướng ngươi ăn trước chờ sau đó theo chúng ta cùng nhau trở về đi. Đúng vậy a, có điều không muốn có gánh vác, tướng quân thường cách một đoạn thời gian đều biết. Nương theo lấy Vương Đại Lực đám người kể rõ, Lý Nhị Nhu chính là minh bạch tiền căn hậu quả. Nguyên lai là Tú Sơn thành tướng quân nhìn hắn đáng thương, vừa tốt lại lớn lên giống hắn một người quen, cho nên liền để một đám quan binh đối với hắn trông nom một hai. Điều này cũng làm cho Lý Nhị Nhu có chút hiếu kỳ lên, chính là trầm giọng nói, xin hỏi tướng quân rõ ràng vĩ. Đối với cái này, Vương Đại Lực trên mặt không có lộ ra mảy may ngoài ý muốn. Hiển nhiên là coi là Lý Nhị Nhu về sau muốn báo đáp tướng quân ơn tri ngộ, liền làm mỉm cười nói, tướng quân tên là Tôn Vũ, chính là Tú Sơn thành Tôn gia người, đến thời điểm muốn là gặp gỡ ta tự sẽ cho ngươi chỉ rõ cái nào là tướng quân. Dừng một chút, Vương Đại Lực lúc này mới nhớ tới hắn còn không biết Lý Nhị Nhu tên, chính là hỏi, đúng rồi, tiểu huynh đệ, ngươi tên gì? Đại Lực ca, ta gọi Lý Nhị Nhu. Ê, thật sự là đầy đủ giản dị tên. Nghe vậy, Vương Đại Lực tương đương một đám quan binh đều là lắc đầu. Thậm chí bọn hắn dựa vào tên liền đã có thể đoán ra, cái này Lý Nhị Nhu đoán chừng đến từ một cái lại xa một chút sân thôn. Đại Lực, ngươi trước mang theo Nhị Nhu về doanh đi rửa sạch một chút, cái này bẩn thỉu bộ dáng cũng không phải chuyện này. Vương Đại Lực nghe xong, cũng là đem ánh mắt rơi vào Lý Nhị Nhu cái kia tràn đầy lam lũ y phục, liền gật gật đầu, được, cái kia Lưu ca các ngươi chú ý an toàn. Tiếng nói vừa ra, Vương Đại Lực chính là nhìn lấy Lý Nhị Nhu, mỉm cười, Nhị Nhu, theo ta đi. Ừm. Lý Nhị Nhu gật gật đầu. Chốc lát sau, Vương Đại Lực chính là mang theo Lý Nhị Nhu đi vào bọn hắn quan binh chỗ ở, chỉ gian nào đó phòng trầm giọng nói, ở trong đó có nước, ngươi dùng ít đi chút, ta đi qua lấy cho ngươi một bộ quần áo tới. Nói xong, Vương Đại Lực chính là hướng về một bên gian phòng đi đến. Cũng không biết nghĩa vụ quân sự có phải hay không cũng là như thế, nếu là như vậy, đại ca khả năng còn sống. Suy nghĩ ở giữa, hắn chính là hướng về trong phòng đi rửa mặt một phen. Chương 1013, Vương Đại Lực thiện ý chương 1013, Vương Đại Lực thiện ý chật chật, Nhị Nhu à, ngươi tiểu tử này thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Vương Đại Lực một bên kinh thán lấy, một bên nhìn từ trên xuống dưới từ trong nhà đi ra Lý Nhị Nhu. Tuy nhiên ngươi là nam, nhưng muốn là đi Di Hồng Viện, nói không chừng còn có một số quan.
Di Hồng Viện,
cứ việc có chút không rõ cái kia Di Hồng Viện là địa phương nào, nhưng Vương Đại Lực lời nói vẫn là để hắn nhịn không được sờ lên sau gáy của chính mình muốn, có chút xấu hổ lên. Lúc này, Lý Nhị Nhu đã hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Trước đó hắn, quần áo tả tơi, toàn thân bẩn thỉu, hiển nhiên cũng là một tên ăn mày nhỏ. Nhưng bây giờ, làm hắn rửa sạch rơi trên thân dơ bẩn, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo về sau, quả thực hoàn toàn biến thành người khác. Nếu là trên người hắn tại mặc quý khí một điểm, bất kể là ai đều sẽ nói một câu, hảo sinh đẹp phú gia tử đệ. Lúc này, Vương Đại Lực đột nhiên hỏi, Nhị Nhu, ngươi đến đón lấy có tính toán gì không?
Dự định.
Lý Nhị Nhu sững sờ, vừa mới chuẩn bị nói ta muốn đi tìm tìm thân nhân, liền nghe Vương Đại Lực phối hợp nói, ngươi nếu là không có địa phương đi có thể gia nhập chúng ta thành vệ quân. Tại ngươi trước một số bị tướng quân nhìn kỹ nạn dân, cơ bản đều lựa chọn gia nhập chúng ta, cái này có thể so sánh trở thành nạn dân tốt hơn nhiều. Mặt khác, chúng ta cái này thành vệ quân cũng là có quân hưởng, ngươi như là bỏ lỡ lần này, về sau có thể hay không tiến vẫn là cái vấn đề.
Thành vệ quân.
Lý Nhị Nhu trên mặt mặc dù không có biến hóa, nhưng kỳ thực trong lòng đã có quyết định. Huống chi, hắn cũng không phải nạn dân, trước đó sẽ như thế quần áo tả tơi cũng là bởi vì tại đi đường nguyên nhân.
Đại Lực ca, ta muốn đi tìm tìm thân nhân, sẽ không lưu lại quá lâu thời gian.
Vương Đại Lực nghe xong, trên mặt của hắn sững sờ, theo sau chính là lộ ra một loại nào đó bàng hoàng chi sắc, sau đó cười khổ một tiếng, nghe ca một tiếng quên, tại thế đạo này phía trên, ngươi nếu là không có bản sự, cũng không cần đi đầu quân thân thích, bằng không bọn hắn cũng chỉ sẽ xem thường ngươi. Theo Vương Đại Lực lời nói, song quyền của hắn nắm chặt, hiển nhiên nội tâm không quá bình tĩnh. Nửa ngày, song quyền của hắn buông ra, trên mặt lần nữa lộ ra một chút ý cười, đối với Lý Nhị Nhu nói, đã quyết định, vậy ta cũng không ngăn ngươi.
Dừng một chút, tiếng nói của hắn nhất chuyển, lại nói, quân doanh không có thể tùy ý lưu ngoại nhân, ngươi nếu là quyết định không lưu lại lời nói, liền không thể đùa lưu ở nơi đây.
Tốt, đa tạ Đại Lực ca.
Lý Nhị Nhu không có lộ ra mảy may vẻ không vui, ngược lại tràn đầy cảm kích.
Ai?
Nhìn lấy Lý Nhị Nhu cái kia ngây ngô khuôn mặt, Vương Đại Lực không khỏi nhớ tới lúc trước chính mình, liền nói chậm rãi nói, nếu là không có chỗ ở có thể đi Tây Thành bên ngoài thành Hoàng Miếu. Giữa trưa cùng trạm vạng tối có thể đến thi phủ, tôn phủ cùng thành chủ phủ cửa, mỗi ngày đều sẽ phát cháo bố thiện. Tuy nhiên ăn không đủ no, nhưng cũng sẽ không chết đói.
Lý Nhị Nhu nghe vậy, trên mặt của hắn lần nữa lộ ra vẻ cảm kích, nhưng trong lòng là cảm thán thế gian này vẫn là có người tốt tồn tại.
Đại Lực ca, ngươi biết đám lính kia dịch người đều ở nơi nào sao?
Nghĩa vụ quân sự.
Vương Đại Lực sững sờ, không biết Lý Nhị Nhu tại sao lại hỏi cái này, nhưng cái này dù sao không phải cái gì bí mật, chính là nói, nghĩa vụ quân sự mà nói bình thường chia làm hai loại, một loại là tại chúng ta Tú Sơn thành thao luyện một năm sau đến biên quan làm quân trấn giữ biên cương. Một loại khác thì là phân phối đến mỗi cái bên trong thành bảo hộ một phương.
Đương nhiên, kỳ thật còn có một loại, đó chính là có võ đạo thiên phú, trực tiếp tiến vào hoàng thành chi.
Theo Vương Đại Lực lời nói về sau, Lý Nhị Nhu trong đầu không khỏi suy tư.
Đối với Vương Đại Lực nói tới ba loại, lớn nhất loại sau thì là bị hắn hoàn toàn loại bỏ rơi mất. Dù sao hắn nếu là không có tiên nhân chúc phúc, nơi nào sẽ có bây giờ thực lực, chỉ sợ vẫn là một tên lưu manh. Vì ruột thịt cùng mẹ sinh ra Lý Đại Nhu lại sẽ tốt hơn chỗ nào, hiển nhiên cũng không có cái gì võ đạo thiên phú. Cho nên, Lý Nhị Nhu liền đem chú ý điểm rơi vào trước hai loại trên thân.
Làm sao?
Ngươi có thân nhân tại nghĩa vụ quân sự.
Gặp Lý Nhị Nhu trầm mặt xuống, Vương Đại Lực chính là hồng y.
Ừm, ta đại ca phía trước 3 năm nghĩa vụ quân sự đi, hiện tại cũng không có tin tức, không biết là sống hay chết.
Nói, Lý Nhị Nhu trong ánh mắt toát ra lo âu nồng đậm chi sắc.
3 năm trước sao?
Vương Đại Lực thấp giọng tự mình lẩm bẩm, chân mày hơi nhíu lại, lập tức liền trầm giọng nói, Nhị Nhu, ngươi muốn xác định một việc, đó chính là ca ngươi đến cùng là bị điều động đi giao dịch vẫn là nghĩa vụ quân sự.
Giao dịch?
Nghĩa vụ quân sự?
Lý Nhị Nhu nghe xong, trên mặt chính là lộ ra vẻ nghi hoặc.
Tại trong sự nhận thức của hắn, mặc kệ là giao dịch vẫn là nghĩa vụ quân sự, không cũng là vì cái này Hán Quốc mà điều động đi phục dịch sao?
Ngươi?
Ai?
Lý Nhị Nhu cái kia hồ nghi cùng không hiểu thần sắc, để Vương Đại Lực không khỏi có chút im lặng.
Hắn thở dài, chính là giải thích nói, giao dịch cùng nghĩa vụ quân sự tuy nhiên cũng là vì chúng ta Hàn Quốc, nhưng trong đó tính chất lại là hoàn toàn không giống.
Nghĩa vụ quân sự là bách tính dấu hiệu nhập ngũ, trở thành binh lính, tham dự chiến tranh hoặc là thủ vệ biên cương.
Giao dịch chính là bách tính bị cưỡng chế trung thu, đi sửa xây thành tường cùng hoàng cung loại hình.
Cái này 3 năm trước còn chưa bạo phát lượng quốc giao chiến, nếu là nghĩa vụ quân sự vậy người ca sát suất lớn vẫn là còn sống, nếu là giao dịch, vậy liền nói không chừng.
Làm Vương Đại Lực sau khi nói xong, Lý Nhị Nhu ánh mắt chính là thất thần lên, hắn cũng không biết Lý Đại Nhu đến tuột cùng là nghĩa vụ quân sự vẫn là giao dịch.
Nếu là ta không có đoán sai, ca ngươi gọi là Lý Đại Nhu đi.
Gặp Lý Nhị Nhu gật gật đầu, Vương Đại Lực lộ ra một bộ ta liền biết thần sắc, lại nói, tại cái này Tú Sơn thành bên trong, không có Lý Đại Nhu ba chữ này, đương nhiên, không bài trừ hắn đổi tên.
Ê!
Đối với cái này, Lý Nhị Nhu mặt lộ vẻ không hiểu, hắn không hiểu vì sao Vương Đại Lực sẽ như thế chắc chắn.
Yên tâm đi! Ta Vương Đại Lực thế nhưng là được xưng là núi cao Vương Hiệu Sinh, chỉ cần là bên trong thành quan binh, liền không có ta không quen biết.
Nói đồng thời, Vương Đại Lực vỗ vỗ bộ ngực của mình, trên mặt tràn đầy vẻ tự hào.
Trong lúc nhất thời, Lý Nhị Nhu ánh mắt chính là tràn đầy mờ mịt, trong lòng không khỏi nghẹn ngào, ca, ngươi đi đâu?
Nếu là ta ca bị dấu hiệu giao dịch, muốn đi đâu tìm?
Không biết.
Vương Đại Lực lắc đầu, bất quá nhìn Lý Nhị Nhu liếc một chút, vẫn là thở dài nói, Nhị Nhu, không nên uổng phí khí lực, trừ phi ngươi biết ca ngươi đến tuột cùng đi nơi nào, nếu không không có người sẽ biết.
Mặc kệ là giao dịch vẫn là nghĩa vụ quân sự, người kia đếm có thể nói là vô cùng to lớn, muốn tìm một người giống như mỏ kim đáy biển. Nghe ca một tiếng khuyên, lưu tại chúng ta cái này thủ thành trong quân, có lẽ còn có cơ hội tìm kiếm được ca ngươi, như. Nhưng còn chưa chờ Vương Đại Lực tiếng nói kết thúc, chỉ thấy Lý Nhị Nhu hướng về hắn ấy náy một tiếng, Đại Lực ca, xin lỗi. Được thôi, đã ngươi đã quyết định, cái kia lão ca ta liền không lưu ngươi. Tiếng nói vừa ra về sau, Vương Đại Lực theo trong ngực của mình móc ra một cái nhỏ nhắn cầm nang, đưa cho Lý Nhị Nhu. Nhị Nhu, trong này đại khái thì 3 lượng bạc, không nhiều, coi như lão ca một điểm tâm ý. Gặp Lý Nhị Nhu không có thu, Vương Đại Lực ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, chậm rãi nói, ta có cái đệ đệ, nếu là hắn còn sống, chỉ sợ hiện tại cũng cùng ngươi lớn như vậy. Ban đầu là ta không có nhìn tốt hắn mới khiến cho hắn. Chương 1014, Trương Chí Hoành, thi ra chương 1014, Trương Chí Hoành, thi ra Tú Sơn thành bên trong. Bán bánh nướng rồi, 5 đồng tiền một cái, đi qua đi ngang qua không. Mức quả, mức quả, ăn ngon lại tốt chơi băng đường hồ lô, chỉ cần. Vừa tới chắc phấn, đi ngang qua bọn tỷ bội mau đến xem nhìn, hôm nay giảm đi cường độ. Bán mình cho mẹ, đáng thương tiểu tử đi, cầu các vị đại lao ra thu. Đi tại Tú Sơn thành đường phố bên trong Lý Nhị Nhu, nhìn lấy bốn phía náo nhiệt chẳng cảnh. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời lại không biết cái kia đi nơi nào mới là. Lúc này, một trận giận mắng gào to âm thanh theo phía sau hắn bắt đầu vang dội đến, chỉ nghe, tránh ra, dám cản con đường của chúng ta, nhanh để. Gấp tiếp theo liền thấy đến một người mặc hoa lệ phục sức công tử ca lái mã mạnh mẽ đâm tới từ đằng xa chạy nhanh đến. Hắn thanh âm cũng để cho Lý Nhị Nhu lấy lại tinh thần, có chút không hiểu quay đầu lại. Ba. Chỉ nghe ba một tiếng, mọi người chỉ thấy một cái ước chừng 50 tuổi nam tử bị một đạo hắc ảnh đánh trúng, mãnh liệt ngã trên mặt đất kêu rên lên. Thiện dân, để cho các ngươi tránh ra là nghe không hiểu tiếng người sao? Nương theo lấy cái này phách lối tiếng mắng chửi, chỉ thấy cái kia trên lưng ngựa công tử ca trong tay lần nữa khua tay một đầu roi dài. Ba ba. Trương công tử, ta cũng không dám nữa. Theo liên tiếp hai roi về sau, cái kia nằm dưới đất nam tử chính là quỳ trên mặt đất hết sức cầu khẩn, trên thân bị roi ra vung vẩy địa phương chính chảy ra từng tia máu tươi. Hừ, thiện dân. Cái kia trên lưng ngựa công tử ca mắt nhìn về sau, chính là cưỡi ngựa tại trên đường phố mau chóng đuổi theo. Ai? Lão Dương thật sự là không may, cứ thế mà chịu mấy roi. Đúng vậy à, nếu không phải cái này Trương Chí Hoành sau lưng có Trương gia chỗ dựa, nếu không ta tất nhiên giết hắn. Xuyệt, cẩn thận hai vách mạch rừng, nếu như bị người truyền đi, liền phiền toái. Đoán chừng cái kia Trương Chí Hoành lại là đi thi ra nơi đó đi, hắn cũng không nhìn một chút chính mình, thi ra hòn ngọc quý trên tay làm sao có thể sẽ để ý hắn. Thẳng đến cái kia công tử ca cưỡi ngựa sau khi rời đi, ở trên đường mọi người lúc này mới dám nghị luận lên, nhưng cũng không dám quá lớn tiếng, sợ dẫn tới một ít người chú ý Trương Chí Hoành. Trương gia. Nghe bên tai không ngừng nghị luận thanh âm, Lý Nhị Nhu ở trong lòng mặc niệm một chút về sau, chính là không còn quan tâm. Chỉ là chẳng biết tại sao, đáy lòng của hắn bên trong tựa hồ sinh ra khác ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem ý niệm này ức chế tại sâu trong đáy lòng. Thì ra sao? Hắn nhìn lấy cái kia Trương Chí Hoành rời đi phương hướng, chính là chậm rãi đi tới. Chốc lát sau, một đầu đội ngũ thật dài chính là thu vào Lý Nhị Nhu trong tầm mắt, trong đám người thỉnh thoảng truyền đến nói lời cảm tạ âm thanh. Đa tạ lão gia, đa tạ lão gia. Không nên gấp, xếp thành hàng, từng cái đến, mỗi người đều có phần. Thật sự là may mắn mà có thi thành tiền, không phải vậy chúng ta thật phải chết đói tại đầu đường phía trên. Thế thế, Lý Nhị Nhu chính là đứng tại đội ngũ sau cùng mặt, chỉ là mấy hơi thời gian, phía sau của hắn chính là đứng mấy chục đạo bóng người. Tiểu gia hỏa, ngươi không là theo chân quan binh đi rồi sao? Làm sao còn tới xếp hàng? Đột nhiên, một đạo hầu nghi thanh âm tại Lý Nhị Nhu sau lưng vang dội tới. Ngươi là? Khi nhìn thấy sau lưng lão giả về sau, Lý Nhị Nhu trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, hiển nhiên hắn không biết sau lưng lão giả. Thật đúng là ngươi a, lão hủ còn cho là mình nhận lầm người đâu, trước đó ở ngoài thành ta. Theo lão giả lời nói, Lý Nhị Nhu chính là giật mình lên. Nguyên bản tại hắn tiến vào Tú Sơn thành, bị quan binh hô thời điểm ra đi. Lão giả này ngay tại trước người hắn, cho nên mới sẽ đối Lý Nhị Nhu ấn tượng tương đối sâu. Chỉ bất quá bởi vì Lý Nhị Nhu thành tẩy tự thân dơ bẩn cùng đổi một bộ phục sức về sau, liền là có chút không dám khẳng định. Theo lý mà nói ngươi theo quan binh đi, không cần phải xuất hiện ở nơi này a. Lão giả nhìn lấy Lý Nhị Nhu ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Ta. Đang lúc Lý Nhị Nhu vừa mở miệng lúc nói, liền nghe sau lưng lão giả một người quần áo lam lũ nam tử mở miệng, đây còn phải nói, khẳng định là qua đây xem thi ra hòn ngọc quý trên tay rồi. Cái này nam tử âm rơi xuống về sau, chỉ thấy lão giả cũng là một bộ quả là thế thân sắc. Đối với cái này, Lý Nhị Nhu không khỏi làm khẽ giật mình, lập tức nhân tiện nói, ha ha, vậy các ngươi nhưng là đoán sai, ta thì đơn thuần tới hút cháo. Chỉ là Lý Nhị Nhu lời nói, để lão giả và sau người nam tử đều là lộ ra một bộ vẻ không tin. Tiểu hòa tử, ngươi cái này lấy cớ đã quá hạ, đội ngũ này bên trong, phần lớn người đều là ngươi loại ý nghĩ này. Không sai, liền giống với ta, trừ đi qua uống miễn phí cháo bên ngoài, cũng là muốn thấy một lần thi ra hòn ngọc quý trên tay dung nhan. Lý Nhị Nhu. Trong lúc nhất thời, Lý Nhị Nhu có chút im lặng lên. Hắn tới nơi này thật là bởi vì muốn uống miễn phí cháo, đến mức vì sao đến thi ra, thì là bởi vì nơi này cách hắn vừa mới vị trí gần nhất. Ai? Thi tiểu thư thật thật xinh đẹp, cũng không biết về sau sẽ tiện nghi ai đi. Bất kể là ai đều được, dù sao chỉ cần không phải Trương gia Trương Chí Hoành là được. Không sai, vừa mới ta nhìn Trương gia thì ngán. Cũng đúng lúc này, mấy đạo nói chuyện với nhau âm thanh đột nhiên truyền vào Lý Nhị Nhu bên hai, cái này khiến sắc mặt của hắn không khỏi cứng đờ. Tiểu hòa tử, ta cùng cái này lão trượng ăn rồi muối so ngươi còn nhiều, tự nhiên nhìn ra. Ở sau lưng lão ta nam tử đột nhiên mở miệng, sau đó lại là thấp giọng hướng Lý Nhị Nhu nói ra, vừa mới nghe lão trượng, hiển nhiên ngươi cũng là người đáng thương, nghe lão ca một tiếng quên, không muốn vọng tưởng thu hoạch được thứ không thuộc về mình. Mặt khác chờ sau đó đến phiên ngươi thời điểm, nhớ lấy đừng dùng nhìn thẳng đi xem Thi tiểu thư. Nếu không Trương gia thiếu chủ là sẽ không bỏ qua ngươi. Tốt, ta đã biết. Lý Nhị Nhu trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, nhưng kỳ thực nhưng trong lòng thì khinh thường. Hắn cũng không phải cái gì kẻ bá phải, nếu là kia cái gì Trương gia thiếu chủ Trương Chí Hoành dám đối với hắn xuất thủ, cái kia thì đừng trách hắn vô tình. Nhìn lấy Lý Nhị Nhu trên mặt cái kia một bộ thần sắc cảm kích, nhưng lão giả kia lại là âm thầm lắc đầu. Hắn sống hơn nửa đời người, tự nhiên biết Lý Nhị Nhu tâm bên trong khẳng định không đệ bụng, bất quá vẫn là trầm giọng nói, lão hủ nhớ đến lần trước có người cũng là không nghe khuyên bảo, kết quả hai mắt tại chỗ bị móc xuống, hiện tại đoán chừng đều. Chỉ là lão giả lời nói còn chưa nói xong, liền bị sau người nam tử đánh gãy. Sự thật không phải như vậy, lúc đó ta ngay tại phía sau hắn nhìn rõ rõ ràng ràng. Người kia căn bản liền không có nhìn Thi tiểu thư, chỉ bất quá Trương gia thiếu chủ tâm tình khó chịu, cho nên. Chương 1015, ngu xuẩn chương 1015, ngu xuẩn chốc lát sau. Theo trung quanh không ngừng mà tiếng thảo luận bên trong, cái kia giống như trường long đồng dạng đội ngũ cũng trong lúc vô tình dần dần rút ngắn. Lúc này, xếp tại Lý Nhị Nhu trước người nhân số đã không nhiều, nhiều nhất không cao hơn 100 người. Tại Lý Nhị Nhu sau lưng lão giả gặp đội ngũ giảm bớt về sau, sắc mặt của hắn bắt đầu ngưng trọng, cũng trầm giọng nói, nhanh đến chúng ta, chứ không cần nói. Túi lầu đi. Ừm, ta hiểu. Sau lưng lão giả nam tử đã đem đầu lâu thấp, liền phảng phất trước người có cái gì khủng bố cự thú đồng dạng. Gặp Lý Nhị Nhu thần sắc vẫn là trước sau như một không có biến hóa, để lão giả sắc mặt đại biến, liền bận bịu mở miệng nói ra, Nhị Nhu, đầu nhanh thấp đi, miễn cho đợi chút nữa bị Trương gia công tử tìm phiền toái. Ừm. Lý Nhị Nhu nhẹ giọng đáp lại, nhưng là không có dựa theo lão giả lời nói đem túi lầu, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía trước. Thấy thế, lão giả chỉ là ở trong lòng thở dài, liền không tiếp tục để ý dù sao hắn cùng Lý Nhị Nhu không thân chẳng quen. Có thể nhắc nhở đối phương đã là nhìn tại đối phương tuổi còn nhỏ phân thượng. Đã đối phương không nghe lão nhân nói, vậy hắn cũng không có biện pháp. Không bao lâu, Lý Nhị Nhu chính là nhìn thấy tại thi cửa phủ chính đang bận rộn Thi gia tiểu thư. Cái kia Thi gia tiểu thư dung nhan, để hắn không khỏi chăm chú nhìn thêm sau chính là thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ, khó trách những người này sẽ như thế mê muội, cái này Thi gia tiểu thư sắc thực lớn lên đẹp mắt. Chỉ là Lý Nhị Nhu hồn nhiên không có chú ý tới, làm hắn nhìn hướng Thi gia tiểu thư thời điểm, vừa tốt bị Trương Chí Hoành bắt được. Cái này khiến Trương Chí Hoành ánh mắt u ám, nhìn lấy Lý Nhị Nhu ánh mắt có chút bất thiện. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái kế tiếp, nương theo lấy một tiếng này lời nói, liền gặp Lý Nhị Nhu trước người một tên nạn dân dẫn theo bát ngồi xổm ở một bên ăn ngấu nghiến. Đứng tại nồi cháo bên trên thi phủ gia đình, gặp Lý Nhị Nhu trên tay không có lấy bát về sau, trên mặt của hắn cũng không có lộ ra mảy may vẻ quái dị. Chỉ là theo bên cạnh xuất ra một cái bát sứ đưa cho Lý Nhị Nhu, cũng nói, cho, đây là ngươi, cái sẽ phải đợi cầm chén nhớ đến trả trở về. Đa tạ. Lý Nhị Nhu tiếp nhận bát cũng đáp tạ một tiếng, theo sau chính là vươn tay chờ đợi trong chén tràn đầy cháo. Thi gia tiểu thư nhìn lấy Lý Nhị Nhu gương mặt, thân thể của nàng không khỏi một trận, cảm giác Lý Nhị Nhu có chút quen thuộc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ là thanh âm êm dịu hướng Lý Nhị Nhu nói, khá nóng, không nên gấp, nếu là không đầy đủ uống, đợi lát nữa tại tới trang một điểm. Đa tạ. Nghe Thi gia tiểu thư lời nói, Lý Nhị Nhu đánh giá mắt đối phương, trong lòng đối cái này Thi gia tiểu thư cảm thấy kinh ngạc. Thật sự là cái này Thi gia tiểu thư nhìn hướng hắn, không, hẳn là nhìn hướng Sở Hữu người, ánh mắt của nàng đều không có lộ ra ghét bỏ chi sắc. Nói khó nghe chút, có thể tới cái này uống miễn phí cháo. Chín thành chín cơ bản đều là nạn dân. Mà lúc này, tại Lý Nhị Nhu sau lưng cả đám, nghe thấy Lý Nhị Nhu lời nói về sau, đều là tại thẩm nghị trong lòng một tiếng, tiểu tử ngốc này, cái này xem như xong. Quả nhiên, đang lúc Quách Hiểu nâng bắt chuẩn bị đi đến một bên thời điểm, chỉ nghe thấy một trận tiếng hét phẫn nộ truyền đến, đứng lại. Đối với cái này, Lý Nhị Nhu không để ý đến Trương Chí Hoành, chỉ là phối hợp nâng bắt hướng về bên cạnh đi đến. Ta để ngươi đứng lại, ngươi là nghe không hiểu sao? Trương Chí Hoành thấy thế, trên mặt của hắn trong nháy mắt lạnh xuống, tại cái này Tú Sơn thành vẫn chưa có người nào dám như thế không nhìn hắn. Thi gia tiểu thư xem xét, sắc mặt của nàng cũng là khó nhìn lên, nàng xem thấy Trương Chí Hoành không vui khẽ quát một tiếng, "Trương Chí Hoành, ngươi có thể hay không đừng náo loạn nữa?" Đạo này thanh hát âm thanh để Trương Chí Hoành trong lòng càng thêm khó coi, bình thường hắn mở miệng đối phương thế nhưng là cho tới bây giờ thì không có nói qua hắn. Nhưng lúc này đây thế mà lại bởi vì Lý Nhị Nhu cái này tiện dân nói hắn, cái này khiến trong lòng của hắn trong nháy mắt khó chịu. Bất quá Trương Chí Hoành trên mặt vẫn là lộ ra ý cười đối với Thi gia tiểu thư nói, "Uyển Nhi, ta không có náo, cái này tiện dân lai lịch có vấn đề." Tiện dân nương theo lấy Trương Chí Hoành trong miệng tiện dân hai chữ vang vọng, tại chỗ có thể nghe thấy bình quân đầu người là biến sắc. Hai chữ này như là trọng truy đồng dạng hung hăng đập vào lòng của mỗi người phía trên, cứ việc bất mãn, nhưng cũng không dám có chút biểu lộ. Ha ha. Đúng lúc này, Lý Nhị Nhu đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ lên. Người cười cái gì? Trương Chí Hoành trên mặt lóe qua sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Lý Nhị Nhu thế mà lại ở thời điểm này cười rộ lên. Chỉ thấy Lý Nhị Nhu chậm rãi xoay người, ánh mắt của hắn rơi vào Trương Chí Hoành trên thân, bình tĩnh mà đạm mạc nói, nếu chúng ta là tiện dân, vậy ngươi lại là cái gì? A Miêu A Cẩu. Lý Nhị Nhu lời nói để mọi người ở đây trong lòng đều là tán đồng, đáng tiếc bọn hắn cũng không có Lý Nhị Nhu lá gan lớn như vậy nói ra. Ngươi cái tiện dân lại dám mắng ta. Trương Chí Hoành giận không nhịn nổi hướng Lý Nhị Nhu quát. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi, nguyên bản ngạo mạn cùng khinh thường giờ phút này bị lửa giận thay thế. 3. Một đạo mặt đất bị đập nện âm thanh vang lên, chỉ thấy Trương Chí Hoành trong tay đã xuất hiện một cái màu đen roi dài. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta rồi. Nhưng còn chưa chờ cầm trong tay roi dài vung hướng Lý Nhị Nưu thời điểm, liền nghe Thi gia tiểu thư giận quát một tiếng, "Trương Chí Hoành, nơi này chính là thi phủ, không phải là các ngươi trưởng phủ." Thậm chí khi nàng sau khi nói xong, nàng nhìn hướng Trương Chí Hoành ánh mắt càng là không thích, thậm chí chán ghét lên. "Uyển Nhi, ngươi, ta và ngươi không quen, gọi ta Thi Uyển." "Uyển Nhi." Trương Chí Hoành vừa muốn nói điều gì, nhưng gặp Thi Uyển cái kia ánh mắt bất thiện, liền đem ánh mắt rơi vào Lý Nhị Nưu trên thân. "Tiểu tử này đã dám mở miệng mắng ta, đó chính là tại chửi bới ta Trương gia, cái này để cho chúng ta Trương gia về sau như thế nào đối mặt thế nhân?" "Trương gia?" Lúc này, một đạo đạm mạc mà thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang dội tới. Gấp tiếp theo liền thấy cùng Quách Hiểu từng có gặp mặt một lần Tôn Vũ tướng quân, mà ở phía sau hắn thì là đi theo một đám quan binh. Những quan binh kia trung chính có Lý Nhị Nưu người quen Vương Đại Lực, đối phương trông thấy hắn sau còn hướng lấy hắn nháy mắt mấy cái. Tôn Vũ mắt nhìn Lý Nhị Nưu về sau, trong mắt của hắn lóe qua một tia hoảng hốt, nhưng qua trong giây lát chính là lấy lại tinh thần, cũng ánh mắt rơi vào Trương Chí Hoành trên thân, trầm giọng nói, "Ngươi Trương gia mặt mũi sớm đã bị ngươi ném xong rồi, ngươi còn có mặt mũi nói?" Dừng một chút, Tôn Vũ tiếng nói nhất chuyện, dùng ánh mắt bất thiện nhìn lấy Trương Chí Hoành, phẫn nộ quát, "Cái này Tú Sơn thành không phải ngươi Trương gia địa bàn, chính là ta Hàn Quốc chi địa. Đến tột cùng là ai để ngươi lại dám trước mặt mọi người trong thành điều khiển mã phi nhanh?" "Ta..." Trương Chí Hoành sắc mặt hơi đổi một chút, trong chốc lát chính là minh bạch nhất định là cái kia bị hắn quất vài cái tiện dân cáo hình. Nhưng Tôn Vũ cũng sẽ không để Trương Chí Hoành tiếp tục mở miệng, chỉ là hướng về sau lưng quan binh phất phất tay, "Ngươi cái gì ngươi, phía trên, bắt lại cho ta." Lời vừa nói ra, để Trương Chí Hoành trên mặt biến thành màu gan heo, không thể tin nói, "Ngươi dám đụng đến ta?" "Ta làm sao không dám?" Tôn Vũ cười khẩy, lại nói, "Lão tử quên ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta đi, nếu không..." Tôn Vũ lời nói để Trương Chí Hoành nghĩ đến cái gì, liền không lại nói cái gì. Chỉ là hắn nhìn lấy Lý Nhị Nưu ánh mắt càng thêm âm lãnh lên, thậm chí trong lòng không ngừng gầm lên, "Đáng chết, đều do tiểu tử này, chờ ta sau khi ra ngoài nhất định muốn hắn tử, còn có Thi Uyển tiện nhân này, thế mà..." Càng là nghĩ đến, Trương Chí Hoành trong mắt lửa giận càng sâu, nhìn lấy Lý Nhị Nưu chính là thốt ra, "Ngươi chờ đó cho ta, việc này không xong." Đối với cái này, Lý Nhị Nưu chỉ là dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn lấy Trương Chí Hoành, cũng nói, "Ngu xuẩn." Chương 1016, nguyên lai cũng là hiếp yếu sợ mạnh chi đồ. Chương 1016, nguyên lai cũng là hiếp yếu sợ mạnh chi đồ ngươi. Trương Chí Hoành mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Hắn mắt nhìn trong đám người một cái hướng khác về sau, chính là phối hợp hướng về Lý Nhị Nưu vị trí đi đến. Đợi tới gần Lý Nhị Nưu về sau, trong con ngươi của hắn lộ ra một chút sắc ý, thấp giọng nói, "Hy vọng đến thời điểm miệng của ngươi còn có thể như thế kiên cường." Tiếng nói vừa ra, Trương Chí Hoành chính là tại hai cái quan binh chỉ huy phía dưới rời đi nơi đây. Lắm điều. Lý Nhị Nưu nghe vậy, trên mặt của hắn không có lộ ra mảy may biến hóa, chỉ là nhàn nhạt giơ tay lên, uống một ngụm trong chén cháo. Tôn Vũ một mọi người thấy Lý Nhị Nưu cái kia chẳng hề để ý ánh mắt của hắn hoảng hốt lên. Hắn nhìn lấy Lý Nhị Nưu thần sắc, phản phất như là thấy được cái nào đó bóng người quen thuộc. Sau một khắc, hắn chính là ở trong lòng lắc đầu âm thầm nói, tên kia cũng là một đứa cô nhi, lại làm sao có thể sẽ có huynh đệ. Suy nghĩ ở giữa, Tôn Vũ liền là hướng về phía Lý Nhị Nưu trầm giọng nói, muốn còn sống chờ sau đó cũng nhanh chút rời đi cái này Tú Sơn thành đi. Vừa dứt lời, trên mặt của hắn lộ ra vẻ do dự, lập tức mắt nhìn Lý Nhị Nưu gương mặt, lại nói, ta có thể cho đại lực bọn người hộ tiễn ngươi một đoạn đường, chắc hẳn Trương gia cũng sẽ không đối ngươi đổi sát không bông. Theo Tôn Vũ lời nói, ở sau lưng hắn Vương Đại Lực chính là đối với hắn điên cuồng ra hiệu lên. Chỉ là để mọi người không có nghĩ tới là, Lý Nhị Nưu vậy mà lắc đầu, trên mặt lộ ra một bộ chẳng hề để ý thân sắc, thản nhiên nói, không cần, sự kiện này không có phiền toái như vậy. Nói xong, hắn còn đem chén không trong lay đưa tới Thi Uyển trước người, cũng nói, phiền phức thêm một chén nữa. A, Thi Uyển đầu tiên là sửng sở, lập tức lấy lại tinh thần. Đợi nàng đem bắt được đầy về sau, nhịn không được tò mò nhìn Lý Nhị Nưu, nghi ngờ hỏi, ngươi chẳng lẽ không sợ Trương gia sao? Vì sao muốn sợ? Lý Nhị Nưu không hiểu. Cái này, làm càn làm bậy. Trong chốc lát, Lý Nhị Nưu trong mắt mọi người hình tượng chính là một cái từ đầu đến đuôi làm càn làm bậy. Ngươi như thế cải biến ý nghĩ có thể đến trong quân doanh tìm ta. Tôn Vũ nhìn lấy Lý Nhị Nưu nhàn nhạt nói một tiếng về sau, liền đem ánh mắt rơi vào Thi Uyển trên thân, nói, Uyển Nhi tiểu thư, bốn em liền trước cáo từ, nếu đang có chuyện có thể để người đến trong quân doanh thông báo ta. Ừm, Tôn tướng quân đi thong thả. Thi Uyển gật đầu đáp lại. Đi. Tôn Vũ giơ lên trường thương trong tay, hét lớn một tiếng. Không bao lâu, Tôn Vũ cùng phía sau hắn một đám quan binh liền biến mất ở Lý Nhị Nưu đám người tầm mắt. Ai? Thi Uyển lúc này đột nhiên thở dài một tiếng, trên mặt của nàng toát ra một chút áy náy, quay đầu đối với Lý Nhị Nưu nói, nói cho cùng, việc này muốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, muốn không ngươi đến ta thi phủ tránh né mấy ngày, chờ danh tiếng qua tại ra ngoài đi. Thi Uyển tâm lý rất rõ ràng, cái kia Trương Chí Hoành sở dĩ như vậy đối đãi Lý Nhị Nưu, khẳng định là bởi vì duyên cớ của nàng. Dù sao từ khi Trương Chí Hoành nhận biết nàng đến nay, những chuyện tương tự đã phát sinh quá nhiều lần. Chỉ bất quá trước đó những người kia đều là bị Trương Chí Hoành trong bóng tối xử lý sạch, không để cho nàng tại chỗ phát hiện. Đối với Thi Uyển ý nghĩ trong lòng, Lý Nhị Nưu không biết, nếu là biết, sợ rằng sẽ cười khẩy. Đa tạ Thi tiểu thư hảo ý, nhưng chỉ là Trương gia, còn không bị ta để ở trong lòng. Lý Nhị Nưu cười nhạt một tiếng. Chỉ là Trương gia. Thi Uyển không khỏi hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Lý Nhị Nưu sẽ có như thế lớn lực lượng. Phải biết Trương gia tại cái này Tú Sơn thành thế, nhưng là số một số hai gia tộc bình thường người đều không dám tùy tiện trêu chọc, huống chi Lý Nhị Nưu như thế một cái nạn dân. Cái này khiến Thi Huyền nhìn hướng Lý Nhị Nhu ánh mắt không khỏi hồ nghi, thậm chí trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, chẳng lẽ lại hắn ẩn giấu đi thân phận. Đang lúc Thi Huyền trong suy tư thời điểm, một đạo hét to âm thanh bắt đầu từ nơi xa truyền đến, chỉ là Trương gia. Là người nào cho ngươi dũng khí khinh thị như vậy ta Trương gia? Ngay sau đó, liền gặp một bóng người từ đằng xa chậm rãi đi tới, tại bóng người này sau lưng thì là đứng đấy Trương gia một đám hộ vệ. Thi phủ trước người chính xếp hàng một đám lạ dần, khi bọn hắn nhìn thấy cái kia cầm đầu Trương Nhị gia về sau, trang diện liền là có chút thất loạn. Là Trương Nhị gia, chúng ta đi mau, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Xong, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như Tôn Vũ tướng quân cũng không giữ được hắn. Nhanh, đây chính là giết người không chớp mắt chủ, ta còn không muốn chết, chạy. Chỉ một lát sau công phu, thi phủ cái kia như trưởng long đội ngũ chính là chống trải ra. Thi Huyền nhìn lấy cái kia chính chậm rãi tới Trương Nhị gia, trong mắt của nàng lóe qua một vẻ kinh hoàng, nhưng rất nhanh chính là bình phục lại. Nàng nhìn thoáng qua Lý Nhị Nhu, thấy đối phương thần sắc không có chút nào biến hóa, liền thấp giọng hướng hắn nói ra, ngươi chạy mau đi, bằng không đợi Trương Nhị gia bắt đến ngươi, dù là có ta ở đây, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ là tiếng nói của nàng vừa dứt, liền nghe xa xa Trương Nhị gia trầm giọng nói, đi, ngươi cho rằng ngươi đi sao? Cái này, làm sao có thể? Thi Huyền nghe xong, sắc mặt của nàng kinh hãi. Tấm kia Nhị gia khoảng cách vị trí của nàng chí ít có cách xa trăm mét, nàng thanh âm mới vừa rồi thế nhưng là rất nhẹ, nhưng đối phương thế mà còn nghe thấy được. Nhìn lấy Thi Huyền cái kia kinh hãi khuôn mặt, Lý Nhị Nhu nhàn nhạt một tiếng, ngạc nhiên. Nửa ngày, đợi Trương Nhị gia mang theo sau lưng một đám hộ vệ đi tới, liền gặp sau người một bóng người nhanh chóng đi tới chỉ Lý Nhị Nhu nói, Nhị gia, cũng là hắn, vừa mới thiếu chủ cũng là bị hắn làm hại bị trộm tới thành chủ phủ. Nói nhảm, nhìn đều có thể nhìn ra, còn cần ngươi nói? Trương Nhị gia một chân đem cái kia mở miệng bóng người đá bay, mặt mũi tràn đầy không vui. Chẳng qua là khi hắn nhìn đến Lý Nhị Nhu cái kia tràn đầy bình tĩnh cần sắc, hắn không khỏi có chút sững sờ, trong lòng có chút bắt không mò ra. Thật sự là Lý Nhị Nhu trên mặt lộ ra thần sắc quá bình tĩnh, thật giống như bọn hắn không phải cái gì ghê gớm người đồng dạng. Loại này thần sắc, hắn chỉ ở đại ca trên thân gặp qua, cho nên chính là hướng về Lý Nhị Nhu trầm giọng nói, ngươi là nhà nào công tử? Trương Nhị gia lời nói để Lý Nhị Nhu trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Hắn mới vừa rồi còn coi là Trương này Nhị gia biết lái miệng chất vấn hắn, kết quả không nghĩ tới lại là trực tiếp hỏi xuất thân của hắn. Ha ha. Lý Nhị Nhu khẽ cười một tiếng. Lập tức tại Trương Nhị gia bọn người ánh mắt khó hiểu bên trong, hắn chậm rãi mở miệng, nguyên lai cũng là hiếp yếu sợ mạnh chi đồ. Chương 1017, chấm dứt, Trương Nhị gia tử chương 1017, chấm dứt, Trương Nhị gia tử ngươi thành công chọc giận ta. Nhìn lấy Lý Nhị Nhu cái kia lạnh nhạt thần sắc, nhất là trong miệng cái kia cực kỳ giễu cợt ngữ, Trương Nhị gia nở nụ cười. Tiếng cười của hắn bên trong không có chút nào vui vẻ, ngược lại để lộ ra một loại để người không rét mà run hàn ý. Ban đầu vốn còn muốn ngươi nếu là cái nào một nhà công tử ca, nhìn tại ngươi gia tộc trên mặt mũi, bản nhị gia liền hạ thủ nhẹ một chút. Nhưng ngươi đã như vậy không biết tốt xấu, cái kia thì đừng trách bản nhị gia lòng dạ độc ác. Cũng đúng lúc này, tại thi phủ trước cửa Thi Huyền đột nhiên mở miệng một tiếng, nhị gia, có thể hay không nhìn tại ta thi phủ trên mặt mũi, tha cái này thiếu hiệp. Thi phủ. Trương Nhị gia nhìn lấy Thi Huyền cái kia khuôn mặt xinh đẹp, trong con mắt hắn lộ ra một vẻ vẻ tham lam. Cái này trần trụi ánh mắt để Trương Huyền trong lòng có chút không thích, nhưng nghĩ đến Trương Nhị gia thân phận, nàng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng khinh thường thanh âm truyền đến, ngươi thi phủ tính là thứ gì? Trương Nhị gia lời nói để Thi Huyền sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, nàng trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tin nhìn đối phương. Thế mà, Trương Nhị gia ngay sau đó lại là nói ra, bất quá nha, buổi tối ngươi nếu là chịu bồi ta, vung tha tiểu tử này cũng không phải không được. Lời nói này thẳng tắp chui vào Thi Huyền trong tai, để thân thể của nàng run lên bần bật. Ngươi? Thi Huyền mở môi run rẩy, muốn nói cái gì? Nhưng khi nàng nhìn thấy Trương Nhị gia cái kia không chút kiêng kỵ ánh mắt, sắc mặt của nàng tại một trở nên trắng bệch trong nháy mắt lên, trên trán cũng là toát ra một tầng mồ hôi dị. Xin lỗi. Trương Huyền nhìn lấy Lý Nhị Nhu, ngôn ngữ của nàng bên trong tràn đầy sợ hãi. Đợi nàng sau khi nói xong, thân hình càng là hướng về sau lưng thi phủ cửa lớn lui lại mấy bước. Tình cảnh này, để Lý Nhị Nhu trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, trong lòng càng là không ngừng nghĩ non, nương, ngươi nói đúng, đẹp mắt nữ tử không tin được. Nguyên bản tại Lý Nhị Nhu trong lòng, cái này Thi Huyền nên tính là có chút nao tử, kết quả tại chính mình cửa chính liền bị sợ đến như vậy. Phàm là một chút động điểm não tử liền biết, cái này Trương Nhị gia cũng chính là xính miệng lưỡi nhanh chóng, làm thế nào có thể thật để cho nàng đi bồi Trương Nhị gia. Ha ha, xem ra ngươi bị ném bỏ. Lúc này, Trương Nhị gia đột nhiên nở nụ cười. Vứt bỏ. Lý Nhị Nhu tự lẩm bẩm một tiếng, lập tức hắn liền nhìn thẳng Trương Nhị gia ánh mắt, khinh thường một tiếng, ngu xuẩn. Một tiếng này ngu xuẩn hai chữ, lại là để Trương Nhị gia ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới. Thậm chí tại thi phủ trước cửa Thi Huyền cũng là lấy lại tinh thần, nàng lúc này mới phát hiện chính mình vì sao muốn sợ Trương Nhị gia. Rất tốt, vậy liền để bản nhị gia nhìn xem ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì, dám như thế xem thường chúng ta. Nương theo lấy Trương Nhị gia tiếng nói vừa ra về sau, thân hình của hắn chính là trong nháy mắt nổi lên. Chỉ là mấy hơi thời gian chính là vượt ngang khoảng mười mấy thước, một quyền hướng về Lý Nhị Nhu trên thân vung ra. Phanh! Cái này, không có khả năng. Trương Nhị gia nhìn lấy chính mình nắm đấm bị Lý Nhị Nhu một nắm giữ, để trên mặt của hắn lộ ra chấn kinh chi sắc. Phải biết hắn thực lực có thể là có thể sánh ngang nhất lưu võ giả, đối phó một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử quả thực không có chút nào độ khó khăn. Kết quả hắn cái này toàn lực một quyền thế mà bị đối phương dễ như trở bàn tay đó lấy, cái này khiến hắn nhìn lấy Lý Nhị Nhu kinh hãi một tiếng, ngươi, đến tột cùng là ai? Ta! Lý Nhị Nhu nhạt cười một tiếng, chậm rãi nói, ngươi nếu là có thể còn sống sót, ta liền nói cho người ta là ai. Tiếng nói vừa ra, tại Trương Nhị gia trong thất thần, chính là nhanh chóng một chân hướng về phía trước đá vào. Két. Nương theo lấy một đạo két một tiếng, Trương Nhị gia nguyên bản kinh hãi sắc mặt trong nháy mắt bắt đầu vặn mèo. Hắn thân thể cũng là sủi lơ xuống tới, hai tay càng là bưng bít lấy hạ thể của mình dừng run dậy không ngừng. Lý Nhị Nưu một cước này, để bốn phía nam tử đều là nhịn không được run một cái lên, hai chân càng là chăm chú kẹp lên. Cái này một cháo tri ân tại hạ liền đã báo đáp. Lý Nhị Nưu không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt nói. Nguyên bản trên mặt tràn ngập hoảng hốt chi sắc Thi Huyền nghe xong, cũng là lấy lại tinh thần, tự nhiên cũng minh bạch Lý Nhị Nưu lời nói bên trong ý tứ. Ta, Thi Huyền muốn nói gì, có thể chậm chạp nói không nên lời, cuối cùng trầm mặt xuống. Chỉ là trong lòng có của nàng một tia hối hận đang không ngừng lan tràn, nếu là vừa mới nàng có thể xuất thủ bảo trụ Lý Nhị Nưu, như vậy Lý Nhị Nưu liền có khả năng hiệu chung với nàng thi phủ, dù là không hiệu chung, chí ít cũng sẽ thu hoạch được một tôn võ đạo cao thủ tình nghĩa. Đáng tiếc, cũng là trắng như vậy trắng bị nàng bỏ lỡ. Thậm chí giờ khắc này, trong đầu của nàng lóe qua một năm trước hình ảnh, cùng hiện tại là bực nào tương tự. Trong lúc nhất thời, Thi Huyền chính là triệt để cứng ngắc ngay tại chỗ. Lý Nhị Nưu không để ý đến Thi Huyền cử động, chỉ là cúi đầu nhìn lấy ngồi xổm Trương Nhị gia, trầm giọng nói, "Hiện tại, giờ đến phiên chuyện của chúng ta." Lời của hắn để Trương Nhị gia dường như quên đi đau đớn giống như, chỉ thấy Trương Nhị gia chật vật nâng lên, thống khổ nói, "Ngươi chờ đó cho ta, ta Trương gia là sẽ không bỏ qua ngươi." Ha ha. Nghe Trương Nhị gia lời nói, Lý Nhị Nưu khẽ cười một tiếng, sau đó hắn thanh âm lạnh lẽo xuống tới, "Đã như vậy, vậy ngươi liền đi xuống chờ người Trương gia tộc nhân đi." Nói xong, Lý Nhị Nưu chính là một trưởng bố tại Trương Nhị gia trên đỉnh đầu. Ách, chỉ thấy Trương Nhị gia thân thể dừng lại, trong đôi mắt lộ ra một bộ ngươi làm sao dám thần sắc về sau, chính là triệt để chậm rãi ngã trên mặt đất. "Nhị gia, Nhị gia chết rồi, chạy mau a. Nhanh đi thông báo đại đương gia, Nhị gia bị người đã chết. Có người bên đường hành hung, người tới đây mau." Nguyên bản đi theo tại Trương Nhị gia sau lưng một đám hộ vệ, khi bọn hắn tận mắt nhìn đến Trương Nhị gia tử ở trước mắt, bọn hắn trong nháy mắt hoảng loạn lên, theo sau chính là bắt đầu đào áo thoát đi nơi đây. "Đồ bỏ đi." Lý Nhị Nưu mắt lạnh nhìn cái kia hốt hoảng chẳng cảnh, theo sau chính là cất bước hướng lấy một cái hướng khác đi đến. Tú Sơn thành Trương gia bên trong. "Gia chủ, không xong, Nhị gia bị người giết." "Nhị gia, Nhị gia chết." "Gia chủ, Nhị gia bị người đánh chết, thiếu chủ hiện tại đã bị giam tiến trong đại lao." Tại Trương gia bên trong, nguyên bản tại mỗi người bận rộn trong tay công việc một đám gia đình. Khi nghe thấy từng đợt thanh âm huyên náo về sau, bọn hắn đồng thời thả ra trong tay công cụ, vểnh hai nghiêng nghe. Đang ở sân bên trong thưởng thức một tên nam tử, làm hắn nghe thấy một đám hộ vệ thanh âm về sau, thần sắc của hắn biến đổi. Chỉ thấy thân hình của hắn nhất điểm, chính là đi vào một cái thần sắc hốt hoảng hộ vệ trước người, trầm giọng nói, "Ngươi nói cái gì?" "Nhị đệ chết rồi." Hộ vệ này nhìn lấy trước người gia chủ, không chút do dự đem chỗ nhìn thấy sự tình từng cái nói ra, "Nhị gia, Nhị gia tại thi phủ cửa, bị người một trưởng gỗ tử, người kia." Đợi nghe xong hộ vệ lời nói, lại nhìn mắt còn lại hộ vệ gật đầu, cũng lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc sau. Thần sắc của hắn chính là dần dần khó nhìn lên, giận quát một tiếng, "Đáng chết, dám giết đệ đệ ta, còn làm hại ta hiện tại còn nhốt tại trong đại lao, cái kia." Oanh nam tử âm chưa rơi, liền nghe một nói nổ thật to tiếng vang hoàn toàn, thì gặp bọn hắn Trương gia cửa lớn bị một thiếu niên một chân đá bay. Hắn chính là Chương 1018, thế lực ngang nhau. Chương 1018, thế lực ngang nhau. Hắn chính là, khi nhìn thấy theo ngoài cửa đi tới Lý Nhị Nưu, mấy cái Trương gia hộ vệ sắc mặt toát ra vẻ sợ hãi. "Gia chủ, cũng là hắn giết Nhị gia. Chúng ta nhìn tận mắt hắn một trường đem Nhị gia đánh chết, thậm chí hắn còn đem Nhị gia xuống." Nương theo lấy mấy đạo tiếng kinh hô vang vọng, cũng để cho Trương gia gia chủ minh bạch đầu đôi, cái này khiến ánh mắt của hắn dần dần lạnh xuống. "Ta Nhị đệ, chính là ngươi giết." Trương gia gia chủ thanh âm bên trong băng lãnh cùng cực, cặp mắt của hắn chăm chú nhìn Lý Nhị Nưu, ánh mắt bên trong lộ ra nóng rực sát ý. Đối với cái này, Lý Nhị Nưu nhìn lấy cái kia cùng Trương Nhị gia có bảy thành tương tự gương mặt, từ tốn nói, "Nếu ngươi nói là Trương Nhị gia, cái kia đúng là ta giết." Soạt. Tiếng nói của hắn vừa dứt, theo soạt một tiếng vang dọn, liền gặp Trương gia gia chủ dưới chân mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống. "Ngươi, đáng chết." Trương gia gia chủ sắc mặt biến đến mức dị thường dữ tợn, trên trán của hắn nổi gân xanh, trong mắt sát ý càng nồng đậm. Sau đó không chút do dự hướng về Lý Nhị Nưu phương hướng kích bắn đi, trong tay càng là đột nhiên dùng lực, hướng về phía trước vùng vẩy ra ngoài. Nhìn lấy cái kia chạy nhanh đến bóng người, Lý Nhị Nưu đột nhiên nở nụ cười, "Ha ha, ngươi cùng ngươi cái kia nhị đệ mở dạng, đều là như thế không kịp chờ đợi muốn chết như vậy." Dứt lời, hắn nhìn lấy cái kia dần dần đến gần thân ảnh, cũng là hướng về đối phương một quyền bung ra. "Phanh!" Trong chớp mắt, hai người nắm đấm tiếp xúc đụng nhau, phát ra một đạo nột ngạt âm thanh, hai người thân thể chính là hướng về sau lưng bay rất ra ngoài. "Ngươi!" Trương gia gia chủ nhìn lấy chính mình nắm đấm phía trên từng tia vết máu, hắn nhìn hướng Lý Nhị Nưu thần sắc kinh hãi. Hắn nhưng là nhất lưu võ giả chi cảnh, mà Lý Nhị Nưu chỉ là cọp lông đầu nhỏ hài, tại trên thực lực thế mà cùng hắn tương xứng. "Đại cơ duyên!" Chỉ là nháy mắt, Trương gia gia chủ trong lòng chính là hiện ra to lớn cuồng hỉ. Mặc dù hắn không rõ ràng Lý Nhị Nưu đến tột cùng là bối cảnh gì, nhưng cái này không sao cả, hắn hiện tại chỉ muốn phế đi Lý Nhị Nưu tứ chi. Đến thời điểm nuôi nốt ở chính mình trong mật thất, chậm rãi uống dùng đối phương huyết, vậy hắn phủ đuổi đã lâu cảnh giới đem về lần nữa đột phá. Lập tức hắn nhìn hướng Lý Nhị Nưu trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Cùng lúc đó, có chút thực lực, Lý Nhị Nưu ổn định thân hình về sau, hắn nhìn hướng Trương gia gia chủ ánh mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải cùng hắn thế lực ngang nhau tồn tại. Nhưng hắn cũng biết, nếu là đối phương tay cầm binh khí lời nói, hắn có lẽ không phải người trước mắt đối thủ. Có thể ngay sau đó, Lý Nhị Nưu ánh mắt ngưng tụ. Hắn thế mà theo Trương gia gia chủ ánh mắt bên trong nhìn ra Trần Trùy tham lam, ánh mắt kia phảng phất như là muốn đem hắn ăn hết đồng dạng. Lão gia hỏa này không phải là yêu thích nam tử a? Chẳng biết tại sao, Lý Nhị Nưu thân thể một cái giật mình, hắn nhìn hướng Trương gia gia chủ mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Sau một khắc, Lý Nhị Nưu đối não hải bên trong tuân gia ý nghĩ càng thêm khẳng định. Chỉ nghe, theo ta cùng tiến lên, cho bản gia chủ bắt sống tiểu tử này, sau khi chuyện thành công, Trương gia cung phụng vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Trương gia cung phụng. Trương gia gia chủ ngữ để trường bên trong một đám hộ vệ đều là sửng sợ. Nhưng sau một khắc bọn hắn trên mặt sợ hãi chi sắc đều tiêu tán, ngược lại lộ ra một vẻ ý động, đều là không có hảo ý nhìn hướng Lý Nhị Nưu. Thời giác rối rồi. Thấy mọi người ánh mắt kia toát ra vẻ tham lam, Lý Nhị Nưu không khỏi tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Nếu chỉ là chống lại một cái tay không tấc sắt Trương gia gia chủ, hắn có lòng tin có thể đánh chết đối phương. Nhưng nếu là những hộ vệ kia ở sau lưng làm đánh lén, vậy hắn chỉ sợ muốn lật thuyền trong mương. Trong nháy mắt, Lý Nhị Nưu trong lòng chính là hiện ra một cái ý niệm trong đầu, chạy trước đường, chờ thực lực tại đánh mạnh vào một điểm trở lại giải quyết bọn hắn cũng không muộn. Suy nghĩ ở giữa, Lý Nhị Nưu liền quyết định chạy trước đường. Cũng đúng lúc này, "Trương Hạc, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì, không nhìn ta tu sơn thành quy củ?" Chỉ thấy Tôn Vũ mang theo một đám quan binh từ đằng xa chậm rãi đến, tại những quan binh kia trong tay thì là giam giữ lấy Trương Chí Hoành. Lúc này Trương Chí Hoành rõ ràng không có trước đó hăng hái, theo hắn trên thân cái kia dáng vẻ chật vật hiển nhiên là chịu đựng một chút tra tấn. Trương Chí Hoành nhìn phía xa thân ảnh quen thuộc kia, trên mặt lộ ra nét mừng, không chút do dự lớn tiếng la lên, "Cha, cứu ta!" Đạo này tiếng gọi ầm ĩ, trong nháy mắt để Trương gia gia chủ Trương Hạc lấy lại tinh thần. "Hoành nhi!" Nhưng làm Trương gia gia chủ Trương Hạc nhìn thấy Trương Chí Hoành cái kia chật vật thân ảnh về sau, hắn tràn ngập tức giận nhìn lấy Tôn Vũ, phẫn nộ quát, "Tôn Vũ, ngươi đến tụt cùng là có ý gì? Vì sao như thế ngược đãi ta nhi?" "Ngược đãi?" Tôn Vũ trên mặt lộ ra cười lạnh, khóe miệng càng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ khinh thường. "Trương Chí Hoành làm trái ta Tú Sơn thành quy củ, bốn em không có giết chết hắn, đã là nhìn tại thành chủ đại nhân trên mặt mũi, nếu không..." Cứ việc Tôn Vũ lời nói tiếp theo không có nói ra, nhưng Trương Hạc lại là minh bạch. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, đợi hắn tỉnh táo lại về sau, liền là hướng về phía Tôn Vũ trầm giọng nói, "Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Bốn em muốn làm gì?" Tôn Vũ mi đầu hơi nhíu, giống như cười mà không phải cười nhìn hướng Trương Hạc, chậm rãi nói, "Ngươi làm Trương gia chi chủ chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm? Điều đó không có khả năng." Nghe vậy, Trương Hạc chính là không chút nghĩ ngợi thốt ra, "Nếu là như vậy, cái kia thì đừng trách bốn em vô tình." Tiếng nói vừa ra, Tôn Vũ giơ cao trường thương trong tay, nói, "Đi, cha, cứu ta, nhanh cứu ta, ta không muốn bị những cái tên nam." Trương Chí Hoành vừa muốn nói gì, liền bị một bên quan binh một trường vùng ở trên mặt. Ba. Nương theo lấy thanh âm vang dội đến, chỉ thấy Trương Chí Hoành mặt sưng bù lên. A, Trương Chí Hoành bị đau hô to một tiếng về sau, chính là ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. "Hoành nhi." Thấy thế, Trương Hạc trong đôi mắt lộ ra vẻ lo lắng, cũng lớn tiếng kinh hô một tiếng. Lúc này, Trương Vũ nhìn lấy ngất đi Trương Chí Hoành, lãnh đạm nói, "Phế vật, kéo lấy hắn rút quân về doanh." "Ngươi?" Trương Hạc nghe xong, trên mặt thần sắc càng là khó coi tới cực điểm, một tia dãy rủa xuất hiện tại hắn trên mặt. "Ta..." Tôn Vũ quay đầu mắt nhìn Trương Hạc, trong con mắt hắn lộ ra vẻ khinh thường. Trương Hạc trên mặt tràn ngập dãy rủa, song quyền của hắn nắm chặt lên, từng tia máu tươi cũng là tung tóe bắn ra. Cuối cùng, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Tôn Vũ cùng Lý Nhị Nưu về sau, mỗi chữ mỗi câu hướng Tôn Vũ nói, "Ngươi thắng." "A." Tôn Vũ đột nhiên nở nụ cười, hắn nhìn lấy Trương Hạc, lộ ra một bộ vẻ tiếc hận, nói, "Sớm biết như thế, sớm một chút đáp ứng không tốt sao? Còn làm hại ngươi bảo bối nhi tử trắng trắng bị vùng một trường." Trương Hạc không để ý đến Tôn Vũ trào phúng, chỉ là song mắt thấy Trương Chí Hoành, cũng nói, "Nhiều lời vô ích, thả con ta." "Ngươi vốn đem không tin được." Tôn Vũ không để ý đến sắc mặt dần dần đen xuống Trương Hạc, trầm giọng nói, "Đồ vật lấy ra, bản tướng quân liền ngay tại chỗ thả ngươi nhi. Ta chỉ cho ngươi một phút thời gian đi chuẩn bị." Chương 1019, tương tự người. Chương 1019, tương tự người. Hử. Trương Hạc hai mắt nhìn chằm chằm Tôn Vũ liếc một chút, hắn lạnh hừ một tiếng liền quay người hướng về trong phủ đi đến. "Lý huynh, nghĩ không ra ngươi lại là nhất lưu võ giả, khó trách đối cái này Trương gia không có sợ hãi." Tôn Vũ nhìn lấy Lý Nhị Nưu trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Ngay tại vừa mới, hắn nhận được tin tức biết Trương Nhị gia bị Lý Nhị Nưu giết chết về sau, hắn muốn cho rằng chỉ là nghe đồn. Nhưng mới rồi hắn tận mắt nhìn đến Lý Nhị Nưu cùng Trương Hạc giao thủ một màn, trong chớp nhoáng này để hắn trong lòng kinh hãi lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình lúc trước sau đó kết xuống thiện duyên thế mà lại là một tên nhất lưu cao thủ, đây quả thực để hắn không thể tin tưởng. Dù sao nhà ai nhất lưu cao thủ sẽ mặc rách tung tóe, thậm chí càng đi uống cái kia miễn phí cháo. "Tôn tướng quân, nếu là ngươi lúc đó lời hỏi ta, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết." Lý Nhị Nưu mỉm cười. Gặp Lý Nhị Nưu cái kia lạnh nhạt thần sắc, Tôn Vũ trong lòng có chút thất thần, nhưng lập tức cũng là cười theo, "Đừng như thế xa lạ, lão ca ta đại ngươi một số tuổi tác, liền nắm cái lớn, ngươi gọi ta Tôn đại ca liền có thể." Nhưng hắn sau khi nói xong, hắn chính là phát giác lời của mình có chút không ổn. Đang lúc hắn chuẩn bị đánh cái mạ hạ a thời điểm, chỉ nghe Lý Nhị Nưu một tiếng, "Tôn đại ca." Một tiếng này Tôn đại ca để Tôn Vũ không khỏi sửng sở, lập tức càng là làm càng cười ha ha, "Tốt tốt tốt, Nhị Nưu, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta em kết nghĩa, chờ sau đó theo ta rút quân về doanh, chúng ta không say không nghỉ." Đợi hắn sau khi nói xong, gặp Lý Nhị Nưu cái kia có chút chần chờ ánh mắt, liền biết trong lòng đối phương suy nghĩ, lại nói, "Ngươi yên tâm, tấm kia hạc chỉ là nhất lưu võ giả sơ kỳ, thực lực yếu ớt quá, cũng liền một thương sự tình." Lời này vừa nói ra, Lý Nhị Nhu chính là trầm tĩnh lại. Thậm chí hắn nhìn lấy Tôn Vũ trong mắt có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này bề ngoài xấu xí người thế mà lại là nhất lưu võ giả. Mà lúc này tại quan binh bên trong Vương Đại Lực, sắc mặt của hắn cũng là tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới Lý Nhị Nhu thế mà lại là nhất lưu cao thủ. Thậm chí nghĩ đến chính mình thế mà còn lo lắng đối phương nói bụng, đần độn đem chính mình góp nhặt 3 lượng bạc cho Lý Nhị Nhu. Cái này liền để Vương Đại Lực có chút không đất dung thân, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại có chút tối vui lên. A lúc này, nguyên bản bất tỉnh đi Trương Chí Hoành tỉnh táo lại cũng nghẹn ngào hô to, "Không muốn, đừng đánh mặt ta." Làm Trương Chí Hoành hô xong về sau, chỉ cảm thấy chúng quanh hoàn toàn yên tĩnh, lúc này mới phát hiện chính mình còn tại chính mình trương cửa phủ. Tôn Vũ nhìn lấy đỉnh chỉ hô hoán Trương Chí Hoành, trong con ngươi của hắn lộ ra một vẻ trào phúng, cũng cười nhạo, "Cha ngươi dù sao cũng là nhất lưu võ giả, làm sao lại dạy dỗ ngươi như thế cái phế vật đi ra." Nương theo lấy Tôn Vũ tiếng nói vừa ra, chỉ nghe thấy một đám quan binh cũng là ầm vàng cười ha hả. "Đúng vậy à, chỉ là tại địa lao bên trong nghỉ ngơi như vậy một hồi, thì hoảng sợ thành như thế. Ngươi là không thấy được, tiểu tử này ở phía dưới, trông thấy cái kia ưa thích Long Dương Chi." Chậc chậc, khoan hãy nói, cái này công tử nhà họ Trương sát thực giải không sai, cũng là đáng tiếc thân thể. Nghe bên hai cái kia khó nghe ngôn ngữ, để nằm dưới đất Trương Chí Hoành trên mặt lúc trắng lúc xanh. Nhưng hắn biết, hiện tại chỉ có ra vẻ đáng thương mới có thể an toàn sống sót, chỉ là trong lòng không ngừng âm hung hăng thoá mạ lấy, bọn này đáng chết triều đỉnh chó săn, bản công tử nhất định sẽ báo hôm nay vũ nhục này mối thù cho. Một phút sau, Trương Hạc theo trong Trương phủ đi ra, trên mặt của hắn đều là vẻ đạm mạc, tay bên trong thì là nắm chặt vài tờ giấy. "Thả con ta." Nói đồng thời, Trương Hạc chính là ra hiệu đồ vật trong tay của hắn. Tôn Vũ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Hạc trong tay, cũng không quay đầu lại hướng về sau lưng quan binh nói, "Đại Lực, qua đi lấy về tới." "Đúng." Trương Đại Lực cung kính một tiếng, chính là nhanh chóng đi đến Trương Hạc trước người, cũng đem hắn trong tay đồ vật lấy đi. "Tướng quân, không sai, là cái kia mấy chỗ khế đất." "Rất tốt." Tôn Vũ nghe xong, chính là phất phất tay, nói, "Thả người, chúng ta đi." Không bao lâu, Tôn Vũ, Lý Nhị Nhu bọn người chính là biến mất tại Trương Hạc trong mắt. "Phanh." Trương Hạc dùng lực tại trên mặt đất một bước, trên đất gạch đá chính là tứ phân ngũ liệt, trong ánh mắt của hắn đều là u ám. Nhìn lấy Trương Hạc cái tia thần sắc dữ tợn, Trương Chí Hoành trên mặt lộ ra một chút sợ hãi, cúi đầu xuống thanh âm trầm giọng nói, "Cha, thật xin lỗi. Là hài nhi vô dụng, còn để ngài quan tâm." Trương Chí Hoành lời nói để Trương Hạc lấy lại tinh thần, hắn nguyên bản giữ tợn ánh mắt trong nháy mắt hòa ái lên. "Hoành nhi, cái này cũng không trách ngươi. Ngươi yên tâm, hôm nay khi dễ ngươi những người kia, chờ cha thực lực sau khi đột phá, liền sẽ đích thân vì ngươi lấy lại công đạo." Nói đồng thời, Trương Hạc chính là đỡ dậy Trương Chí Hoành thân thể, hướng về trong Trương phủ mà đi. "Cảm ơn cha." Gặp Trương Hạc không có sinh khí, cái này khiến Trương Chí Hoành cảm động lên. Đối với vừa mới Trương Hạc chỗ lấy ra khế đất, hắn tự nhiên biết là vị trí nào, cũng tự nhiên biết mình Trương phủ bởi vì hắn, chí ít tổn thất hắn Trương phủ 4/1 tư sản. "Cùng cha cảm ơn cái gì, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe cha mà nói vậy liền cái gì cũng tốt." Trương Hạc sờ lên Trương Chí Hoành đầu, lại nói, "Hoành nhi, cha đã để hậu viện cho ngươi nhịn thuốc chờ sau đó ngươi uống thân thể liền tốt." "Ừm, cảm ơn cha." Trương Chí Hoành nhẹ nhàng thở ra nói. Chỉ là hắn hồn nhiên không có chú ý tới, làm Trương Hạc nói lên thuốc thời điểm, Trương Hạc nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Tú Sơn thành trong quân doanh, Tôn Vũ cùng Lý Nhị Nhu ngồi trên mặt đất, bọn hắn trước thân trên bàn gỗ thì là trưng bày mấy đạo tinh mỹ đồ ăn. Lý Nhị Nhu không hề bị lay động, chỉ là quay đầu nhìn Tôn Vũ, do dự một phen vẫn là hướng hắn hỏi, "Tôn đại ca, ta muốn hỏi." Phản phất là biết Lý Nhị Nhu yêu cầu, Tôn Vũ khoát tay áo, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Nhị Nhu, trầm giọng nói, "Là liên quan tới ngươi đại ca Lý Đại Nhu sự tình a." Gặp Lý Nhị Nhu gật gật đầu về sau, Tôn Vũ chính là thở dài, vẫn là nói, "Tại 3 năm trước trưng thu nghĩa vụ quân sự bên trong, được gọi là Lý Đại Nhu có 1023 người, những người này đại bộ phận tại an bài đi thủ vệ biên cương. Còn lại một số người thì là an bài đến một số trong thành trì trở thành trấn thủ quân. Bất quá những người này, cùng ngươi tướng mạo tương tự thì là một cái đều không có." Nói, Tôn Vũ chính là đứng dậy, theo một vị trí nào đó phía trên ôm lấy một cái dương đưa cho Lý Nhị Nhu, cũng nói, "Cái dương này bên trong quyển sách chính là liên quan tới cái kia Lý Đại Nhu hướng đi." "Cái này?" Nhìn lấy cái kia mấy đạo quyển sách, Lý Nhị Nhu ánh mắt hơi hơi sóng gió nổi lên. Chẳng biết tại sao, Tôn Vũ nhìn thấy Lý Nhị Nhu gương mặt, để trong đầu hắn lần nữa hiện ra một bóng người, cái này khiến hắn trong nháy mắt ngây dại ra. Nửa ngày, Tôn Vũ trên mặt có chút do dự, nhưng nhìn lấy đang không ngừng đọc qua quyển sách Lý Nhị Nhu, vẫn là mở miệng nói, "Nhị Nhu, đại ca ta hiểu rõ một người cùng ngươi ước chừng có 6 thành tương tự người, nhưng hắn từng nói cho ta biết hắn chính là..." "Hắn, là ai?" Chương 1020, Lý Ánh Thiên, rời đi chương 1020, Lý Ánh Thiên, rời đi hắn, là ai? Lý Nhị Nhu chậm rãi khép lại trong tay sách, đưa ánh mắt về phía Tôn Vũ. Tôn Vũ lặng lặng ngẩng đầu, cùng Lý Nhị Nhu liếc nhau. Trong nháy mắt này, trong ánh mắt của hắn lóe qua một tia khó nói lên lời vẻ phức tạp. Cái kia trong thần sắc để lộ ra cảm kích, hoài niệm, ấy nấy. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng nói muốn theo trong miệng của hắn phun ra, nhưng cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. "Ai?" Tôn Vũ thở dài một tiếng, trong con mắt để lộ ra đủ loại phức tạp đều tiêu tán, gàn từng chữ, hắn cứ gọi Lý Ánh Thiên. "Lý Ánh Thiên." Khi nghe thấy danh tự về sau, Lý Nhị Nhu trên mặt sững sờ. Cái này Lý Ánh Thiên hắn tuy nhiên không biết, từ khi rời đi Lý Gia Thôn về sau, hắn nhưng là không ít nghe thấy cái này Lý Ánh Thiên danh hiệu. Nghe nói cái này Lý Ánh Thiên là tại 2 năm trước mới bắt đầu danh động đại lục, tuy nhiên tu vi chỉ là nhất lưu võ giả trung kỳ, nhưng một thân thực lực có thể so với hậu kỳ cảnh. Càng tệ hơn có nghe đồn, Lý Ánh Thiên chính là cái này trong vòng trăm năm có hy vọng nhất đột phá tiên thiên cảnh võ giả một trong. Hắn bây giờ thì thân ở trong thành Trường An, ngươi có thể qua đi xem một cái. Tôn Vũ lời nói một trận, hắn nhìn lấy Lý Nhị Nhu trẻ tuổi khuôn mặt, nghiêm túc nói, coi như cái kia Lý Ánh Thiên không phải ca ngươi, ngươi cũng có thể tại trong thành Trường An thu hoạch càng nhiều võ đạo tài nguyên. Ngươi võ đạo thiên phú tuyệt đối so với Lý Ánh Thiên càng thêm tốt. Hiển nhiên, Tôn Vũ trong lời nói hiển nhiên là không tin Lý Ánh Thiên lại là Lý Nhị Nhu đại ca. Hắn chỗ lấy nói cho Lý Nhị Nhu, bên trong một cái nguyên nhân chính là muốn để Lý Nhị Nhu tại Trường An bên trong có thể thu được đủ nhiều võ đạo tài nguyên.
Được.
Tôn Vũ lời nói, Lý Nhị Nhu không có để ở trong lòng. Ngược lại, Lý Nhị Nhu càng thêm quan tâm là, cái kia Lý Ánh Thiên đến cùng có phải hay không hắn đại ca Lý Đại Nhu. Mặc dù biết Lý Ánh Thiên là đại ca hắn cơ hội rất là mong manh, nhưng bạn nhất đâu. Ngay tại Lý Nhị Nhu trong đầu suy tư thời điểm, Tôn Vũ đột nhiên hướng về Lý Nhị Nhu mở miệng, Nhị Nhu, nếu là ở trong thành Trường An gặp phải Lý Ánh Thiên thời điểm, làm phiền ngươi giúp ta mang câu nói cho hắn, liền nói, là ta có lỗi với hắn. Tôn Vũ lời nói trầm thấp lại dẫn một tia áy náy, thậm chí hắn trong mắt lộ ra thật sâu tự trách cùng áy náy. Tôn đại ca, ngươi. Thấy thế, Lý Nhị Nhu không khỏi có chút kinh ngạc lên. Ai? Lúc trước ta. Nương theo lấy Tôn Vũ kể rõ, Lý Nhị Nhu cũng là trầm mặt xuống. Nguyên lai tại 3 năm trước, Tôn Vũ cùng Lý Ánh Thiên ngẫu nhiên gặp gỡ cũng mới quen đã thân, liền kết nghĩa Kim Lan, trở thành huynh đệ khác họ. Không biết sao tại 2 năm trước, Lý Ánh Thiên trong lúc vô tình đánh vỡ thi ra, vương gia chở một đám công tử ca làm việc sự tình. Những công tử ca này ngày bình thường ý thế những người, hoành hành bá đạo, vốn là để Lý Ánh Thiên nhìn không được, bất quá vừa nghĩ tới Tôn Vũ liền mở một mắt, nhắm một mắt. Nhưng ở ngày nào đó, không biết những công tử ca này đến tột cùng chọc giận đến Lý Ánh Thiên chuyện gì, lại để Lý Ánh Thiên trực tiếp xuất thủ phế đi bọn hắn. Lý Ánh Thiên cái này một lần hành động liền gây nên sóng to gió lớn, để thi ra, vương gia các gia tộc đối Lý Ánh Thiên hận thấu xương. Tại ban đầu, Tôn Vũ lực bài chúng nghị, kiên quyết muốn bảo vệ Lý Ánh Thiên. Có thể thế nhưng cái này sự kiện không phải vẹn vẹn bằng vào hắn liền có thể bảo trụ. Mà Tôn Vũ hành động cũng để cho Tôn gia đụng phải cái khác gia tộc liên thủ gạt bỏ, thậm chí trong tộc sản nghiệp một lần giảm mạnh. Tại Tôn gia người khổ sở cầu khẩn phía dưới, Tôn Vũ chính là lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Một bên là hắn tình như thủ tốc minh đệ, một bên là hắn huyết mạch tương liên thân tình. Cuối cùng, đang thống khổ dãy rủa về sau, hắn vẫn là lựa chọn thân tình. Hắn tự tay đem Lý Ánh Thiên bắt lại, cũng đưa vào thiên lao. Một khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy thống khổ cùng mâu thuẫn, thậm chí không còn mặt mũi đối Lý Ánh Thiên. Nhị Nhu, kỳ thật lấy chiếu thiên thực lực, coi như không địch lại ta, hắn cũng có thể nhẹ nhõm rời đi, nhưng cứ việc Tôn Vũ lời nói còn chưa nói hết, nhưng Lý Nhị Nhu cũng minh bạch lúc trước Lý Ánh Thiên ý nghĩ, chỉ sợ đối phương là không muốn cho Tôn Vũ gây phiền toái, cho nên mới sẽ phối hợp hắn tiến vào trong thiên lao. Cái kia về sau đâu? Tú Sơn thành bên trong thiên lao tự nhiên khốn không được chiếu thiên, tại đêm đó chính là đã rời đi, bây giờ ta chỉ biết là hắn bây giờ đang ở trong thành Trường An. Nương theo lấy Tôn Vũ tiếng nói vừa ra về sau, Lý Nhị Nhu chính là cảm thấy một chút không đúng, chính là hiếu kỳ hỏi, Tôn đại ca, tại cái này Tú Sơn thành bên trong, ngươi cùng Lý Ánh Thiên hai người liên thủ, chẳng lẽ còn không giải quyết được những gia tộc kia? Lý Nhị Nhu lời nói không để cho Tôn Vũ cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, chỉ thấy hắn lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt nghiêm trọng. Cái này Tú Sơn thành bên trong nước rất sâu, mấy cái này trong gia tộc đều có một tôn nhất lưu võ giả hậu kỳ tộc lao tỏa chấn. Chỉ là những người này chẳng biết tại sao, tại năm ngoái cùng nhau rời đi đến bây giờ còn chưa trở về. Bất quá nghe nói, những người này thường cách một đoạn thời gian liền sẽ truyền tin trở về. Nhất lưu võ giả hậu kỳ. Tôn Vũ lời nói để Lý Nhị Nhu trong lòng giật mình. Nếu như cái này Tú Sơn thành chính là Hán Quốc thủ đô, có như thế nhiều nhất lưu võ giả có lẽ hắn còn sẽ không kinh ngạc như thế. Nhưng cái này Tú Sơn thành vẹn vẹn chỉ là một cái xa xôi thành trì, lại sẽ có thực lực kinh khủng như thế. Hiển nhiên, cái này Tú Sơn thành bên trong tuyệt đối ẩn giấu đi cái gì kinh thiên bí mật. Nhị Nhu, chờ sát trời đèn sau khi xuống tới, ngươi thì muốn mau chóng rời đi Tú Sơn thành. Lúc này, Tôn Vũ ngôn ngữ bắt đầu ngưng trọng lên. Tấm kia hạc thực lực tuy nhiên không ra sao, thế nhưng thi ra cùng vương gia bên trong thế nhưng là còn có mấy cái nhất lưu võ giả. Hiện tại, ta xem Trường Trương Hạc đã tại cái kia hai nhà bên trong một nhà trong đó, có lẽ chính đang thương thảo như thế nào xuất thủ đối phó ngươi. Cái này, Lý Nhị Nhu nghe xong, cũng minh bạch chính mình hiện tại tình cảnh có chút nguy hiểm. Hắn đối tại chính mình thực lực thế nhưng là rất có tự mình hiểu lấy, mặc dù có mới vào nhất lưu võ giả thực lực, nhưng cũng chỉ là man lực thôi. Tương lai nếu là ngươi gặp phải Trương Nguyện, nhớ đến không nên tin nàng, cái này nữ nhìn lấy vô cùng khéo léo, kỳ thực trong lòng bản tính đánh phi thường tốt. Gặp Lý Nhị Nhu cái kia vẻ khó hiểu, Tôn Vũ chính là cười lạnh một tiếng, lúc trước nếu là không có phát sinh sau sự tình, Chiếu Thiên kỳ thật dễ dàng cho tâm kia huyện thành hôn. Bất quá cũng may mắn sớm một chút thấy rõ Trương Nguyện khuôn mặt, nếu không thật không biết bị cái này nữ hại chết bao nhiêu lần. Tôn Vũ lời nói để Lý Nhị Nhu lần nữa trầm mặt xuống. Trong đầu của hắn lại một lần nữa nhớ tới mâu thân cùng hắn nói, đẹp mắt nữ tử không tin được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sát trời cũng là dần dần ảm đạm xuống. Ta hộ tống ngươi ra ngoài, hướng về phía tây rừng rậm bên trong chạy tới có thể trực tiếp bước bỏ phía sau truy. Ừm. Lý Nhị Nhu gật gật đầu. Đợi Lý Nhị Nhu minh bạch về sau, Tôn Vũ chính là ở trong phòng hét lớn một tiếng, "Các minh đệ, tối nay đi tây thành phòng thủ." Tới đáp lại thì là một đạo chỉnh tề thanh âm, "Vâng." Chương 1021, Chu Quả chương 1021, Chu Quả Tú Sơn thành tây thành bên ngoài. "Lão đệ, hy vọng ta lần sau nghe được ngươi tin tức thời điểm, ngươi đã danh động giang hồ." Nhìn lấy Lý Nhị Nhu cái kia mặt mũi quen thuộc, Tôn Vũ hốc mắt hơi hơi ba động, theo sau chính là mỉm cười. "Tôn đại ca, bảo trọng." Lý Nhị Nưu đối với Tôn Vũ một đám quan binh hai tay ôm quyền, chính là cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Một phút sau, một trận thanh âm huyên náo đột nhiên bắt đầu vang dội đến, liền gặp một đám tay cầm bó đuốc hộ vệ hướng về tây thành vị trí mà đến. Tại những hộ vệ này trước người, thì là Trương gia Trương Hạc. Tôn Vũ, giao ra tiểu tử kia, nếu không ngươi Trương gia mơ tưởng tốt hơn. Đừng đi quản Tôn Vũ, người kia khẳng định là hướng về phía tây trong rừng rậm đi, chúng ta bây giờ đuổi theo, còn kịp. Trương Hạc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tôn Vũ, vô tận tức giận theo trong mắt của hắn phóng xuất ra. Trương Hạc, Thi núi, Vương Lâm. Tôn Vũ nhìn cách đó không xa ba đạo thân ảnh, trong ánh mắt của hắn bộc lộ một tia kinh ngạc. Hắn vốn cho là Trương này Hạc sẽ chỉ hô Thi gia cùng Vương gia trong đó một tên, kết quả không nghĩ tới đều gọi qua. Nhưng rất nhanh, Tôn Vũ trên mặt liền là kinh ngạc lên. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Trương Hạc bên cạnh, hai người này xuất hiện để Tôn Vũ đồng tử không khỏi co rụt lại, thốt ra, Vương Bá một, Thi Lâm bên trong. Nương theo lấy hai cái danh tự này, cái kia Vương Bá vừa cùng Thi Lâm bên trong trên mặt không có lộ ra chút nào thần sắc, chỉ là lãnh đạm một tiếng, đã như vậy, còn không cho chúng ta tránh ra. Ha ha, chỉ bằng mượn các ngươi những thứ này triều đình chó săn cũng muốn ngăn cản chúng ta hay sao? Nghe một câu kia triều đình chó săn bốn chữ, để tại chỗ một đám quan binh đều là lộ ra vẻ phẫn nộ. Thậm chí Tôn Vũ đôi mắt cũng là lạnh xuống, trường thương trong tay của hắn dùng lực chấn động, một cổ khí tức vô hình chính là hiện lên. Ha ha, tối nay chỉ cần dám rời đi Tu Sơn Thành, hết thể dựa theo địch quốc ngụy trang thích khách xử lý. Gan dám phản kháng, vậy liền cho vốn đem giết chết bất luận tội. Vương Bá một cùng Thi Lâm bên trong hai người nghe vậy, đều là cười ha ha một tiếng, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, nói ra, ngươi Tôn Vũ tính là thứ gì, thế mà vọng tưởng ngăn cản chúng ta, ngươi tính là gì đông? Chỉ bằng mượn ngươi cái này nhất lưu võ giả chuẩn hậu kỳ thực. Nhưng còn chưa chờ tiếng nói của bọn họ nói xong, chỉ thấy một người mặc quan phục, tản ra một cỗ không giận tự uy khí tức nam tử đi tới. Chỉ bằng hắn chính là ta Hán Quốc tướng quân là đủ, nghị luận ta Hán Quốc tướng quân người, nhưng là chu sát tại chỗ. Làm tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh phảng phất như quỷ mị xuất hiện tại hắn bên người. Thấy thế, Tôn Vũ hướng về nam tử này cung kính hô, "Thành chủ, yên tâm, nơi đây có ta ở đây, vậy liền không người dám rời đi thành này." Thành chủ đứng chắp tay, nhìn lấy tây thành bên trong các đại gia tộc hộ vệ, trong con ngươi của hắn lộ ra lạnh ý. Vương Bá một ánh mắt nhìn chằm chằm thành chủ, hắn thanh âm cũng là lạnh xuống, "Hiên Viên vậy, ngươi làm thật muốn như thế?" "Như thế?" Hiên Viên cũng đột nhiên cười ha ha một tiếng, sau đó nhân tiện nói, "Cái này Tú Sơn thành bên trong trừ phi có hoàng thượng chỉ ngự, nếu không bản thành chủ chính là cái này Tú Sơn thành vương. Bản thành chủ muốn để cho các ngươi tử, vậy các ngươi liền không có khả năng còn sống, dám can đảm rời đi thành này, vậy liền chết." Dừng một chút, thành chủ Hiên Viên cũng thanh âm trầm thấp lên, quát khẽ nói, "Nếu như các ngươi có đảm lượng, liền có thể thử một chút." Hiên Viên cũng lời nói để tràng diện trong nháy mắt yên lặng lại. Nhất là cái kia đi theo tại Vương Bá một, Trương Hạc bọn người sau lưng hộ vệ, trên mặt của bọn hắn đều là nghĩ mà sợ chi sắc. Nếu không phải là mình kim chủ thì trước người, chỉ sợ bọn họ hiện tại hận không thể mau chóng rời đi nơi đây. Sự kiện này, ta nhớ kỹ. Đi. Không bao lâu, nguyên bản hứng thú bừng bừng mà đến cả đám chính là trong nháy mắt rời đi nơi đây. Khu khu. Đợi mọi người sau khi rời đi, thành chủ Hiên Viên cũng chính là nhịn không được che mép ho khan vài tiếng. Thậm chí từng tia máu tươi cũng từ trong tay của hắn chảy ra tới. Lão đại, Tôn Vũ thấy thế, trên mặt của hắn lộ ra vẻ lo lắng. Không có việc gì. Thành chủ Hiên Viên cũng khoát tay áo. Những thứ này thị tộc quả nhiên là đáng hận, trong khoảng thời gian này các ngươi nhiều tìm bọn họ để gây sự, nhất là cái kia Trương Hạc cùng Bương Lâm, có điểm gì là lạ. Không thích hợp. Thành chủ Hiên Viên cũng ngôn ngữ để Tôn Vũ bọn người có chút hoảng hốt lên. Nhưng bọn hắn không có hỏi, chỉ là đều là gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Chuyện cụ thể ta không rõ lắm, bất quá ta vừa mới có thể cảm giác hắn nhóm khí tức trên thân rất không thích hợp. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn, còn là cẩn thận vì cái gì so sánh. Khô khụ. Còn chưa nói xong, thành chủ Hiên Viên cũng chính là nhịn không được lần nữa ho khan vài tiếng, đồng thời sắc mặt của hắn mắt trần có thể thấy vẻ bại lên. Trước dịu ta trở về, lần này ta bị thương quá nặng đi, chỉ sợ không có một thời gian là không tốt đẹp được. Tiểu Vũ, ngươi mang theo sau lưng các huynh đệ tại cái này trấn thủ một canh giờ, cho tiểu gia hỏa kia tranh thủ chút thời gian đi. Vâng. Tôn Vũ đáp lại một tiếng. Vâng. Đáng chết, nhìn ta chỉ có một người, cũng dám như thế khinh thị ta sao? Lý Nhị Nưu nhìn lấy chính mình đánh chết dã lang, trên mặt của hắn không có lộ ra mảy may thần sắc. Hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay thả tại sói hoang trên thi thể, chỉ thấy cái kia dã lang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Ai? Cái này năng lượng ít đến thương cảm, như là dựa theo loại tốc độ này đi xuống, cũng không biết phải bao lâu mới có thể đem thực lực tăng lên. Cảm thụ được thể nội cái kia cực kỳ bé nhỏ năng lượng ba động, Lý Nhị Nưu trong đôi mắt lộ ra một vẻ thất vọng. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Bên kia bị đạo thương quá. Lúc này, một mực trốn ở Lý Nhị Nưu trong ngực tiểu hồ ly giờ phút này cũng là ló đầu ra, nó đưa tay chỉ một cái hướng khác kêu to lấy. Có đồ tốt. Tiểu hồ ly gật gật đầu, biểu thị Lý Nhị Nưu nói không sai. Không bao lâu, một gốc cây khổng lồ cây liền là xuất hiện ở Lý Nhị Nưu trong tầm mắt, tại cái kia trên cây thì là treo hai viên tản ra đỏ trái cây màu đỏ. Đây là? Nhìn lấy cái kia trái cây màu đỏ ngòm, chẳng biết tại sao, Lý Nhị Nưu đột nhiên cảm thấy một trận quen thuộc, thật giống như ở nơi nào gặp qua. Chi chi, tiểu chủ nhân, có xà. Đang lúc Lý Nhị Nưu đang nhớ lại thời điểm, chỉ nghe trong ngực hắn tiểu hồ ly điên cuồng hét dầm lên. Tê cùng lúc đó, một tiếng tê minh thanh cũng là vang vọng tiến Lý Nhị Nưu bên tai. Ta dựa vào, lớn như vậy mãng xà. Chỉ thấy theo gốc cây kia bên cạnh lộ ra một cái to lớn xà đầu, cái này xà đầu hai mắt chính chừng chừng nhìn chằm chằm Lý Nhị Nưu. Ánh mắt kia, để Lý Nhị Nưu trong lòng có chút run lên lên. Cũng liền đây là trong nháy mắt, một vệ suy nghĩ đột nhiên tại trong đầu của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, cũng để hắn thốt ra, "Chú quả." Tiếng nói vừa ra về sau, Lý Nhị Nưu nhìn hướng cây kia phía trên cái kia đỏ trái cây màu đỏ, trong ánh mắt của hắn lộ ra cuồng hỉ chi sắc. Hiển nhiên, hắn đã nhận ra cái này đỏ trái cây màu đỏ đến tột cùng là cái gì. TT. Lý Nhị Nưu trong mắt lộ ra cuồng hỉ chi sắc, để mãng xà dường như biết cái gì, để nó dị thường phẫn nộ. Chỉ là một con mãng xà mà thôi, ban đầu ở Tam Mục Sâm Lâm bên trong lại không phải là không có đánh chạy qua. Chương 1022, ta vốn thiện lương, thế nhưng cái này thế gian tổng yếu bức ta. Chương 1022, ta vốn thiện lương, thế nhưng cái này thế gian tổng yếu bức ta. Chi chi cờ cờ ý tờ TT. Cái kia rõ ràng là đại chủ người giải quyết, ở đâu là người đánh chạy. Tại Lý Nhị Nưu trong ngực tiểu hồ ly trợn trắng mắt, hiển nhiên đối Lý Nhị Nưu lời nói cảm thấy im lặng. Tiểu hồ ly, xem ra ngươi cũng cho là như vậy. Đối với trong ngực tiểu hồ ly gọi tiếng, Lý Nhị Nưu nghe không hiểu, nhưng hắn theo bản năng coi là tiểu hồ ly là tại phụ họa lời của hắn. Cái này khiến Lý Nhị Nưu nhìn hướng cái kia mãng xà ánh mắt càng thêm khinh thường lên. T. Lý Nhị Nưu ánh mắt khinh thường kia trong nháy mắt nhói nhói mãng xà, chỉ thấy thân thể của nó thẳng tắp hướng về Lý Nhị Nưu phương hướng phi nhanh. Mãng xà thân thể trải qua địa phương, mặt đất cũng là thật sâu lom đi xuống, hiển nhiên thân thể của nó dị thường nặng nề. Khi tới gần Lý Nhị Nưu về sau, chính là mở ra miệng to như chậu máu, nỗ lực muốn cắn một cái phía dưới Lý Nhị Nưu. Như thế táo bạo. Thấy thế, Lý Nhị Nưu hai mắt ngưng tụ. Theo mãng xà không ngừng tới gần, Lý Nhị Nưu cũng là vận khởi tự thân đứng dậy. Tại cái nào đó thời khắc, hắn trong nháy mắt nhún nhảy, một quyền vung tại mãng xà xà đầu phía trên. Phanh! Chỉ thấy Lý Nhị Nưu nắm đấm rơi vào mãng xà xà đầu phía trên, trực tiếp để mãng xà bị đau ngã trên mặt đất. Nó cái kia thân thể khổng lồ rơi trên mặt đất sau chính là bộc phát ra một đạo tiếng vang kịch liệt. Hừ! Lý Nhị Nưu nhẹ hừ một tiếng, hắn thân ảnh chính là nhanh chóng hướng về bên cạnh chuyển rời. Cùng lúc đó, tại hắn chỗ mới vừa đứng, một đạo đuôi rắn nhanh chóng vung vẩy đi qua. Đồng dạng sai lầm, ta sẽ không tái phạm lần thứ hai. Lý Nhị Nưu trên mặt lộ ra một bộ ta liền biết thần sắc. TT. Cái kia mãng xà ngẩng đầu, nó nhìn lấy Lý Nhị Nưu trong đôi mắt lộ ra một tia không hiểu. Dù sao tại trong trí nhớ của nó, chưa từng có bất kỳ động vật gì có thể tránh thoát nó đuôi rắn oanh kích. Chết. Lý Nhị Nưu không có chút nào dừng lại, nhanh chóng hướng về cái kia mãng xà huy động tự thân nắm đấm. 3. 3. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Nhị Nưu cũng không biết hắn cụ thể vung ra bao nhiêu nắm đấm. Hắn lúc này chỉ cảm giác chính mình thân thể tràn ngập mọi bệnh, thậm chí trong tay nắm đấm cũng phủ đầy huyết hồng chi sắc. Đáng chết, cái này ra hỏa làm sao như thế kháng đánh, muốn làm một hồi sẽ qua còn không ngã đi xuống, ta cũng chỉ có thể đường chạy. Nhìn lấy cái kia không ngừng bị hắn đánh mãng xà, Lý Nhị Nưu trên mặt lộ ra một chút mệt mỏi. Hắn nương tựa theo hình thể tiểu nhân như thế, linh hoạt tránh rơi cái này mãng xà bất luận cái gì công kích. Nhưng cái này cũng muốn để hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm mãng xà, nếu bị đánh trúng một lần, cái kia hậu quả khó mà lường được. Chỉ là để Lý Nhị Nưu không có nghĩ tới là, cái này mãng xà thế mà cứ thế mà chịu hắn vô số quyền, thậm chí huyết đục tràn ra cũng vẫn là trước sau như một hung ác. Phanh. Theo Lý Nhị Nưu tránh thoát mãng xà vây xoắn cũng một quyền vùng bên trong mãng xà thân thể sau. Cái kia mãng xà dường như mất đi lực lượng giống như, trung điệp ngã nhào trên đất, chỉ là xà kỳ họ cổ tại run không ngừng lấy. Cái này, Lý Nhị Nưu đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt của hắn chính là lộ ra cuồng hỉ chi sắc. Phanh, phanh, phanh. Nguyên bản sắp kiệt lực thân thể cũng là lần nữa dũng mãnh, nhanh chóng chạy đến mãng xà đầu phía trên, không ngừng vung vậy xuất quyền đầu. TT mỗi khi Lý Nhị Nưu một quyền rơi vào mãng xà xà đầu phía trên, cái kia mãng xà liền sẽ thê thảm đau đớn lớn tiếng gào thét lấy. Chốc lát sau, mãng xà xà đầu liền bị Lý Nhị Nưu nắm đấm anh ra một cái huyệt hố, máu tươi cũng là không ngừng chảy đi ra. Mà mãng xà cũng là nằm trên mặt đất không nhúc đích, vẫn có Lý Nhị Nưu đang không ngừng thua tay nắm đấm. Hô! Nhìn lấy mãng xà không có bất luận cái gì sinh sống về sau, Lý Nhị Nưu chính là đặt mông ngồi dưới đất, không ngừng thở hổn hển. Đáng chết, chờ về sau nhất định phải đi học cái binh khí, không phải vậy toàn bộ nhờ nắm đấm quá phí sức. Suy nghĩ ở giữa, Lý Nhị Nưu ánh mắt chính là rơi vào mãng xà trên thân thể, trong mắt lộ ra một vẻ vui sướng cùng tham lam. Cái này mãng xà xem xét toàn thân khí huyết là cùng, cũng không biết có thể hay không để cho ta thực lực tại tăng lên một đoạn. Tiếng nói vừa ra, Lý Nhị Nưu chính là đem tay đặt ở mãng xà trên thân thể. Trong chốc lát, một cỗ không hiểu năng lượng liền trong cơ thể hắn hiện ra đến, không ngừng cường hóa lấy thân thể của hắn. Nhanh, vừa mới động tĩnh là ở chỗ này bộc phát ra, nhanh đi qua nhìn một chút. Kỳ quái, làm sao không có thanh âm, phân tán tìm kiếm. Cũng không biết có phải hay không là cái kia thối ăn mày làm ra, lớn nhất thật hy vọng là hắn, dám can đảm chọc ta chờ. Lúc này, trong rừng rậm nơi nào đó, chính có mấy chục đạo thân ảnh đang không ngừng trong rừng rậm chạy nhanh. Bọn hắn chỗ phía trước địa phương trúc không sai chính là Lý Nhị Nưu vị trí. Vâng. Đúng lúc này, một đạo sáng chói pháo hoa theo nơi nào đó bắt đầu nổ vang. Cái này khiến trong rừng rậm một đám võ giả đều là một ưa thích, theo sau chính là hướng về cái kia pháo hoa phương hướng mau chóng đuổi theo. Tốt, thế mà thật là tiểu tử này, quả nhiên là đạp phá thiết hải vô mịch sự, được đến không hưởng phí toàn công phu. Thế mà tại liệu thương, quả nhiên là may mắn. Thế mà còn có một con cáo nhỏ, xem ra cái này thối ăn mày cũng thật sự là sẽ hưởng thụ. Bắt sống hắn, phế đi hắn tứ chi, đến thời điểm đưa đến Trương gia đi đổi lấy khen thưởng. Khi mọi người trông thấy quanh chân ngồi dưới đất Lý Nhị Nưu về sau, những người này ánh mắt bên trong đều là lộ ra tham lam cùng cuồng hỉ chi sắc. chỉ cần bọn hắn có thể đem Lý Nhị Nhu còn sống mang về, liền có thể theo Trương gia thu hoạch được to lớn tiền tài khen thưởng. Cũng đúng lúc này, chỉ nghe một đạo tiếng kinh hô, mau nhìn, đó là cái gì quả thực, thế mà lại là đỏ như máu. Đạo này tiếng kinh hô, để tại chỗ phần lớn người hào hào nhìn hướng nơi xa cái kia to lớn trên cây, nhất là trên cây hai cái kia trái cây màu đỏ ngòm. Chu quả, nơi này làm sao có thể sẽ có chu quả? Chỉ cần ta nuốt xuống cái này chu quả, cái kia ta thực lực liền có thể đột phá nhất lưu võ giả, đến thời điểm cái. Lan, cái này chu quả là của ta, Tử Chân, cho ta nhanh một chút chạy. Trong chốc lát, làm chu quả hai chữ vang dội đến về sau, tràn diện chính là trong nháy mắt ồn ào lên. Thậm chí trường bên trong khoanh chân Lý Nhị Nhu thì là bị phần lớn người mang tính lựa chọn quên rơi. Ánh mắt của bọn hắn đều là chừng chừng nhìn chằm chằm hai cái kia chu quả phía trên. Nhưng có một phần nhỏ thì là nhìn chằm chằm mắt cây kia phía trên chu quả về sau, liền thất vọng thu hồi ánh mắt, nhìn hướng Lý Nhị Nhu. Những người này biết, coi như thu được chu quả, chỉ sợ cũng mất mạng hưởng dụng. Thà rằng như vậy, còn không bằng bắt sống Lý Nhị Nhu cầm lấy đi đổi phần thưởng kia bây giờ tới. Ai? Lúc này, nguyên bản nhắm mắt Lý Nhị Nhu chậm rãi mở hai mắt ra thở dài một tiếng. Nhìn lấy trước người một đám võ giả, Lý Nhị Nhu không đầu không đuôi nói một câu, cần gì chứ? Ta vốn thiện lương, thế nhưng cái này thế gian tổng yếu bức ta. Tiếng nói vừa ra, hắn chính là đứng người lên, hướng về trước người một đám võ giả xông tới giết.